Chương 379, mời chương 379, mời cái này gọi là ngao giáp hải tộc chủ động kết giao, cũng cho thấy ý đồ đến, mong muốn mời nhị cậu tử gia nhập bọn hắn Chân Long đạo trường. Chúng ta Chân Long đạo trường nắm giữ trên 100 tên hoàng sắc bảo thạch đệ tử. Như ngươi như vậy, nắm giữ lục sắc bảo thạch đệ tử, trong đạo trường cũng có mấy cái. Còn có, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đều là nắm giữ Chân Long huyết mạch truyền thừa. Chân Long là vật gì? Đây chính là trong truyền thuyết chân chính lên trời xuống đất không gì làm không được tồn tại, chúng ta có Long huyết truyền thừa hải tộc, há lại những cái kia bình thường hải tộc có thể so sánh. Đa số người tu luyện không đúng phương pháp, không cách nào đem thể nội Chân Long truyền thừa huyết mạch lực lượng phát huy ra. Chỉ có phối hợp chuyên môn Long huyết truyền thừa công pháp, mới có thể đem thực lực bản thân chân chính phát huy ra. Bản đạo trưởng còn có đại lượng Long huyết truyền thừa công pháp, tại nơi khác thế nhưng là thấy không đến. Ngao Giáp đem đạo trưởng của bọn họ đủ loại chỗ tốt đều nhóm đi ra, nói thật, nhị cầu tử vẫn rất động tâm. Một cái khả năng hấp dẫn mấy trăm tên hoàng sắc bảo thạch và vài tên lục sắc bảo thạch đệ tử đạo trưởng, khẳng định có bất phàm. Nhị cầu tử còn cất giấu nửa cái Long Thận, không có hoàn toàn luyện hóa, đợi đến tương lai toàn bộ luyện hóa hấp thu, hắn sẽ có được càng thêm nồng hậu dày đặc Long huyết truyền thừa. Nếu như nắm giữ đem đối ứng công pháp tu luyện, phát huy ra toàn bộ tiềm năng, thực lực lại có thể tăng trưởng một mạng lớn. Ta nhìn đạo hữu bơi lội dáng vẻ, hẳn là tu luyện Cửu Long Ngự Thủy thuật đúng không? Cái này cũng có thể nhìn ra. Lần này, nhị cầu tử là thật rất giật mình. Đồng dạng tu tiên giả tu luyện công pháp, không dễ dàng như vậy bị người nhìn ra. Nếu như bị người hoàn toàn nhìn thấu, mang ý nghĩa người khác biết ngươi toàn bộ ưu khuyết điểm, trong tay cũng có khắc chế phương pháp của ngươi. Rất nguy hiểm. Chu Kỳ đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ cũng vô ác ý, chỉ là bộ này Cửu Long Ngự Thủy thuật năm đó chính là chúng ta Chân Long đạo trưởng một vị đệ tử sáng tạo, bán kết Long Quy đạo trưởng. Năm đó tên đệ tử này tu vi còn thấp, sáng tạo môn công pháp này, kỳ thật còn có chút thiếu hụt. Đạo hữu nếu như gia nhập Long Quy đạo trưởng, tự nhiên có thể đem môn này Cửu Long Ngự Thủy thuật lần nữa sửa chữa hoàn thiện một chút. Nói tới chỗ này, nhị cậu tử đối với Chân Long đạo trưởng hướng tới chi tình, so Đông Hải chi thủy còn muốn sâu. Nếu như tại trước kia, coi như Chân Long đạo trưởng không mời, hắn đổi tới nói tận lời hữu ích, cũng muốn cầu Chân Long đạo trưởng thu lưu chính mình. Chỉ là hiện tại, hắn hoài nghi Long Quy trong đạo trưởng cũng có thể tìm tới cùng Chu Nhi tương quan tin tức. Chu Nhi người ở phương nào, sinh tử khó liệu. Hắn thực sự không cách nào an tâm chờ tại Chân Long đạo trường học tập pháp thuật. Xin lỗi, ta đã gia nhập Long Quy đạo trường, chỉ sợ không cách nào tùy ý cải biến a. Nhị cầu tử còn không có tìm tới Chu Nhi tình báo, tạm thời chỉ có thể lấy dạng này lấy cớ nhịn đau cự tuyệt. Chu Kỳ đạo hưu quá lo lắng, việc này không khó, Long huyết cung các nhà đạo trường đều là tùy ý ra vào. Đạo hưu nếu là rời khỏi Long Quy đạo trường, gia nhập Chân Long đạo trường, sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Hơn nữa Long huyết cung rất nhiều hải tộc đều lấy gia nhập Chân Long đạo trường làm binh, tin tưởng Long Quy trình diện sẽ còn chúc mừng ngươi. Đối mặt Ngao Giáp mời cùng thuyết phục, nhị cầu tử vẫn là lòng tham tâm động. Hơn nữa, Chân Long đạo trường tại Long Huyết Cung nắm giữ cao như vậy địa vị, có thể tiếp xúc đến các loại bí ẩn tin tức, hẳn là cũng sẽ càng nhiều. Vẫn là rất đáng giá đi một lần. Còn mời Ngao Giáp đạo hữu chờ một chút ta 2 tháng, tại hạ vừa giao 1000 khối linh thạch cho Long Quy đạo trường. Đến nay một trận truyền đạo cũng không nghe qua, nếu là không nghe mấy lần truyền đạo, luôn cảm giác rất thua thiệt, mong muốn nghe mấy trận truyền đạo, hồi chút vốn. Ngao Giáp thực sự không nghĩ tới, đối diện chư bà Long vậy mà lấy lý do như vậy, từ chối Chân Long đạo trưởng mời. Cái khác hải tộc nếu như được đến một lần gia nhập Chân Long đạo trưởng cơ hội, đừng nói bỏ qua kia 1000 khối linh thạch, coi như đem nhà mình đạo lữ bán, cũng muốn trong đêm gia nhập. Tốt ta, 2 tháng sau, chúng ta đạo hữu tin tức. Ngao Giáp có hơi thất vọng, chuẩn bị quay người rời đi. Ngao Giáp đạo hữu, ngươi có nghe nói hay không qua Long Chỉ đạo? Nhị cầu tử nghĩ đến, đã Ngao Giáp liền công pháp của mình đều có thể khám phá, biết đại khái cũng không ít. Long Chỉ đạo. Ngao Giáp, trên mặt lân phiền nhíu, dường như đang suy tư. Cũng là nghe nói qua một chút xíu, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì? Ta chính là trước kia nghe bằng hữu nhắc qua. Nói trên cái đảo kia, có trường sinh bất lao tiên thảo, có chút hiếu kỳ mà thôi. Còn nghe nói, ở trên đảo có đại điểu, sắc trắng loãng, thanh âm to có thể xuyên thấu trời cao, ngửa đầu nhìn trời vĩnh viễn không khuất phục, nghe nói này chim lấy nổi lớn hầm chi, có thể khinh thân duyên nhiên. Nhị cầu tử không muốn để cho Ngao Giáp biết mình chân thực ý đồ, đằng sau lại nói hiệu nói vượn một trận. Thật thật giả giả, mặc kệ nó. Liên quan tới Long Chỉ đảo tin tức, ta biết không nhiều, ta trở về tìm đọc một chút tư liệu, 2 tháng sau sẽ nói cho người biết. Ngao Giáp cũng không có trực tiếp nói cho nhị cầu tử, mà là muốn 2 tháng sau, nhị cầu tử gia nhập bọn hắn Chân Long đạo trường, mới sẽ nói cho hắn biết. Vậy xin đa tạ rồi. 2 tháng sau gặp lại. Hai người nói chuyện với nhau một phen về sau, như vậy cáo tử. Nhị cầu tử tiếp tục tại Long Huyết Cung trên đường phố đi dạo. Hắn tự tiến vào thành này về sau, còn chưa kịp nhìn cho kỹ. Về sau hắn lại đi một chút cửa hàng bên trong, mua thật nhiều Đông Hải đặc sản, cũng bán ra một chút Đại Chu đặc sản đan dược. Hải tộc mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng bọn hắn thân cư đáy biển, ngay cả dùng lửa đều tốn sức, tại phương diện luyện đan so với nhân tộc kém đến quá xa. Từ Đại Chu buôn bán tới tất cả đan dược đều biến đầu cơ kiếm lợi, giá cả đắt đỏ. Bất quá, hắn vẫn là phát hiện, trong thành một chút chân chính đặc biệt chân quý vật phẩm, bất luận hắn dùng linh thạch vẫn là đan dược, cũng mua không được. Nhất định phải sử dụng Long tinh thạch khả năng mua sắm. Nhưng Long tinh thạch vật này, bình thường hải tộc chế, những cái kia bảo thạch nhan sắc tương đối thấp, chế tác một cái Long tinh thạch phải hao phí 1-2 ngày thời gian, cũng rất không có lợi. Nhị cầu tử chế tác vật này tốc độ cũng là rất nhanh, nhưng hắn mơ hồ cảm giác, mỗi chế tác một cái Long tinh thạch, thể nội liền sẽ sói mòn một bộ phận đồ vật. Không biết rõ sói mòn chính là cái gì, loáng thoáng cũng không nói lên được. Cho nên, trừ phi rất có cần thiết tình huống, hắn cũng sẽ không lại chế tác Long tinh thạch. Chương 380, theo dõi chương 380, theo dõi nhị cậu tử chờ đợi hơn nửa tháng, Long Quy đạo trưởng truyền đạo thời gian cuối cùng đã tới. Bình thường không nhìn thấy một bóng người đạo trưởng, rốt cục chui vào hơn 100 cái hải tộc, tại một gian trong đại điện khai đàn thủ pháp. Một cái 2-3 trượng kim đan kỳ đại ô quy phiêu phủ ở phía trên cung điện, truyền thụ tu luyện bí pháp. Long chi huyết mạch ẩn dấu tại tinh huyết bên trong, nhìn tới không thấy, diệu dụng vô tận. Có thể đi vào Long huyết cung hải tộc, đều là tổ tông năm đó thôn vệ chân long bộ phận nhục thân, lây dính một chút chân long huyết mạch. Những năm này vẫn luôn tại nghiên cứu khai phát chân long huyết mạch tác dụng, Long huyết cung cũng chính là như thế nguyên nhân mới hình thành. Giờ phút này trong đại điện, mai rùa một cái sát bên một cái, một đầu chư bà lòng sen lẫn trong đó, nhìn có chút dễ thấy. Nhị cậu tử nghe được đại ô quy truyền đạo, hắn cũng nghe được say xương ngon lành, cảm giác cái này 1000 khối linh thạch không có phí công hoa. Đại Chu Vương triều nghiêm cấm tư truyền công pháp, trừ phi quan hệ đặc biệt bản thân, bình thường là không có phương diện tu luyện giao lưu. Hắn tại Đại Chu Vương triều thời điểm, muốn tìm một cái có thể giáo dục lao sư của mình, thực sự quá khó khăn. Chỉ có thể chính mình tìm một chút sách nhìn xem, chỉ là tiền nhân lưu lại sách, cũng là thật thật giả giả, rất dễ dàng đem người mang trong khe. Ở chỗ này chỉ cần tốn hao một ít linh thạch, liền có tu vi cao thâm tiền bối dạy bảo người tu luyện, còn có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo. Một trận truyền đạo nghe xuống tới, nhị cầu tử cảm giác được ích lợi không nhỏ, kế tiếp là đệ tử hướng tiên sinh thỉnh giáo câu. Những đệ tử này nguyên một đám đưa ra chính mình tại phương diện tu luyện hoang mang, phiêu phủ ở phía trên cung điện đại ô quy tiên sinh đều nhất nhất giải đáp. Nhị cầu tử đem những nội dung này đều ghi tạc trong lòng, sau khi trở về lại từ từ suy nghĩ. Đồng thời lưu ý những đệ tử này tin tức, về sau lại tìm cơ hội cùng bọn hắn tiếp xúc. Rốt cục, đến phiên nhị cầu tử đặt câu hỏi. Hắn chắp lên hai cái chân trước hành lễ, sau đó lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc. Đệ tử có một người bạn bản thân bị trọng thương, toàn thân cốt nhục hủy hết, phục dụng hắc ngọc đan vô hiệu. Bốn phía tìm y hỏi thuốc, ngẫu nhiên gặp một dị sĩ xưng có linh dược, có thể khởi tử hồi sinh, chỉ cần hồn phách còn tại, coi như chỉ còn bạch cốt, cũng có thể cứu sống. Đệ tử bỏ ra nhiều tiền mua hàng này linh dược một bình, muốn mời tiên sinh phân biệt một chút, thuốc này chi thật giả. Nhị cầu tử nói, đưa trong tay bình ngọc nâng lên, mời đại ô quy phân biệt. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi đại khái là bị lừa. Loại này lưu truyền mấy vạn năm cũ đường, còn có người bị lừa. Trong đại điện rất nhiều đệ tử nghe xong đều buồn cười, từ nơi này trừ bà Long miêu tả lời nói đến xem, khẳng định là bị những cái kia giang hồ phiến tử cho hố. Dù sao bọn hắn rùa đen nhất tộc tuổi thọ đều rất dài, kiến thức rộng rãi, dạng gì trò lừa gạt đều gặp. Bất quá vị kia kim đan kỳ đại ô quy vẫn là tiếp nhận chư bà lòng trong tay bình ngọc, mở ra cái nắp nhìn một chút. Chỉ nhìn thoáng qua, kim đan đại ô quy sắc mặt liền thay đổi, liền tranh thủ cái nắp một lần nữa đắp kín. Ngươi xác định là mua được? Đối phương hình dạng thế nào? Đối phương là cái nhân tộc, tự xưng hồ lão ma, liền cái này một bình nhỏ dược thủy, hắn thu ta 5000 khối linh thạch. Nhị cầu tử tạm thời nói bừa, tìm không ra thích hợp hơn có nổi đối tượng, chỉ có thể đẩy lên hồ lão ma trên thân. Ngược lại hồ lão ma đắc tội thế lực đã đủ nhiều, không sợ lại tăng thêm một hai cái. Cái này trong bình ngọc nước dĩ nhiên chính là hắn trước kia tại Long Chỉ Đảo, từ cái ao nhỏ kia từ bên trong thuận tay thu ngâm buồn tắm nước, bị hắn thu vào trong hồ lô, phẩm chất lại tăng lên rất nhiều, vì không lộ vẻ quá dị thường, cái này một bình nhỏ bên trong còn trộn lẫn hơn phân nửa nước biển. Tiên sinh, chẳng lẽ cái này linh dược là thật? Thuốc này xác thực không phải bình thường, có hiệu quả, cái kia hồ lão ma cũng không có lừa ngươi. Kim Đan đại ô quy gật gật đầu, đem bình ngọc trả lại cho nhị cậu tử. Ngươi còn có thể tìm tới người này sao? Người này vân du bốn phương không chừng, không nhất định có thể tìm tới, bất quá nghe hắn nói, hắn có mười mấy lao dạng này nước. Sao? Khu khu cụ Kim Đan đại ô quy chỉ phun ra nửa chữ, tiếp lấy một hồi ho khan, đem lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Tiên sinh, đây là cái gì nước? Này nước lao phu cũng không rõ lắm. Kim Đan đại ô quy lắc đầu. Nhị cầu tử thần thức vẫn luôn quan sát đến Kim Đan đại ô quy nói chuyện biểu lộ, cảm giác đối phương nói chuyện có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, bên trong khả năng có nội tình. Hơn nữa hắn vừa rồi cố ý nói đến hồ lao ma nắm giữ mười mấy lao nước thời điểm, Kim Đan đại ô quy thần sắc là rất kích động, kém chút liền phải phản bác hắn. Về sau là mạnh mẽ nhẫn trở về. Đồng thời, ở đây rất nhiều học sinh bên trong, có mấy cái rùa đen vẻ mặt, có chút dị thường. Xem ra cái này Long Quy đạo trường, cùng cái kia Long Chỉ đảo ở giữa, quả nhiên là có chút liên hệ, chỉ là đối phương nắm giữ trọng bảo, một mực thủ khẩu như mình, liền trên bản đồ đều không có tiêu ký. Tiếp xuống tìm kiếm Chu Nhi manh mối, liền có thể từ Long Quy đạo trường vào tay. Cái này một đường truyền đạo kết thúc về sau, rất nhiều đệ tử bắt đầu tan cuộc, vị tiêu kim đan kỳ đại ô quy cũng chậm gì gì trượt lên nước rời đi. Nhị cầu tử đi ra đại điện, tìm một cái chỗ bí mật, xuất ra một cái màu đen ẩn hình áo choàng khoác lên người, thân hình của hắn lập tức biến mất. Bất quá hắn phát hiện loại này ẩn hình thủ đoạn trong nước cũng không khá lắm dùng, bởi vì hắn muốn vẩy nước tiến lên, liền phải kéo theo xung quanh dòng nước, ẩn dấu hiệu quả cực kém. May mắn vị kia Kim Đan đại ô quy bơi thật sự chậm, hắn có thể chậm rãi bơi, tận lực không ảnh hưởng xung quanh dòng nước. Kim Đan đại ô quy rời đi Long Quy đạo trường về sau, liền hướng thành nội trung ương địa phương bơi đi, nhị cầu tử trên đường đi lặng yên đi theo. Long huyết cung càng đi trong thành, xuất hiện hải tộc càng cường đại, hơn nữa trên người bọn họ đeo bảo thạch đẳng cấp cũng càng cao. Có nhiều chỗ thậm chí yêu cầu bảo thạch nhan sắc đạt tới trình độ nhất định mới có thể tiến nhập. Nhị cầu tử lặng lẽ đi theo Kim Đan đại ô quy sau lưng, khi hắn dọc đường một lối đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ngao Giáp cũng đứng tại bên đường. Hơn nữa, giờ phút này Ngao Giáp đang nhìn mình chằm chằm, mặt lộ vẻ mỉm cười, dường như tại chào hỏi hắn. Nhìn xem Ngao Giáp tự tin mỉm cười, nhị cầu tử có một loại cảm giác bị thất bại. Dường như chính mình vô luận như thế nào ngụy trang ẩn dấu, vô luận như thế nào nhảy, đều sẽ bị cái này đối phương một cái xem thấu. cũng may đối phương cũng không có vạch trần nhị cậu tử, mà là mắt thấy hắn đi theo đại ô quy sau lưng rời đi. Hắn đoạn đường này theo dõi, rốt cục nhìn thấy cái này đại ô quy trở lại một tòa căn phòng lớn bên trong. Chỉ là đại ô quy trở lại trong phòng về sau, liền đem đầu hướng trong bụng co rụt lại, ngủ thiếp đi. Nhị cậu tử ở trong lòng nhà rãnh, thật không hổ là ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Lúc trước hắn mưu đồ lâu như vậy, cố ý xuất ra ao nước ném đá dò đường, dẫn xà xuất động, chế tạo kinh rắn, dùng cây dọa khỉ. Tiền hí chơi lâu như vậy, lão ô quy đối với cái này lại là không phản ứng chút nào, trực tiếp ngủ thiếp đi. Bất quá nhị cậu tử cũng không phải quá nhu trí, ít ra cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, Long Quy đạo trưởng phải cùng Long Chỉ đạo có chút quan hệ. Lúc trước đem trọng thương chính mình đưa lên Long Chỉ đạo hai cái đại ô quy, rất có thể cũng là Long Quy đạo trưởng người. Theo Long Quy đạo trưởng manh mối tiếp tục tìm xuống dưới, liền có khả năng tìm tới Chu Nhi. Làm nhị cậu tử tại lão ô quy phòng ở bên ngoài trông hơn 10 ngày, chuẩn bị rời đi thời điểm, trên đường lại gặp Ngao Giáp. Chu Kỳ đạo hữu, cái này ngươi có lẽ cần dùng đến. Ngao Giáp nói, ném cho nhị cậu tử một gốc ngọc giản. Nhị cậu tử dùng thần thức tham tiến vào nhìn một chút. Thủy ẩn thuật. Bất quá trong này ghi chép pháp thuật cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một phần nhỏ. Chương 381, Chân Long công pháp chương 381, Chân Long công pháp. Nhị cậu tử nhìn xem Ngao Giáp cho thủy ẩn thuật cũng không hoàn chỉnh, chỉ có công pháp giới thiệu cùng một cái bộ phận mở đầu. Đối phương rõ ràng là khám phá hắn ẩn thân thuật, không có ngay tại chỗ vạch trần hắn, sau đó ném ra ngoài môn công pháp này thông đồng chính mình. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đi theo Ngao Giáp sau lưng, hướng một lối đi đi đến. Hai người đi đến một tòa rất cao lớn quán rượu cửa ra vào, Ngao Giáp ngẩng đầu nhanh chân liền hướng trong tiểu lâu đi đến, nhị cậu tử vội vàng ở phía sau đuổi theo. Hai người một trước một sau, đi vào quán rượu lầu 3, tìm một chỗ ngồi xuống. Lập tức có một cái tôn bự cùng đùa nghịch tạp kỹ lầu một đỉnh lấy mười mấy bản tinh xảo thức nhắm, một đầu tiểu bạch xà đỉnh lấy một vò rượu lớn, đưa đến trước bàn, từng cái bày ra. Bởi vì tại đáy biển thế giới, thức ăn trên bàn đều là một chút thịt tươi, đồ ăn nguội, bày bàn cũng là tinh xảo xinh đẹp. Có một cái mâm lớn bên trong cá vẫn còn sống, bơi qua bơi lại, đĩa phía trên là một tầng cấm pháp, phòng ngừa cá con đi khắp. Kỳ thật, nhị cậu tử nhìn xem một cái bàn này thịt tươi, một chút muốn ăn đều không có. Hắn từ khi tiến vào Long Huyết Cung đến nay, một mực tình nguyện đói bụng, cũng không muốn đụng những này còn mang theo máu thịt tươi. Bất quá lúc này Ngao Giáp mời khách, hắn cũng không thể biểu hiện được quá không giống hải tộc, nhiều ít cũng phải tượng trưng ăn hai bữa. Cả tòa Long Huyết Cung thành bên trong, chỉ có cái này một nhà tiểu lâu làm đồ ăn, mới hơi hơi giống điểm dạng, Chu Kỳ đạo hữu không cần khách khí. Ngao Giáp nói, đã dùng đũa kẹp lên một đầu ngay tại du động cá con, đặt vào một cái tương giấm quả ớt trong đĩa chấm một chút. Tại những này gia vị kích thích phía dưới, đầu kia cá con điên cuồng vung dậy, cuối cùng vẫn là rất bất lực bị Ngao Giáp nhét vào trong miệng. Nhị cậu tử nhìn thấy Ngao Giáp nhấm nuốt thời điểm, đôi cá còn tại vung dậy, cảm giác là một loại rất tàn nhẫn phương pháp ăn. Hương vị cũng không tệ lắm, ngươi thử một chút. Loại này quả ớt vẫn là từ Đại Chu trở tới đây chỉ thiên có ớt, cùng biển sâu món sườn cá xem như tuyệt phối. Ngao Giáp xem ra là rất thích ăn món ăn này, liên tiếp ăn ba đầu cá con. Nhị cậu tử còn chưa hề thử qua loại này phương pháp ăn, rồi ra đũa cẩn thận từng ly từng tí kẹp lên một đầu nhỏ nhất cá, chấm một chút gia vị đưa vào trong miệng. Ti, ôi, con cá này ở trong miệng còn điên cuồng bặm mẹo. Nhị cậu tử dù sao cũng là trải qua người giang hồ, ngoan tâm, cắn xuống một cái đi. A, hương vị còn rất không tệ, cảm giác giòn thoải mái thơm ngon, lại thêm quả ớt kích thích, nhường hắn khẩu vị mở rộng. Tiếp tục ăn tốt mấy con cá nhỏ, hắn trước kia không ăn quả ớt, sợ cay, hiện tại phối thêm cá con cũng có thể ăn một điểm. Nhị cậu tử trong lòng suy nghĩ, chờ rời đi thời điểm, cũng muốn bắt một chút loại này cá con, thu vào trong hồ lô nuôi. Nhớ tới Cơ Thương cùng Tư Mã Nghĩa hai người này đều thích ăn quả ớt, chắc hẳn cũng biết rất thích ăn loại cá này. Mang một chút trở về, lần sau ba người cùng một chỗ ăn. Tới tới tới, tiệm này rượu cũng vẫn được. Ngao Giáp một tay nhấc lên cái bình, cho hai người các rót một chén rượu. Nhị cậu tử lúc đầu muốn nói chính mình không uống rượu, thôi được rồi, uống thì uống điểm a tại đáy biển thế giới, muốn uống một hớp rượu cũng không có đất liền bên trên như vậy thuận tiện. Nhất định phải thời điểm lấy pháp lực, lấy ngự thủy thuật điều khiển dòng nước cùng rượu, không phải rượu khẽ đảo đi ra liền cùng nước biển nhập bọn với nhau. Nhị cậu tử nếu không phải tu luyện Cửu Long ngự thủy thuật uống liền cái rượu đều sẽ lộ tẩy. Hắn bưng chén lên, đối với miệng, một bát liền rót đi vào. Liệt ỉu vào cổ họng, thiêu đến hắn nghiết hầu tiếng nói cũng giống như lửa thiêu đau nhức. Trước kia hắn đối loại này thiêu đốt cảm giác là rất bài xích, nhưng lần này, vượt quá hắn dự liệu của mình, vậy mà cảm thấy không có khó chịu như vậy. Loại kia thiêu đốt cảm giác đau, ngược lại nhường trong lòng của hắn thoải mái, những ngày qua đến nay kiềm chế ở trong lòng phiền não cũng quét sạch sành sanh. Nhị cậu tử liền làm ba chén lớn, thở phào một hơi. Nếm qua sống cá từng uống rượu về sau, hắn đối những cái kia không có quen thuộc thịt tươi cũng không như vậy e ngại, cũng cùng Ngao Giáp như thế, tùy ý ăn. Chu Kỳ đạo hữu, môn kia thủy ẩn thuật như thế nào? Đương nhiên có thể, rất thích hợp tại hạ, chính là không biết nên bỏ ra cái giá gì mới có thể có tới hoàn chỉnh công pháp. Nhị cậu tử đương nhiên biết, đối phương đã ném ra ngoài cái này mồi nhử, khẳng định sẽ có yêu cầu. Chỉ là thủy ẩn thuật mà thôi, Chu đạo hữu có lẽ cảm thấy rất quý giá, tại chúng ta Chân Long đạo trưởng cũng chỉ là hàng thông thường. Ngươi chỉ cần giúp ta chế tác 10 khối long tinh thạch, liền có thể đem hoàn chỉnh thủy ẩn thuật công pháp giao cho ngươi. Làm nhị cậu tử vốn dĩ cho rằng muốn bị đau nhức làm thịt một đao thời điểm, Ngao Giáp lại hời hợt đưa ra một cái rất đơn giản yêu cầu. Đơn giản như vậy? Đương nhiên. Ngao Giáp lại gật gật đầu, từ trong ngực móc ra 10 khối trống không ngọc thạch, ra hiệu nhị cầu tử tại chỗ liền có thể chế tác. Nhị cầu tử tiếp nhận ngọc thạch, vận chuyển công pháp hướng bên trong rót vào pháp lực, rất nhanh ngọc thạch liền bắt đầu biến đỏ. Cũng không lâu lắm, một khối long tinh thạch liền đã hoàn thành. Nhị cầu tử nếm qua long thận, thể nội long huyết chuyển thừa cao, chế tác long tinh thạch tốc độ rất nhanh. Người khác cần cả ngày khả năng chế tác một khối, hắn tiện tay liền có thể làm ra một khối đến. Hai người vui chơi giải trí ở giữa, 10 khối long tinh thạch đã hoàn thành, giao cho Ngao Giáp. Ngao Giáp đạo hữu, tại hạ có một chuyện không rõ, loại này long tinh thạch bên trong bao hàm tích, đến tột cùng là loại nào năng lượng? Đây là nhị cầu tử vẫn luôn tương đối quan tâm một vấn đề, đây cũng là hắn không thế nào bằng lòng chế tác long tinh thạch nguyên nhân. Ha ha, liên quan tới long tinh thạch, rất nhiều đạo hữu đều đã từng tham dò qua, kỳ thật, bên trong năng lượng chính là chân long huyết mạch chi lực. Cùng loại với chúng ta thể nội pháp lực, số lượng vừa phải tiêu hao hết một bộ phận cũng không lo ngại, tính dưỡng một đoạn thời gian lại có thể khôi phục. Thì ra là thế, cũng là ta quá lo lắng. Nhị cầu tử nhẹ gật đầu, dường như chút được gánh nặng đồng dạng. Về khoảng cách lần mời đạo hữu, đã nhanh 2 tháng, không biết đạo hữu có tính toán gì không? Ngao Giáp lại một lần chuyện xưa nhắc lại, hỏi gia nhập chân long đạo trưởng sự tình. Lại có mấy ngày, Long Vi đạo trưởng truyền đạo ngày lại một tới, tại hạ cảm giác, mỗi nghe nhiều một lần truyền đạo, là có thể đem giao ra 1000 khối linh thạch, nghe về một chút bản. Nhị cầu tử coi như ẩn thân thuật bị Ngao Giáp khám phá, cũng không thể nói muốn truy tung Kim Đan lão quy sự tình, chỉ có thể tìm tương đối thích hợp lấy cớ. Chỉ là nhị cầu tử cảm thấy rất thích hợp lấy cớ, tại Ngao Giáp nghe tới liền lộ ra rất không thỏa đáng. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, trên đời này sẽ có hẹp hòi như vậy người. Lại bởi vì những cái kia giao nộp đi ra linh thạch, nhất định phải nghe được hồi vốn, liền chân long đạo trưởng cơ hội tốt như vậy cũng muốn đợi sau. Cho nên, hắn tiếp tục cùng nhị cầu tử nói rằng, kỳ thật đạo hữu không cần lo ngại, chúng ta cũng vô ác ý chân long đạo trưởng thu nạp thiên hạ tất cả long huyết truyền thừa tinh anh, chỉ vì sáng tạo càng nhiều mạnh hơn công pháp, lớn mạnh tất cả long huyết tộc thực lực. Như đồng đạo bạn như vậy nắm giữ lục sắc bảo thạch tinh anh, là toàn bộ long huyết tộc đứng đầu nhất thiên tài, chúng ta rất khát vọng đạo hữu gia nhập. Hiện nay, toàn bộ long huyết hải vực có một nửa long huyết truyền thừa công pháp đều xuất từ chúng ta chân long đạo trưởng chi thủ. Ngoài ra ta còn có thể hướng đạo hữu lộ ra một cái bí mật nhỏ. Năm đó chân long rơi xuống, trên thân còn mang theo không ít vật phẩm, trong đó liền bao quát một chút chân long trên thân mang theo tu luyện công pháp. Mấy vạn năm trước, vì chân long trên người những công pháp tu luyện này, toàn bộ tu tiên giới còn phát sinh qua vô số lần đại chiến, huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ Đông Hải. Những năm kia nhân tộc vẫn còn tương đối cường thịnh, bị người tộc cướp đi mấy bộ chân quý công pháp, vì nhân tộc sáng tạo ra một nhóm lớn cường giả, đã từng chinh phục qua xung quanh tất cả chủng tộc. Cho nên hiện tại các đại chủng tộc cũng không có việc gì đều ưa thích tiến đánh Đại Chu vương triều, cũng cùng năm đó oán hận chất chứa có chút quan hệ. Đương nhiên, chúng ta Long Huyết Hải vực là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cũng được không ít chỗ tốt, trong đó có một bộ phận công pháp bảo tồn tại chúng ta chân long trong đạo trường. Nếu như gia nhập chân long đạo trường, còn có cơ hội đọc chân long lưu lại công pháp. Bị Ngao Giáp tiểu nói này, nhị cầu tử trong lòng đối chân long đạo trường là tràn đầy hướng tới chi ý, hắn đối làm quan không hứng thú, nhưng đối với đọc sách học tập, tu luyện tăng cường thực lực những này, hắn vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Bất quá nghĩ đến Chu Nhi vẫn sống chết không rõ, chỉ có thể tạm thời đè xuống loại này hứng thú. Đa tạ Ngao đạo hữu ý tốt mời, tại hạ cũng không phải là không biết tốt xấu người, chỉ là trước mắt trên tay có một chuyện muốn làm, chờ ta xong xuôi việc này nhất định gia nhập chân long đạo trường. Lần này nhị cầu tử thái độ cũng rất kiên quyết, không còn là suy nghĩ một chút loại hình qua loa chi tử. Tốt, chân long đạo trường chờ lấy đạo hữu dạng này anh tài gia nhập. Ngao Giáp được đến nhị cầu tử hứa hẹn về sau không còn thuyết phục, hai người tiếp tục nhậu nhẹt. Chương 382 manh mối nhị cầu tử vốn là có một ít cửu long ngự thủy thuật cơ sở, được đến Ngao Giáp thủy ẩn thuật về sau chỉ dùng 5 ngày liền đem bí thuật này tu luyện có thành tựu. Sau đó trong vòng vài ngày hắn lại không ngừng mà luyện tập sử dụng, có khi sẽ còn lấy nước gần phương thức tới trên đường tùy ý đi dạo. Hiện tại hắn lấy ẩn thân phương thức trên đường đi khắp, có đôi khi thậm chí bơi vào bên đường cửa hàng bên trong, không cẩn thận mang đi một hai kiện vật kỷ niệm cũng không người có thể phát hiện hắn. Ngao Giáp bí thuật quả nhiên rất không tệ, khó trách hắn nhìn giàu có như vậy. Tùy ý cho ra một môn bí thuật liền có thần hiệu như thế, nhường nhị cầu tử đối chân long đạo trưởng càng thêm hướng tới. Bao quát hắn tu luyện cửu long ngự thủy thuật cũng xuất từ chân long đạo trưởng đệ tử chi thủ, chân long đạo trưởng nội tình sâu không lường được. Hắn mấy ngày nay luyện tập thủy ẩn thuật, cũng có đến vài lần từ chân long đạo trưởng cửa ra vào trải qua, nhìn khi đi tới cửa thường sắp xếp đội ngũ thật dài, đều là mong muốn gia nhập chân long đạo trưởng hải tộc. Chỉ là chân long đạo trưởng tuyển nhận điều kiện cực kỳ hà khắc, xếp hàng những hải tộc này 100 người bên trong có ít nhất 99 cái là không vào được. Bị đào thải ủ rũ, may mắn bị chân long đạo trưởng chọn chúng, đều mừng rỡ như điên. Trong thành hải tộc nhìn thấy những cái kia từ chân long đạo trưởng đi ra đệ tử, dường như đều cao bọn hắn nhất đẳng. Hôm nay nhị cầu tử lại một lần thi triển thủy ẩn thuật từ chân long đạo trưởng trước cửa trải qua. Bất quá hắn đều không có hướng chân long đạo trường nhìn một chút, mà là ẩn tàng thân hình, truy tung trước mặt một cái đại ô quy. Bởi vì hôm nay tại Long Quy đạo trường truyền đạo mặt trời lên cao, cái này đại ô quy sử dụng một cái đặc thù dây thường loại pháp khí. Nhị cầu tử thứ liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này dây thường loại pháp khí bên trong đã bao hàm tơ nhện thành phần. Hắn mỗi ngày cùng Chu Nhi ở chung, trong tay mình cũng có mấy kiện dùng tơ nhện chế tác pháp khí, đối loại này thành phần quá quen thuộc. Cho nên tại truyền đạo đại hội kết thúc về sau, hắn liền lặng lẽ đi theo tên đệ tử này sau lưng. Đoạn đường này theo hai con đường, rốt cục cái này rùa đen tiến vào một tòa rất lớn biệt lạc. Nhị cầu tử lặng lẽ theo đuôi đi vào theo. Ngôi biệt này bên trong là một tòa luyện khí công xưởng, rất nhiều hải tộc đều ở nơi này bận rộn. Cái kia đại ô quy hẳn là tòa này công xưởng bên trong quản sự. Hắn trở lại biệt lạc về sau, liền bắt đầu chỉ huy những cái kia làm việc hải tộc gia công các loại vật liệu luyện khí. Nhị cầu tử tạm thời không có ra tay, mà là ẩn thân hình tại công xưởng bên trong tùy ý xem. Nhìn thấy hải tộc công nhân không ngừng mà từ một tòa căn phòng lớn bên trong chuyển ra một chút vật liệu, suy đoán tòa kia căn phòng lớn hẳn là nhà kho. Hắn hành tẩu tu tiên giới nhiều năm như vậy, luôn luôn đối nhà kho tình hữu độc chung. Chính mình cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, ngẩng đầu một cái. Ừm, ta thế nào tự động bơi tới nhà kho tới? Đại khái là nhà kho có một ít đặc thù lực hút, đem hắn dẫn tới. Hắn tiến vào nhà kho về sau, ở bên trong tùy ý đi khắp xem. Trong kho hàng chất đống lấy đại lượng vật liệu luyện khí, đa số đều là chút Đông Hải đặc sản vật phẩm. Có chút vật liệu xem xét liền rất thích hợp luyện chế khối lỗi, trông để ở chỗ này có chút lãng phí, nhị cầu tử thuận tay thu vào trong hồ lô. Khi hắn mở ra một cái ngọc thạch dương lớn thời điểm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong dương vật phẩm. Kia là dòng dã một cái dương tơ nhện. Tơ nhện loại vật này cực kỳ nhỏ bé cứng cỏi, một chương tơ nhện lưới lớn nhìn rất lớn, thu lại cũng chỉ có một nắm. Hắn cùng Chu Nhi kết giao lâu như vậy, đều chưa thấy qua như thế một dương lớn tử tơ nhện cũng không phải vô cùng vô tận. Lúc này, hắn đem tơ nhện thu vào trong hồ lô, liền bơi ra nhà kho. Đến mức trong kho hàng còn thừa lại nhiều tài liệu chân quý như vậy, hắn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút. Ra nhà kho về sau, hắn tìm một cái chỗ bí mật, biến ảo thành một tên hải tộc công nhân bộ dáng, bơi tới cái kia quản sự rùa biển trước người. Uy chấp sự, có một chuyện rất phiền phức, ngươi đến xem một chút. Chuyện gì? Rùa đen chấp sự cũng không nhìn thấu nhị cậu tử biến ảo đi ra thân phận, chỉ hỏi một chút, liền tùy ý đi theo hắn bơi tới một cái phòng nhỏ. Lúc này nhị cậu tử bỗng nhiên đóng cửa một cái, một thanh sáng lóng đao đã gác ở rùa đen chấp sự trên cổ. Động một cái, liền đem ngươi rùa đen đầu chặt đi xuống. Rùa đen dọa đến muốn đem đầu rút vào mai rùa, lại bị một thanh sắc nhọn đao chĩa vào, không dám động. Ngươi là ai? Ta cùng ngươi không oán không cựu trên thế giới này, bất luận tu vi cao thấp, tuyệt đại bộ phận sinh linh đều là sợ chết, bởi vì không sợ chết đã sống chết. Bao quát trước mắt đại ô quy, giờ phút này bị đao gác ở trên cổ, nói chuyện đều có chút run rẩy. Đau nhức. Nhẹ một chút ta hỏi ngươi, trong kho những cái kia vật liệu luyện khí đều là từ đâu trở tới đây? Đại ô quy nghe được cái này, ngược lại thở dài một hơi, vấn đề này hắn biết, liền sợ đối phương xách một chút hắn đáp không lên, hoặc làm không được vấn đề. Nơi này là chúng ta Long Quy tộc luyện khí phường, vật liệu từ trong tộc thống nhất mua sắm thu thập, lại vận chuyển đến đây. Vậy các ngươi trong tộc, do ai mua sắm vận chuyển? Cụ thể từ chỗ nào đưa tới là ai mua sắm ta không rõ ràng, ta chỉ nhận biết vận chuyển vật liệu, gọi là rùa linh. Tại đao nhọn chặt đầu uy hiếp phía dưới, cái này rùa đen đem nhị cầu tử hỏi thăm tình báo, biết gì nói nấy. Rất tốt. Ngươi là chỉ trung thực rùa, ta không thích khó xử người thành thật, việc này chỉ có ngươi biết ta biết, đừng rêu rao. Như phát hiện ngươi lừa ta, trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Nhị cầu tử đem đao trong tay thu hồi, cũng không có giết cái này rùa đen. Khi tìm thấy heo Chu Nhi trước đó, hắn không muốn đánh cỏ động rắn, đem chuyện lên náo quá lớn. Cái này rùa đen bán trong tộc tình báo, đại khái cũng sẽ không nốc hô hô lộ ra ra ngoài. Nhị cầu tử thu hồi đao, ném một câu lời nói uy hiếp về sau, thân hình tại rùa đen trước mặt biến mất. Tiếp lấy ẩn thân trạng thái, ra tòa này đại viện, qua thật lâu, mới tại mấy con phố bên ngoài trong một cái góc phủ hiện ra thân hình. Hắn mới vừa rồi còn muốn trực tiếp lấy ẩn thân trạng thái rời đi Long Huyết Cung, tới cửa thành, mới phát hiện nơi này có trận pháp, chuyên môn khắc chế ẩn thân chui vào. Chỉ có thể trở lại một cái chỗ không có người, hiện ra thân hình, lại hướng ngoại thành bơi đi. Ra Long Huyết Cung, hắn ngay lập tức hướng mặt biển phủ du. Vừa rồi được đến tin tức, trong kho hàng những tài liệu kia, rất nhiều đều đến từ trên lục địa một hòn đảo. Mấy canh giờ sau, nhị cầu tử nổi lên mặt nước, rốt cục lại có thể phơi tới mặt trời, tự do hô hấp không khí. Ngốc lớn, rất lạ. Ngốc lớn một tiếng kêu to, vỗ cánh bay lên không trung. Nhị cầu tử ngồi tại lưng ngốc bên trên, xuất ra một cái phòng chế địa đầu ngọc giản xem xét. Trên biển không có vật tham chiếu dưới tình huống, rất khó phân biệt phương vị, chỉ có tìm tới một chút hòn đảo làm tham chiếu, mới có thể tiếp tục tìm kiếm. Còn có một loại căn cứ vì sao trên trời phân bố, đến xác định phương hướng biện pháp, nghe nói rất thần kỳ, nhưng nhị cầu tử còn không có học được. Hắn lần này ngoại trừ thẩm vấn tới tài liệu nơi phát ra, còn thuận tiện hỏi đầy miệng Long Chỉ Đảo sự tình. Quả nhiên kia một tòa thần bí Long Chỉ Đảo, chính là thuộc về Long Quy nhất tộc. Chỉ là bọn hắn đem hòn đảo nhỏ này thấy đặc biệt trọng, không chỉ có đối ngoại nghiêm ngặt giữ bí mật, đối nội không đủ tư cách tộc nhân cũng không cách nào biết được. Vị kia công xưởng bên trong đảm nhiệm chấp sự rùa đen, vẻn vẹn biết trong tộc có một tòa Long Chỉ Đảo, nhưng cũng không biết đảo này ở vào nơi nào, chưa hề đi qua, ngay cả ở trên đảo sản xuất cái gì tài nguyên hắn cũng không biết. Bất quá suy nghĩ một chút, kia một đao thủy công hiệu sát thực cường đại, không chỉ có đem nhị cầu tử cứu sống, thể chất cũng tăng lên, ngay cả đan điển chi hải cũng đột phá cực hạn. Thần hiệu như thế cũng là đáng giá bọn hắn thủ khẩu như mình. Nhị cầu tử xuất ra địa đồ, tham chiếu nơi xa một hòn đảo nhỏ bộ dáng, rốt cục xác định phương vị, hướng đông bay đi. Chương 383 Tiên Ba Đảo Đông Hải, Long Huyết Hải Vực, Tiên Ba Đảo. Đảo này dài rộng hơn nghìn dặm, là Long Huyết Hải Vực bên trong đệ nhất đại đảo, là Đông Hải hải tộc một lớn căn cứ. Tại khoảng cách còn có vài trăm dặm thời điểm, nhị cầu tử liền đem ngỗng lớn thu hồi hồ lô, lấy chư bà long hình thái, một mình hướng Yên Ba Đảo bơi đi. Yên Ba Đảo thượng hải tộc cao thủ nhiều như mây, hắn như vậy một đầu kim đan kỳ chư bà long cũng không phải là rất thu hút. Nhị cầu tử từ một cái bến cảng bò lên bờ về sau, có một chuyện nhường hắn có chút gặp khó khăn. Trước kia trong nước, chư bà long thế nào du cũng không đáng kể. Hiện tại lên bờ, trên đất bằng, hắn đến cùng hẳn là tứ chi chạm đất, trên mặt đất bò đi đâu? Có lẽ vẫn là hai chân sau đứng trên mặt đất, đứng thẳng lên đi đường. Cái này nhường hắn rất khó khăn. Nếu như tứ chi chạm đất bò đi, sẽ rất không quen, hắn từ 3-4 tuổi về sau liền không có bò qua, cũng không am hiểu bò. nhưng hắn nhìn lướt qua xung quanh, cái khác hải tộc đều là tuân theo bọn hắn lúc đầu thói quen, hoặc là bỏ đi, hoặc là nhảy đi. Một cái chư bà lòng, nếu như hai cước chạm đất đứng thẳng hành tẩu, hẳn là sẽ rất làm người khác chú ý tính toán, vẫn là thay cái dễ dàng hơn hình tượng a. Hắn leo đến một cái chỗ không có người, bên ngoài cơ thể một hồi biến ảo. Một lát sau, hắn lấy ngao giáp hình thái, từ một khối đá lớn đằng sau đi tới. Ngao giáp hình thể cùng nhân tộc rất tương tự, chính là trên người có rất nhiều lân phiến, trên đầu có hai cái sừng. Tại đáy biển Long Huyết Cung bên trong, từng nghe rất nhiều hải tộc nói qua, nghe nói ngao giáp cái này hình tượng còn rất xoái. Xem như hải tộc bên trong Mỹ Nam Tử. Dạng này hành tẩu tại trên đường lớn, hắn cũng cảm giác thoải mái nhiều, mới có tâm tư dò xét ở trên đảo phong thổ. Ở trên đảo linh khí sung túc, bao phủ một tầng như có như không sương trắng, nhìn mông lung. Hắn hành tẩu tại trên đường lớn, nhìn thấy rất nhiều thương khách tiểu phiến, chở đi hàng hóa vội vàng mà qua, người lưu lượng vẫn còn lớn. Hai bên đại lộ, có thể nhìn thấy rất nhiều loại thực linh dược linh điển, một chút hải tộc đang ở bên trong vất vả cần cù trồng trọt. Xem ra, coi như đi khắp chân trời góc biển, đều không thể thiếu làm ruộng nông dân. Dọc theo đầu này đại đạo đi về phía trước hơn 20 dặm, liền thấy phía trước có một tòa thành lớn. Thành lớn không có tường vây, đại lượng tảng đá phòng ở lít nha lít nhít, một chút tương đối cao nhà lầu, thậm chí có mười mấy tầng cao như vậy. Cao như vậy lâu, nhị cầu tử cũng là lần đầu nhìn thấy. Không biết rõ Đại Chu Vương triều kinh thành có hay không hùng vĩ như vậy cao lầu. Khi hắn đi vào thành nội, cảm giác càng thêm phồn hoa, đường phố rộng rãi đều hiện lên một tầng rất bằng phẳng phiến đá, trên đường cái ngựa xe như nước. Hắn nhìn thấy một cái không hiểu chuyện hải tộc tùy chỗ tiểu thiện, lập tức liền bị đội tuần tra bắt được, phạt 10 khối linh thạch. Chi này đội tuần tra từ 10 tên trúc cơ hải tộc tạo thành, hắn đi không bao xa, đã thấy mấy chi dáng vẻ như vậy đội tuần tra. Bởi vì có đội tuần tra tồn tại, thành nội trật tự rành mạch, đông đảo không cùng loại hải tộc xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không có đùa giỡn xảy ra. Trải qua đáy biển Long Huyết Cung, lại tại Yên Ba đảo bên trên hơi hơi đi một hồi, hắn đã nhìn ra, hải tộc thực lực tổng hợp vượt xa Đại Chu Vương triều. May mắn trước mắt cùng Đại Chu Vương triều chiến đấu, chỉ là hải tộc bên trong một phần nhỏ. Nếu là Đông Hải hải tộc toàn bộ thống nhất lại tiến đánh Đại Chu Vương triều đem không có chút nào chống đỡ chi lực. Vong tộc diệt chủng cũng có nhiều khả năng. Hắn lần trước nghe Ngao Giáp nhắc qua, tại thời kỳ thượng cổ, nhân tộc vẫn là cường đại nhất, trấn áp xung quanh tất cả chủng tộc. Đáng tiếc, hiện tại nhân tộc vẹn vẹn một cái không nên việc Đại Chu Vương triều, loạn trong giặc ngoài, nhân khẩu tàn lụi. Nhìn như vậy đến, Cơ Ca nhà bọn hắn không quá đi nha, lần sau gặp mặt, cùng Cơ Ca làm nhảm một làm nhảm. Thực sự không được liền cho có hiền năng người dọn cái vị trí, đừng chiếm hố không kéo phân. Bất quá loại chuyện này cũng liền trong lòng suy nghĩ lung tung một chút, thật muốn dám nói ra, đoán chừng Cơ Ca cái thứ nhất vừa muốn rút kiếm chém hắn. Tiên Ba đảo bên trên tòa thành lớn này quy mô rất lớn, tổng nhân khẩu tối thiểu phải có mấy trăm vạn chí cự, thực sự khó có thể tưởng tượng, hải tộc là làm sao làm được. Phải biết một tòa mấy trăm vạn người thành lớn, mỗi người kéo ngâm vân, tập trung lại đều có thể đem hắn Tam Dương quận bao phủ lại. Nhị cậu tử đi tại trên đường cái, càng xem càng có thể cảm giác được hải tộc cường đại. Căn cứ trước đó thẩm vấn được đến tình báo, vị kia gọi là Quy Linh, ở tại Yên Vân khu, Hoa Nhai hạng. Bất quá tòa thành thị này thực sự quá lớn, hắn vì tìm tới nơi này, trên đường đi nghe ngóng, tìm một ngày thời gian, rốt cuộc tìm được Hoa Nhai hạng. Nơi này là một đầu hẹp dài đá xanh cái hẻm nhỏ, hai bên là rất nhiều cửa hàng nhỏ. Một chút kỳ kỳ quái quái hải tộc, trốn ở cửa hàng phía sau cửa thò đầu ra nhìn, chỉ cần nhìn nhiều bọn hắn một cái, liền sẽ nhiệt tình đánh với ngươi chào hỏi. Nhị cầu tử luôn cảm giác một màn này có chút giống như đã từng quen biết, giống như từng có qua tương tự kinh nghiệm, nhưng lại nghĩ không ra. Khi hắn nhìn thấy ven đường một nhà hải tộc mở tiệm thuốc nhỏ lúc, bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách cảm giác quen thuộc như vậy. Trước kia tại nhân tộc thành thị, nếu như nhìn thấy dạng này tiệm thuốc nhỏ, trực tiếp đi vào, bên trong khẳng định liên thông tới chợ đen. Chỉ là, nơi này là hải tộc thành thị, cho dù có chợ đen, làm sao lại cùng Đại Chu Vương triều giống nhau như lúc. Nhị cầu tử mang nghi hoặc không hiểu, đi vào tiệm thuốc nhỏ bên trong. Trong tiệm là một cái bề bại lão hải quy, luyện khí tu vi. Nhìn thấy nhị cậu tử đi tới, dùng chậm rãi ngựa khí hỏi, ngươi muốn sẩy thai vẫn là nhìn hoa liễu? Nhị cậu tử hoàn toàn ngây dại, chính là mùi vị này. Thật sự là chợ đen. Ta muốn nhìn hoa liễu. Không biết do cái này ám hiệu tại hải tộc bên này có tác dụng hay không, hắn thử thăm dò trả lời. Cái gì triệu chứng? Lao Quy tiếp tục chậm rãi hỏi, giống như thật ăn khớp. Đông cải trạng, gần nhất nát giữa chảy mủ. Không nghĩ tới, nhị cậu tử dựa theo Đại Chu Vương triều bên kia ám hiệu, ở chỗ này tất cả đều ăn khớp. Trước kia hắn mỗi lần đối cái này ám hiệu, đều bị một cỗ xấu hổ phức cảm tự ti bao vây. Hắn không thể từ dưới đất tìm cái lỗ chui vào. Chỉ có hôm nay đối đầu này ám hiệu, nhường hắn thần sắc phấn khởi, dường như mở ra một cái thế giới mới. Đối xong ám hiệu, tiến vào chợ đen là cần lệnh bài, nhị cầu tử trong tay chỉ có Đại Chu Vương triều bên kia chợ đen lệnh bài. Hắn lấy ra thăm dò một chút, quả nhiên cũng có thể thông dụng. Bất quá, ngay tại Lao Quy dự định nhường hắn tiến vào chợ đen thời điểm, hắn lấy cớ bỗng nhiên có những chuyện khác, thì rời đi. Chờ sau này có thời gian, lại đi hải tộc bên này chợ đen nhìn xem. Hôm nay, hắn muốn đi tìm Quy Linh, tìm kiếm Chu Nhi hạ lạc. Dọc theo đầu này cái hẻm nhỏ lại đi hai khắc đồng hồ, rốt cuộc tìm được một tòa viết rùa trạch căn phòng lớn. Nơi này hẳn là cái kia Quy Linh tại Yên Ba đảo bên trên nơi ở, đồng thời cũng là một tòa tạm thời quay vòng nhỏ nhà kho. Bất quá tòa này phòng ở bố trí có trận pháp phòng hộ, không cách nào leo tường chui vào. Nhị cầu tử vây quanh tòa này phòng ở trước trước sau sau nhìn mấy lần, đối nhà phòng hộ trận đã có hiểu biết. Lấy nhị cầu tử bây giờ trận pháp trình độ, dùng thời gian một nén nhang, liền đã tại phòng hộ trận bên trên mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, lặng lẽ chui vào đi vào. Tòa này tảng đá nhà nội bộ có rất lớn, có rất nhiều gian phòng. Nhị cầu tử mỗi tới một chỗ, am hiểu nhất chính là tìm nhà kho. Liên bản thân hắn cũng không làm rõ ràng được, lúc nào liền có loại thiên phú này. Hắn ẩn nặc thân hình, đẩy ra thứ nhất cánh cửa, chính là một tòa nhỏ nhà kho, bên trong chất đống đại lượng cần trở đi vật tư. Đi vào nhỏ trong kho hàng, thần thức hơi quét qua, ngay tại bên tường tìm tới mấy cái giống nhau như lúc ngọc thạch dương lớn. Mở ra một cái ngọc thạch cái dương, bên trong quả nhiên đều là tơ nhện. Lại mở ra một cái, bên trong cũng là tơ nhện. Đem tất cả ngọc thạch cái dương đều mở ra, bên trong đều tràn đầy tơ nhện, rất nhiều tơ nhện bên trên thậm chí còn dính lấy vết máu. Trong đó một dương tơ nhện đã bị huyết dịch nhuộm dần, hoàn toàn biến thành màu đỏ. Chương 384, tiền căn chương 384, tiền căn nhị cầu tử tại nhỏ trong kho hàng nhìn thấy kia từng dương tơ nhện, trong đó còn có một dương bị máu nhuộm thành màu đỏ. Đã có thể tưởng tượng tới, Chu Nhi tao ngộ, tuyệt đối không tốt đẹp được. Hắn tiện tay vung lên, đem trong kho hàng tất cả vật phẩm đều thu vào trong hồ lô, sau đó ra nhỏ nhà kho. Tòa này phòng ở rất lớn, có mười mấy cái gian phòng, nhị cầu tử liên tiếp đẩy ra mấy cái gian phòng, rốt cục tại một gian trong phòng, tìm tới một cái kim đan kỳ đại ô quy. Gặp phải đại ô quy trước tiên, nhị cầu tử cuồng bạo thần thức uy áp quyết tán mà ra, đem đại ô quy bao phủ. Chỉ là kim đan kỳ thần thức trình độ, làm sao có thể cùng hắn chống lại, bị hắn lấy thần thức bí thuật áp chế đến toàn thân bất lực, một thân pháp lực đều không thể điều động mảy may. Nhị cầu tử đi đến đại ô quy bên người, nắm chặt hắn rùa đen. Đầu, đem hắn đầu từ trong mai rùa tách rời ra. Sau đó một thanh đao nhọn gác ở trên cổ, lớn tiếng quát hỏi, danh tự. Quy Linh. Quả nhiên, người này chính là Quy Linh, giờ phút này toàn thân bất lực, cảm giác được trên cổ lạnh buốt thấu xương lưỡi đao, đã bị dọa đến run lẩy bẩy. Hảo hán đừng có giết ta. Ta hỏi ngươi, chỉ cần thành thật trả lời, có thể tha cho ngươi một mạng. Tốt tốt tốt, ta đều nói. Quy Linh hiện tại là thật cái gì đều bằng lòng nói, lại thế nào bí mật trọng yếu, cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Nhỏ trong kho hàng những cái kia tơ nhện, là từ đâu lấy được? Tơ nhện. Quy Linh mới hơi hơi suy tư một chút, cũng đã cảm giác được trên cổ đứa ra khí lạnh, thật lo lắng nhị cậu tự tay run một cái, đầu hắn liền rơi mất. Tơ nhện là từ Long Quy đảo bên trên vật tới. Lại cụ thể một chút, ta muốn biết cùng tơ nhện tương quan toàn bộ tin tức. Nhị cậu tử tìm lâu như vậy, giờ phút này rốt cục được đến một chút tin tức, cảm xúc bành trướng phía dưới, cầm đao cánh tay run nhẹ nhẹ. Đao nhọn đặt ở Quy Linh trên cổ, lưỡi dao chỗ đã chảy ra một vệt máu. Toàn bộ, một cái chi tiết cũng không có thể thiếu. Ta nói, ta đều nói. Đạo hữu trên tay có thể hay không tùng một chút? Nhị cậu tử nhìn thấy Quy Linh trên cổ vết máu, đem tay thu về một chút, hắn cũng không muốn lời nói còn không có hỏi xong, liền đem rùa đen đầu chặt xuống. Ước chừng tại 4 năm trước, Đông Hải tới một tên tám đầu chân nữ tử, vắt trên lưng lấy một cái giống bùn nhão như thế tàn phế nam tử. Nữ tử này dường như có chút ốc, con tên này đã sớm tàn phế không có thuốc nào cứu được nam tử, tại toàn bộ Đông Hải bốn phía tìm y hỏi thuốc. Chỉ cần nghe nói địa phương nào có thể chữa bệnh thần y hoặc là thần dược, nàng đều không tiếc một cái giá lớn cũng muốn đi tìm kiếm. Nữ tử con phế vật nam vì tìm y hỏi thuốc, xông qua rất nhiều hiểm địa, trải qua phun trào kỳ núi lửa, xuống sâu không thấy đáy hải nguyên, còn xông qua một chút hải tộc xảo huyệt. Chỉ là đây hết thảy đều không công mà lui. Kỳ thật người biết chuyện đều có thể nhìn ra, người đàn ông của nàng loại tình huống kia, căn bản chính là không có thuốc nào cứu được, còn không bằng sớm làm ném vào trong biển cho cá ăn. Chỉ là người này chấp niệm quá sâu, dù là có một tia cơ hội cũng không chịu từ bỏ, nhất định phải thử một chút, cuối cùng thử đến đầu rơi máu chảy cũng không kết quả. Nữ tử có chút ngốc, rất dễ bị lừa, vì thế thụ không ít lừa gạt, đầu tiên là bị người lừa gạt lấy hết đeo trên người toàn bộ tài vật. Về sau lại gặp phải một cái lừa đảo, dùng một đống thuốc giả, lừa gạt đi nữ tử hai cái đùi. Nhị cậu tử nghe đến đó, trong lòng hung hăng nhói một cái, tựa như có một thanh đao hung hăng đâm trong trái tim quấy đồng dạng đau nhức. Ngươi nói là lừa đảo chém xuống nàng hai cái đùi? Đó cũng không phải là lừa đảo chém xuống tới, là chính nàng cam tâm tình nguyện chém xuống đến đưa cho lừa đảo. Nhị cậu tử thậm chí có thể tưởng tượng ra Chu Nhi bị người lừa gạt cảnh tượng. Nàng thở nhỏ sinh hoạt trong sân động, bị nàng mấy cái tỉ tỉ chiếu cô vô cùng tốt, cùng nhi đồng dạng đơn thuần. Trước kia bị nhị cậu tử lừa gạt đi bán, sẽ còn giúp đỡ kiếm tiền. Trước kia tại Vạn Yêu Quốc, đại gia xem ở thải y yển nương nương trên mặt mũi, cũng sẽ không tận lực hố nàng. Đông Hải cùng Vạn Yêu Quốc ở giữa, còn cách một cái đại chu vương triều, nhưng không có ai nhận biết thải y yển nương nương. Quy Linh tự nhiên không biết nhị cậu tử suy nghĩ trong lòng, hắn tiếp tục nói, có một ngày, không biết nữ tử này từ nơi nào thăm dò được tin tức, nghe nói chúng ta Long Quy tộc có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt thần dược. Nàng tìm tới chúng ta Long Quy đạo bên trên, đầu tiên là hướng chúng ta cầu khẩn, không có người phản ứng nàng. Dây dưa thật lâu cũng không có kết quả, nàng liền muốn tiến vào trong đạo đi trộm. Chỉ là nữ tử này lịch duyệt cực ít, chúng ta Long Quy tộc làm sao có thể nhường nàng đạt được, lão tổ ra tay, tùy tiện liền đem nàng bắt được. Rơi vào lão tổ trong tay về sau, nàng này đau khổ cầu khẩn, bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào, chỉ vì cứu nàng trên lưng kia một đám thịt nhão giống như nam tử. Ai? Chúng ta lão tổ cũng là thiện tâm người, liền cùng nàng làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Nhị cậu tử giờ phút này trong lòng khẩn trương, Quy Linh sẽ nói tiếp, sợ nghe được cái gì tin tức xấu, có chút vội vàng hỏi. Giao dịch nội dung chính là, chúng ta Long Quy tộc đem nàng trên lưng một cái tia thịt nhau nam tử, bỏ vào Long Chỉ Thánh Thủy bên trong ngâm một lần. Nàng thì dùng quãng đời còn lại toàn bộ lực lượng trả nợ, giúp chúng ta chế tạo tơ nhện, xem như vật liệu luyện khí. Chúng ta Long Quy tộc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng nàng ở giữa là thuần túy giao dịch, nhưng không có lừa gạt nàng. Thật đem tên nam tử kia ném vào Long Chỉ Thánh Thủy bên trong. Đến mức tên nam tử kia đến tiếp sau như thế nào, đại khái là thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta Long Quy tộc Thánh Thủy thế nhưng là có thần hiệu. Chỉ là nữ tử này cũng quá ngốc, đã nhiều năm như vậy, nàng cứu sống nam tử đại khái lại tìm khác tân hoan, đã sớm cùng cái khác nữ tử thân thân mật mật. Tính mạng của mình mới là chân quý nhất, vì một cái nam tử, thực sự không đáng cái này. Quy Linh còn muốn tiếp tục phát biểu cảm thán một chút rủa sinh triết lý. Chỉ là nhị cầu tử trên tay đao siết chặt, một loại lạnh buốt thấu xương phong mang, dọa đến hắn lại là run một cái, không còn dám tiếp tục nói lung tung. Kia nàng bây giờ còn sống? Nhị cầu tử hỏi tới đây thời điểm, một trái tim níu lấy đều nhanh nhảy ra ngoài, sợ nghe được tin tức xấu. Ừm, còn sống, những này tơ nện đều là nàng sinh sản, ngươi xem một chút, vào tay mịn màng cứng cỏi, là luyện khí cực giai vật liệu. Đặc biệt là loại kia bị máu nhuộm đỏ màu đỏ tơ nện, có thể dùng tại chế tác sắc thái diễm lệ pháp bảo, giá cả càng thêm đắt đỏ. Lúc trước lừa nàng hai cái đùi người là ai? Biết Chu Nhi còn sống, nhị cầu tử thoáng thả chút tâm, lúc này mới hỏi lừa gạt chân cái kia lừa đảo. Người này là Yên Ba đảo bên trên nổi danh ác ôn, người xương viên lão tam. Chương 385, viên lão tam. Chương 385, viên lão tam. Nhị cầu tử thẩm vấn xong tất cả tin tức về sau, cũng không có giết Quy Linh, lặng yên không một tiếng động tối lui ra khỏi tòa này đại trạch viện. Dựa theo Quy Linh cung cấp tình báo, đã đi qua mấy con đường nói, rốt cục tại một tòa khí thế to lớn cửa chính dừng bước. Trên cửa chính, tảng đá điêu khắc viên phủ hai cái chữ to. Đây chính là viên lão tam nhà, viên gia tại Yên Ba đảo bên trên thế lực khổng lồ. Không chỉ có viên lão tam loại này kim đan tu sĩ, còn có ba tên nguyên anh kỳ lão tổ. Nhị cầu tử biến mất thân hình thử một chút, có trận pháp phòng hộ, không cách nào chui vào. Hắn lại vòng quanh viên phủ dạo qua một vòng, nếu như thuận tiện, trước hết cho Chu Nhi báo chân gãy mối thủ. Nếu như tạm thời không có cơ hội, trước hết đi Long Quy đảo, cứu trở về Chu Nhi. Cứu người quan trọng hơn, báo thù sự tình, có thể đằng sau sẽ chậm chậm lưu đồ. Ngay tại hắn muốn rời khỏi, đi trước cứu Chu Nhi lúc, nhìn thấy viên phủ một cái cửa sau mở ra. Một đám hải tộc giơ lên một chút thịt cá trái cây, từ cửa sau vận chuyển đi vào. Nhị cầu tử nhãn tình sáng lên, cơ hội tốt. Hắn biến mất thân hình, đi đến một đống trái cây bên cạnh, tâm niệm vừa động, người tiến vào trong hồ lô. Một hạt bụi từ không trung bay xuống, rớt xuống một quả linh quả bên trên. Sau đó những ngày trái cây đều bị hải tộc đều chuyển vào viên phủ bên trong. Tiến vào viên phủ về sau, nhị cầu tử thần thức dò ra, tại xung quanh lặng lẽ tìm hiểu. Hắn lúc này thân ở một đống lớn trái cây bên trong, nơi này hẳn là bếp sau chuyên môn cất giữ linh quả địa phương. Trung quanh còn có một tên hải tộc đang bận rộn làm việc. Nhị cầu tử biến mất thân hình, lúc này mới từ trong hồ lô chui ra ngoài. Tên này ngay tại làm việc hải tộc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền đã bị một cái tay bắt lấy cổ. Viên lão tam ngủ ở chỗ nào? Hảo hán tha mạng, tiểu nhân không biết. Nhưng viên tổng quản khẳng định biết răng rắc. Hỏi thăm xong tất cả tin tức về sau, nhị cầu tử một thanh bóp gãy tên này hải tộc cổ. Đem thi thể thu vào hồ lô, thuận tay đem trong phòng trái cây cũng một tay thu vào trong hồ lô. Tiếp lấy, hắn lại căn cứ hải tộc cung cấp tin tức, tìm tới viên tổng quản. Viên tổng quản là chuyên môn phụ trách viên phủ hậu cần tạp vụ, đối viên phủ rất quen, bị nhị cầu tử tìm được về sau, một phen thảo vấn, được đến một phần rất kỹ càng tin tức. Hỏi thăm xong tất cả tình báo, nhị cầu tử lại là một đao, đem cái này viên tổng quản giết, thi thể thu vào hồ lô. Sau đó hắn lắc mình biến hóa, thân hình huyễn hóa thành viên tổng quản bộ dáng, hướng một gian tảng đá phòng ở đi đến. Tam gia, Tam gia có ở nhà không? Nhị cầu tử đứng tại tảng đá bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa kêu gọi, một lát sau mới có một cái mâu viên tới mở cửa, đem nhị cầu tử nhận đi vào. Viên lão tam trong phòng, treo trên tường rất nhiều vật phẩm trang sức, trong đó có vỏ sò, có mai rùa, có hải mã, còn có một đôi chân thon dài. Nhị cầu tử nhìn thấy trên tường kia một đôi chân, con ngươi mạnh mẽ rụt lại, cắn môi, lắng lại trong lòng chấn động. Khởi bẩm tam gia, tiểu nhân vừa rồi tại bên ngoài được đến một hạt kỳ quái đan dược. Nhị cầu tử nói, từ trong ngực móc ra một hạt màu đen, hình như thận đan dược. Viên lão tam tiếp nhận đan dược, thần thức nhìn thoáng qua, phát hiện là đồ tốt, tiện tay liền nhét vào chính mình trong túi chứa vật, căn bản cũng không có trả lại ý tứ. Ngươi cái này đan dược là từ đâu lấy được? Ngoài thành gặp phải một tên hải tộc nữ tử đang bán đan dược, ta lúc ấy phân biệt không ra cái này đan dược tốt xấu, cũng chỉ mua một hạt. Mau dẫn ta đi. Chốc lát sau, viên lão tam cùng viên tổng quản cùng một chỗ, vội vàng ra viên phủ, hướng ngoài thành đi đến. Thành nội có đội tuần tra, còn có một số cao cấp hơn tu sĩ trấn thủ, không cho phép đánh nhau. Hơn nữa viên phủ bên trong còn có ba tên nguyên anh lão tổ. Nếu như tại viên phủ bên trong động thủ, một khi động tĩnh hơi lớn một chút, bị nguyên anh lão tổ phát hiện, cái kia chính là đóng cửa đánh chó. Coi như miễn cưỡng đào thoát, cũng làm trễ nải đi cứu Chu Nhi thời gian. Nhị cầu tử đem viên lão tam lừa gạt ra viên phủ, hai người đi đến bờ biển. Ngươi nói nữ từ đâu? Viên lão tam sớm đã bị viên kia đan dược hấp dẫn đến không quan tâm, không nghi ngờ gì, trái phải nhìn quanh một chút, lo lắng hỏi. Ngươi còn nhớ hay không đến, đã từng lừa qua một tên tám đầu chân thiếu nữ. Nhị cầu tử giờ phút này, thân hình một hồi biến ảo, hiện lộ ra hắn diện mục thật sự. Hắn lần này là Chu Nhi báo thủ, liền phải đường đường chính chính, lấy diện mục thật sự. Dùng thân phận của người khác, lén lén lút lút báo thủ, ý niệm trong lòng không cách nào thông suốt. Viên lão tam nhìn xem nhị cầu tử bộ dáng, lúc này tỉnh táo lại. Ha ha ha, ngươi chính là nữ nhân ngu xuẩn trên lưng tên phế vật kia a. Nữ nhân kia là thật xuẩn nha, ta nói thuốc của ta có thể cứu ngươi tên phế vật này, nàng liền cam tâm tình nguyện, chính mình đem chân chặt đi xuống đưa cho ta thay thuốc. Ha ha ha, ta sống mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua như thế xuẩn nữ nhân. Viên lão tam thần thức quét một chút, phát hiện nhị cầu tử cũng mới kim đan tu vi, hoàn toàn không để vào mắt, tiếp tục phách lối trào phúng. Ngươi biết nữ nhân này có nhiều ngu xuẩn, bị ta lừa ba lần, ha ha ha. Lần thứ nhất lừa tiền bạc của nàng, lần thứ hai lừa chân của nàng, lần thứ ba ta lừa nàng đi hiểm địa chịu chết, ha ha ha. Viên lão tam tiếp tục đắc ý cười to, hắn cảm giác lựa gạt Chu Nhi kinh lịch là hắn viên sinh đến nay tác phẩm đỉnh cao. Ta sống mấy trăm năm, cũng chưa bao giờ thấy qua giống ngươi phế vật như vậy. Còn cần một nữ nhân bỏ qua tất cả tới cứu ngươi. Thế nào? Ngươi loại phế vật này vẫn còn muốn tìm ta báo thù? Lão Viên hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Viên lão tam mảy may không có đem nhị cậu tử để vào mắt, hắn xuất thân biên phủ, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, nắm giữ đại lượng tài nguyên. Hắn có thể tại Yên Ba đảo hành nhiều năm như vậy, ngoại trừ có trong tộc Nguyên Anh lão tổ che chở, tự thân cũng nắm giữ hơn người thực lực. Ngươi khả năng cả một đời đều chưa thấy qua trứng vịt lớn như vậy kim đan. Hôm nay liền để ngươi trước khi chết mở mang kiến thức một chút. Viên lão tam nắm giữ một quả trứng vịt lớn như vậy kim đan, cùng giai bên trong, ít có địch thủ, từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo. Giờ phút này, hắn vận chuyển trong đan điền cuồng bạo pháp lực, trên không trung hình thành một cái lớn gần trượng nằm đấm, liền hướng nhị cầu tử nện xuống đến. Hắn đối với mình rất tự tin, liền pháp bảo cũng không từng tế ra, chuẩn bị dùng nằm đấm, đem trước mắt phế vật lại một lần nữa nện thành bánh nhân thịt. Ngay tại hắn nắm đấm muốn nện vào nhị cầu tử trước người thời điểm, nhị cầu tử chỉ tiện tay vung ra một trượng, không trung một trượng lớn quyền ảnh, lập tức tan thành mây khói. Viên lão tam một mặt kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi, có phải hay không ảo giác? Chính mình pháp lực mạnh mẽ một kích, cùng giai bên trong cơ hồ không người có thể địch. Đối phương lại như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền hóa giải, loại pháp lực này cường độ tối thiểu đạt đến Nguyên Anh trình độ. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, đột nhiên một cỗ khổng lồ thần thức áp lực đánh tới, hoàn toàn đem Viên lão tam bao phủ trong đó. Lúc này, Viên lão tam cảm giác mình bị một tòa núi lớn ngăn chặn, toàn thân không cách nào động đậy, liền trong đan điền pháp lực đều không thể điều động. Ngươi không phải rất mạnh sao? Nhị cầu tử giống sách giống như chó chết, một đao đâm vào Viên lão tam giữa hai chân, lưỡi đao tại giữa hai chân dạo qua một vòng. A a a. Viên lão tam phát ra mổ heo như thế rú thảm. Nhị cầu tử trên tay đao tiếp tục huy động, theo trên đùi cơ bắp, thử xương cốt bên trên cạo xuống tới. Chương 386, Long Quy đảo chương 386, Long Quy đảo, hình như kỳ danh, giống một cái to lớn rùa biển. Năm đó Long Quy nhất tộc lão tổ nhìn thấy đảo này hình dạng, liền cảm giác đảo này cùng Long Quy tộc rất có duyên phận, liền đem đảo này chiếm cứ xuống tới, thành Long Vệ tộc tộc địa. Hôm nay, nhị cầu tử ẩn nấp thân hình, đã đi tới Long Quy đảo bên ngoài. Cái kia Viên lão tam, hắn cũng không hề hoàn toàn giết chết, chỉ đem hắn trên hai cái đùi thịt loại bỏ xuống tới, lại cho hắn phục dụng một hạt đan dược chữa thương. Hành hạ một trầu về sau, đánh ngất xỉu, thu tại trong hồ lô. Người này tội ác tày trời, hắn còn muốn giữ lại giao cho Chu Nhi tự tay chém giết. Hắn vòng quanh Long Quy đảo chuyển tầm vài vòng, tìm kiếm thích hợp chui vào địa điểm. Giờ phút này, hắn đã ngụy trang thành quy linh bộ dáng, từ một chỗ chỗ nước cạn chậm rãi trèo lên trên, ghé vào trên bờ cát, tứ chi ra bên ngoài mở ra, chân trước lay, chân sau ngồi xổm, đem thân thể chậm rãi hướng phía trước thôi động. Lúc trước hắn quan sát bắt trước thật lâu, rùa đen đại khái chính là như thế bỏ. Ven đường gặp phải cái khác Long Quy tộc nhân, còn muốn gật gật đầu, chào hỏi. Long Quy tộc nhân tính tình đều tương đối chậm, leo cũng chậm. Cứ như vậy lề mà lề mề, dùng nửa canh giờ, tại vượt qua một cái đại môn về sau, rốt cục xuyên qua Long Quy đảo trận pháp phòng hộ. U, Quy Linh, ngươi không phải trước mấy ngày vừa dọn đi một nhóm vật tư, nhanh như vậy lại tới? Một cái đại ô quy nhìn thấy nhị cậu tử, tùy ý mà hỏi thăm. Vừa vận qua tơ nhện, liền tất cả đều sử dụng hết, muốn trở về lại chuyển điểm. Nhị cậu tử trước đó thẩm vấn qua Quy Linh, chỉ biết là Chu Nhi ở trên đảo, cụ thể ở trên đảo vị trí nào, Quy Linh cũng không biết. Hiện tại chỉ có thể lấy cần tơ nhện làm lý do, hy vọng có thể tìm tới giam giữ Chu Nhi địa phương. Tơ nhện a, cái này vật liệu vốn là không nhiều, lần trước đám kia đã toàn đều cho ngươi, có thể hay không giúp ta thúc một chút, lại nhiều làm một chút tơ nhện? Ngươi biết không, cái kia màu đỏ tơ nhện có người bằng lòng tốn giá gấp 10 lần mua sắm. Nhị cầu tử vì thúc đối phương có thể nhanh lên, hắn còn xuất ra một hạt đan dược nhét vào đối phương vỏ lưng bên trong. Tốt, ta giúp ngươi đi xem một chút, có bao nhiêu giúp ngươi cầm nhiều ít. Cái này rùa đen hồi phục một tiếng, quay đầu chậm rãi bỏ đi. Nhị cầu tử chờ đợi thật lâu, nhìn thấy cái này rùa đen bỏ hơn 100 trượng xa, rốt cục vượt qua một khối đá lớn, tại hắn trong tầm mắt biến mất. Nhìn chung quanh một chút, chung quanh không ai, hắn biến mất thân hình, lúc này mới từ dưới đất đứng lên thân, hướng rùa đen rời đi phương hướng đuổi theo. Hắn bước nhanh đuổi tới khối đá lớn kia đằng sau, phát hiện cái kia rùa đen còn tại chậm rãi bò, mới bò lên mấy trượng xa. Nhị cầu tử hiện tại lại không thể đánh rắn độ cỏ, chỉ có thể nhẫn lại tính tình đi theo rùa đen đằng sau chậm chậm đi. Giờ phút này bất luận nhị cầu tử trong lòng làm gì gấp, cái này rùa đen là tuyệt không gấp, chậm rãi huy động tứ chi, có đôi khi sẽ còn đem đầu co lại tới vỏ lưng bên trong híp mắt một chút mắt. Nhị cầu tử thật lo lắng cái này rùa đen sẽ ở trên đường đi ngủ, hắn không thể ở phía sau đẩy hắn một thanh. Cứ như vậy bò lên một canh giờ, rốt cục leo đến một tòa âm u hang đá miệng, chuẩn bị bò vào đi. Nhị cầu tử đi theo phía sau hắn, đã sớm trở đến lo lắng. Hiện tại phát hiện người khả năng liền trong sân động, hắn chợt lấy người, liền từ rùa đen bên người lướt tới, xông vào trong hang. Cái kia đại ô quy thò đầu ra, dưỡng cổ lên tả hữu quan sát một chút. Kỳ quái, vừa rồi giống như có một cơn gió thổi đi qua. Rùa đen lung lay một chút đầu, tiếp tục chậm rãi hướng trong thạch độc bò. Lúc này, nhị cầu tử đã theo hang đá một đường đi đến chỗ sâu nhất. Nơi này có một gian không lớn thạch thất, trong thạch thất giăng khắp nơi lấy mười mấy đầu cổ tay thô lớn xích sắt. Những này lớn xích sắt, tất cả đều cột vào Chu Nhi trên cổ, trên lưng, trên đùi. Chu Nhi bị nhiều như vậy xích sắt cố định ở trên tường, toàn thân cao thấp đều không thể động đậy. Hai cái chân gãy miệng vết thương, đến nay còn không có khôi phục, không ngừng mà có huyết thủy chảy ra, từng dọn, trên mặt đất chảy một vũng máu. Một tên hải tộc đang dùng một cái thìa lớn, đựng một chút đồ ăn, từ Chu Nhi trong miệng càng không ngừng rót vào. đại lượng đồ ăn tiến vào trong cơ thể nàng về sau, bị tiêu hóa, sau đó tại nàng chung quanh thân thể hiện ra vô số nhỏ bé tơ nhện. Một tên khác hải tộc thì đứng tại Chu Nhi bên người, phụ trách thu thập những này tơ nhện, đem từng chùm thu thập tốt tơ nhện, cất vào ngọc thạch trong dương. Đại khái bởi vì sinh tơ nhện quá nhiều, bây giờ, Chu Nhi sinh ra những này tơ nhện, đều mang đỏ tươi huyết sắc. Chu Nhi bị xích sắt cột vào trên tường, vẻ mặt tiểu tụy, sớm đã chết lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, tùy ý cái này hai tên hải tộc như thế nào giày vò. Vâng, nhị cầu tử đi qua, mạnh mẽ một quyền, đem cái kia thu thập tơ nện hải tộc nện thành một đám thịt vụn. Tiếp lấy, lại là một quyền, đem cái kia phụ trách cho ăn hải tộc eo nện đoạn, một cước giẫm trên mặt đất. Bên người đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, Chu Nhi vẫn thần sắc chết lặng, hai mắt trống rỗng vô thần, không có lưu ý bên người sự tình. Chu Nhi, ta tới. Nhị cầu tử tiến đến Chu Nhi bên cạnh, liên tiếp kêu mấy âm thanh. Lúc này Chu Nhi rốt cục kịp phản ứng, là nhị cầu thanh âm. Nguyên bản trống rỗng chết lặng ánh mắt, trong nháy mắt vừa sáng lên một vệt hào quang, quay đầu nhìn về phía nhị cầu tử. A, nhị cầu, ta có phải hay không lại nằm mơ? Chu Nhi nhìn xem trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nhị cầu tử, còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không phải là mộng, đây là sự thực, ta tới cứu ngươi. Nhị cầu tử khẽ vuốt một chút Chu Nhi mặt, rút ra một thanh đại đao, chuẩn bị chặt đứt xích sắt. Nhị cầu, ngươi vết thương trên người tất cả đều tốt sao? Còn đau không? Đương nhiên còn tốt, ta tu vi còn tăng lên. Nhị cầu tử quay đầu nhìn về phía bị mười mấy đầu xích sắt trói chặt Chu Nhi. Chu Nhi giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, một mặt cười ngây ngô mà nhìn xem nhị cầu tử, trong mắt lại tràn đầy thần thái. Trước kia nghe Long Quy tộc người nói, nhị cầu tử thương thế đã khôi phục, chính mình rời đi, Chu Nhi còn lo lắng lại gặp phải lừa đảo, là lừa nàng. Trong lòng một mực không bỏ xuống được việc này. Bây giờ thấy chính mình nam nhân tương lành, nhảy nhót tương bừng xuất hiện tại trước mặt, nàng tâm tình vô cùng tốt, mặt mũi tràn đầy bên trên đều là ngọt ngào cười ngây ngô. Quá tốt rồi. Nhị cầu tử xoay người, mò một chút ánh mắt, bên này báo cát lớn, trong mắt vào hạt cát. Sau đó trên tay hắn đao vung lên, một sợi dây xích bị chém đứt. Đinh đương. Đinh đinh đương. Trên tay hắn đao là từ cái kia viên lão tam trong túi chứa vật tìm tới, là một cái pháp bảo, rất sắc bén. Những này xích sắt tại dưới đao của hắn, một đao một cây, thuần thục, trói chặt Chu Nhi xích sắt toàn bộ chặt đứt. Lúc này mất đi xích sắt trói buộc, Chu Nhi cho dù còn thừa lại 6 đầu chân, vẫn đứng không vững, co quắp ngã xuống đất. Nàng bị trói tại trên vách đá nhiều năm, một mực bị xem như sinh sản tơ nhện công cụ, hiện tại khí huyết suy vi, sớm đã vô cùng suy yếu. Chu Nhi, chúng ta về nhà. Nhị cầu tử viện Chu Nhi hướng ngoài động đi đến, chỉ là bọn hắn hai vừa mới đi ra thạch thất, liền cùng trước đó chậm rãi bỏ tới cái kia rùa đen, đâm đầu vào. Cái này rùa đen không đội không chậm, cho tới bây giờ mới bỏ vào đến. Hiện tại ngẩng đầu một cái liền thấy thoát khốn Chu Nhi, còn có cầm trong tay đại đao nhị cầu tử. Doa đến hắn vội vàng đem đầu cùng tay chân, tất cả đều lùi về trong mai rùa. Nhị cầu tử giơ lên trong tay đao đang muốn chém đi xuống, lại bị Chu Nhi ngăn cản. Nhị cầu đừng giết hắn. Ta là tự nguyện, bọn hắn không có lừa gạt ta, còn cứu sống ngươi, ta liền rất vui vẻ. Chu Nhi hôm nay nhìn thấy nhà mình nam nhân liền rất vui vẻ, không hy vọng nhị cầu tử giận chó đánh mèo Long Quy tộc nhân. Đến mức nàng mấy năm này nếm quá khổ, giờ phút này tất cả đều không xem ra gì. Tốt a. Nhị cầu tử thu hồi đao, ngược lại tại sơn động trên vách đá khắc chữ. Thiếu Long Quy tộc nhân mệnh một đầu, ngày sau nhất định báo đáp. Trương nhị cầu lưu lại. Chu Nhi cùng Long Quy tộc ở giữa là một mạng đổi một mạng giao dịch, Long Quy tộc xác thực giữ lời hứa, cứu sống hắn. Hắn hiện tại đem Chu Nhi mang đi, về sau có cơ hội lại hồi báo một lần ân tình, cả hai mới tính triệt tiêu. Chương 387, giao dịch chương 387, giao dịch nhị cầu tử tại trên vách đá lưu lại một hàng chữ về sau, liền bị Chu Nhi đi ra sơn động, hai người phủ thêm nấu đồng đen, ẩn thân hướng Long Quy đảo đi ra ngoài. Lúc này, Long Quy tộc nhân còn không có phát hiện trong sơn động sự tình, vẫn chậm rãi, không đội không chậm bỏ. Ẩn thân áo choàng ẩn thân hiệu quả đối với kim đan tu sĩ vẫn là hơi hơi kém một chút, cách quá gần liền dễ dàng bị nhìn ra sơ hở. Hai người đoạn đường này chỉ có thể tránh đi những cái kia tương đối cường đại rùa đen. Cũng may Long Quy tộc mặc dù có rất nhiều cao thủ, nhưng này chút kim đan kỳ cường giả cũng sẽ không cả ngày khắp nơi loạn lắc lư. Hai người đoạn đường này nơm nớp lo sợ, rốt cục đi ra Long Quy đảo bên trên kia phiến đại môn, đi đến bờ biển bãi cát. Đúng lúc này, Long Quy đảo bên trên rốt cục kịp phản ứng, tiếng hô đại tác, một đám kim đan kỳ Long Quy đổi tới. Những này rùa đen bình thường chậm rãi, nhưng giờ phút này đứng trước chiến đấu, nguyên một đám lại là Long Tinh Hổ Mãnh. Chu đạo hữu, lúc trước đàm luận tốt một mạng đổi một mạng, chúng ta vì ngươi cứu sống tên nam tử kia. Ngươi bây giờ thoát đi, là muốn vi phạm giao dịch hứa hẹn phải không? Một cái kim đan kỳ đại ố quy đứng ngạo nghễ hư không, lớn tiếng chất vấn. Nhị cầu tử giờ phút này viện Chu Nhi đứng tại trên bờ cát, khoảng cách biển cả vẹn vẹn mấy bước xa, chỉ cần hai người bọn hắn vừa tung người liền có thể nhảy vào biển cả thoát đi. Nghĩ nghĩ, nhị cầu tử vẫn là thu hồi ẩn thân thuật, hiện lộ ra thân hình, có một số việc không thể một mặt trốn tránh. Tại hạ đại Chu Trung Dũng bá trương nhị cầu, đa tạ Long Quy tộc đạo hữu ân cứu mạng. Nhị cầu tử nói đến đây, nghiêm túc không lưng hành một cái lễ. Vô luận như thế nào, Long Quy tộc cứu được hắn một mạng, đây là thật sự ân tình, vẫn là phải cảm tạ. Ân cứu mạng, ghi nhớ trong lòng, bị nhân ngày sau nhất định báo đáp. Vừa đuổi theo ra tới rất nhiều Long Quy tộc nhân, nhìn thấy nhị cầu tử hiện ra thân hình, cũng không có lập tức chạy trốn, ngược lại tại cảm tạ Long Quy tộc ân cứu mạng. Nguyên bản khí thế hung hăng đuổi theo ra đến, lần này để bọn hắn có chút do dự, không biết rõ muốn không nên động thủ. Người ta cung cung kính kính cảm tạ ngươi ân cứu mạng, nói muốn báo đáp ngươi, ngươi đi qua một đao đem hắn đầu chặt, giống như có chút không phù hợp lẽ thường. Vậy thì như thế bỏ mặc hai người rời đi, giống như cũng không đúng. Chính mình thua thiệt lớn. Việc đã đến nước này, nếu là đánh nhau cưỡng ép giữ lại, lại là ân nhân biến cửu nhân tiết mục. Hiện tại Long Quy tộc vô luận như thế nào tính, đều cảm giác không thế nào có lời. Chu Nhi cô đương, ngày đó ngươi cùng tộc ta có hiệp nghị trước đây, chúng ta vì cứu sống nam nhân của ngươi, cũng bỏ ra giá cả to lớn. Ngươi hôm nay cũng không thể cứ đi thẳng như thế a. Một tên kim đan kỳ Long Quy, ngược lại lớn tiếng hướng Chu Nhi chất vấn. Căn cứ Long Chỉ đảo truyền về tin tức, Long Chỉ thánh thủy cứu xong người này về sau, thủy vị giảm xuống một mảng lớn, tối thiểu muốn lên ngàn năm mới có thể khôi phục. Đối với Long Quy tộc mà nói, khoản giao dịch này vốn là tổn thất to lớn. Nếu như Chu Nhi hiện tại lại đi, Long Quy tộc chính là mất cả chỉ lẫn trải. Vị này Long Quy tộc đạo hữu, không bằng chúng ta thương nghị một chút, ta đến đền bù quý tộc tổn thất, như thế nào? Nhị cầu tử suy nghĩ một chút, nếu là một trận giao dịch, vậy thì vẫn là dùng vật chất giao dịch phương thức đến giải quyết. Hơn nữa thật đánh nhau, chính mình cũng rất khó chiếm được tiện nghi, Long Quy tộc thế nhưng là Đông Hải đại tộc, có mấy vị nguyên anh cường giả. Hừ, ngươi biết chúng ta tổn thất lớn bao nhiêu sao? Ngươi đền bù được tốt hay sao hả? Kim Đan Long Quy hừ lạnh một tiếng. Hắn bây giờ nghĩ lên thiếu đi một mảng lớn Long Chỉ Thánh Thủy liền đau lòng, bình thường chính bọn hắn đều không nỡ dùng quá nhiều. Người trong lòng mình hiểu rõ, vậy nhưng là bảo vật vô giá. Nhiều người ở đây nhăn tạp, Kim Đan Long Quy không tiện nói ra Long Chỉ Thánh Thủy sự tình, chỉ có thể như thế điểm một chút nhị cầu tử. Đạo hữu, nơi đây không tiện, không bằng mượn một bước nói chuyện, như thế nào? Nhị cầu tử nói, mang Chu Nhi đi đến một khối trên đá ngầm đứng vững. Cái kia Kim Đan Long Quy thấy này, cũng một mình bay tới. Ba người tại trên đá ngầm đứng vững về sau, nhị cầu tử tiện tay vung lên, thi triển ra một đạo thần thức bình chướng, phòng ngừa bị những người khác nhìn trộm. Kim Đan Long Quy kiến thức nhị cầu tử tiện tay thi triển ra thần thức bình chướng, sắc mặt thay đổi một chút. Lúc này mới ý thức được người trước mắt thực lực vượt xa chính mình gấp bội, sở dĩ lời Hữu Ích dễ nói, là người ta nhường chính mình. Tại Hạ Quy Thiên Niên, gặp qua Trương đạo hữu. Không biết đạo hữu lúc trước dùng loại thủ đoạn nào, mang ta đi nhóm nhiều như vậy Long Chỉ Thánh Thủy, đây chính là 1000 năm sản lượng. Đây cũng là Long Quy tộc rất không minh bạch địa phương, lúc ấy trên người người này không có bất kỳ cái gì túi chứa vật loại hình pháp khí, làm sao có thể mang đi nhiều như vậy. Tại Hạ tu luyện công pháp có chút đặc thù, lúc ấy cảm giác khát nước liền uống cạn. Nhị cầu tử khẳng định không thể nói là dùng hồ lô trộm đi, chỉ có thể lấy cớ là uống cạn. Tốt ta, không biết đạo hữu dự định như thế nào để bù. Ngươi hẳn là cũng biết, vật tầm thường có thể còn kém rất rất xa chúng ta tổn thất Long Chỉ Thánh Thủy. Uy Thiên Niên tiếp tục hỏi, tu tiên giới có thể cùng Long Chỉ Thánh Thủy so sánh bảo vật, không phải là không có, nhưng cực kỳ thưa thớt. Ta định dùng 3 kiện bảo vật đền bù Long Quy tộc, đạo hữu trước tiên có thể nhìn một chút, phải chăng phù hợp. Nhị cầu tử nói, xuất ra một cái rất lớn bình ngọc, đưa tới Uy Thiên Niên trước mặt. Uy Thiên Niên tiếp nhận bình ngọc, mở ra cái nắp thần thức hướng bên trong quét một chút. Trúc Cơ Đan. Cái này một chiếc bình ngọc bên trong là 200 hạt Trúc Cơ Đan. Hải tộc yêu tộc tuy có cái khác Trúc Cơ chi pháp, nhưng nếu như có thể phục dụng Trúc Cơ Đan, xác suất thành công sẽ thành đề cao rất nhiều. Trúc Cơ Đan đối với Kim Đan tu sĩ không có trọng yếu như vậy, nhưng đối toàn bộ Long Quy nhất tộc có trợ giúp rất lớn. Vật này rất chất quý, bất quá so với Long Chỉ Thánh Thủy còn kém xa lắc. Uy Thiên Niên đem bình ngọc để qua một bên, từ chối cho ý kiến. Đây là kiện thứ hai, mời đạo hữu xem qua. Nhị cầu tử xuất ra kiện vật phẩm thứ hai, đồng dạng là một cái rất lớn bình ngọc. Uy Thiên Niên mở ra cái thứ hai bình ngọc, bên trong là 100 hạt màu xanh biết đang dược, nghe thanh hương nghi nhân, sảng khoái tinh thần. Tha thứ lão phu mắt bù bề, đây là đan dược gì? Đan này dùng bạn yêu quốc Vân Vũ Sơn linh trà luyện chế mà thành, tên là linh trà đan, có thể tầm bổ lớn mạnh thần thức. Tầm bổ lớn mạnh thần thức. Uy Thiên Niên có chút ngoài ý muốn, lại xác nhận một chút. Tầm bổ lớn mạnh thần thức bảo vật, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, mặc dù vẫn còn so sánh không lên Long Chỉ Thánh Thủy, ít ra cũng coi là trọng bảo. Nhị cầu tử nhẹ gật đầu. Đạo hữu có thể ăn thử một hạt liền biết. Uy Thiên Niên cầm lấy một hạt lục sắc đan dược hít hà, sau đó ném vào trong miệng, khép lại mắt, cẩn thận cảm ứng một hồi. Tốt, đan này quả nhiên không sai. Đạo hữu kiện thứ ba bảo vật là cái gì? Hiện tại Uy Thiên Niên đối với nhị cầu tử kiện thứ ba bảo vật có chút mong đợi. Nhị cầu tử lần này xuất ra là một cái cao 3 tấc bình nhỏ. Uy Thiên Niên nhìn thấy cái bình nhỏ đi, không có thất vọng, suy đoán bên trong bảo vật khẳng định càng thêm chân quý. Có chút vội vàng mở ra nắp bình, chỉ thấy trong bình là 10 hạt màu đen đan dược. Đổ ra một hạt cầm ở trong tay quan sát, chỉ thấy đan dược hình dạng như thận, hấp đến trong suốt. Từ đan dược bên trong, hắn có thể cảm giác được một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng. Lại là một loại hắn không quen biết đan dược, nhưng cũng có thể từ đó cảm giác được trong đó bất phàm. Xin hỏi, cái này lại là cái gì đan dược? Vật này diệu dụng vô tận, ngươi không cần hỏi nhiều, ta cũng là ngẫu nhiên được tới mấy hạt, tuyệt đối không thể so với quý tộc Long Chỉ Thánh Thủy chênh lệch. Hơn nữa, Long Quy tộc nhất định phải vì thế đan dược giữ bí mật. Nhị cầu tử cũng là nhìn thấy Long Quy tộc tại cùng Chu Nhi giao dịch bên trong, không có lừa gạt, rất có tín dự, mới đem cái này đan dược lấy ra. Hắn biết Chu Nhi lúc ấy tại giao dịch bên trong ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Long Quy tộc hoàn toàn có thể đem Chu Nhi lừa gạt vào trong hang trói lại, sau đó đem nhị cầu tử tùy tiện ném xuống biển cho cá ăn. Có thể dưới loại tình huống này vẫn tuân thủ hứa hẹn, cũng coi như khó được. Uy Thiên Niên thấy nhị cầu tử nói đến rất trịnh trọng, hắn lại đem thần thức dò vào đan dược bên trong, cẩn thận tra xét một lần. Cụ thể là cái gì hắn không biết rõ, nhưng có thể cảm giác được trong đó bất phàm. Nhị cầu tử dùng Long Thận luyện chế ra tới đan dược, không chỉ có thể cung cấp linh lực, tăng cường pháp lực, còn có thể tăng cường Long huyết tộc Long huyết truyền thừa. Uy Thiên Niên cầm lấy trong tay đan dược, lật qua lật lại nhìn kỹ nhiều lần, cuối cùng hắn rốt cục làm ra quyết đoán. Tốt, thu đạo hưu cái này 3 kiện bảo vật, Long Quy tộc cùng Chu Nhi cô nương giao dịch, như vậy kết thúc. vẫn là phải đa tạ Long Quy tộc ân cứu mạng, về sau nếu có địa phương cần, phái người tới Thanh Châu Tam Dương quận tìm đến Trương Nhị Cẩu là xong. Nhị Cẩu tử hướng Long Quy tộc nói cái tạ, việc này coi như hòa bình kết thúc, sau đó mang theo Chu Nhi, hướng phương xa bay đi. Hai người bay hơn nghìn dặm, rốt cục tại một tòa không người trên đảo nhỏ hạ xuống nghỉ ngơi. Chu Nhi, thân thể ngươi quá hư nhược, chúng ta ở chỗ này tĩnh dưỡng một đoạn thời gian a. Ừm, tất cả nghe theo ngươi. Từ khi đem Chu Nhi từ trong sơn động cứu ra, nàng liền thường xuyên nhìn xem Nhị Cẩu tử si ngốc cười ngây ngô, hiện tại Nhị Cẩu tử nói cái gì, nàng đều không cần qua đầu óc, liền đáp ứng. Nhị Cẩu tử đầu tiên là cẩn thận tra xét một lần Chu Nhi tình trạng cơ thể. Bởi vì liên tục mấy năm duy trì liên tục chế tác tơ nhện, thân thể tiêu hao rất lớn, hiện tại rất suy yếu. Trừ cái đó ra, trên người nàng còn có rất nhiều lít nha lít nhít cổ xưa tổn thương. Nhất nhìn thấy mà giật mình, là kia hai cái chân gãy chỗ, đến nay không có khép lại, còn tại da bên ngoài chảy ra vết máu. Nhìn thấy hai cái chân gãy tổn thương, Nhị Cẩu tử liền đối cái kia Viên lão tam hận đến đông ngứa. Hắn đầu tiên là cho Chu Nhi cho ăn một hạt hắc ngọc đan chữa thương. Sau đó tâm niệm vừa động, liền đem Viên lão tam từ trong hồ lô xách ra, một thanh ném xuống đất. Nhị Cẩu tử mỗi lần nhớ tới Chu Nhi tao ngộ, liền tra tấn Viên lão tam một trận, sau đó uy điểm chữa thương thuốc. Bị hắn hành hạ một đoạn như vậy thời gian, hiện tại Viên lão tam thần sắc bề bại, toàn thân trên dưới không có một cái nào địa phương là tốt. Chu Nhi, người này lừa ngươi, hiện tại ta đem hắn bắt tới. Chu Nhi nhìn thấy Viên lão tam, đương nhiên nhận ra, trong mắt phun ra lửa giận. Người xấu, gạt ta, ta muốn ăn ngươi. Chu Nhi nói, trung quanh thân thể xuất hiện một chút tơ nhện, mong muốn đem Viên lão tam bọc thành kén, chỉ là nàng hiện tại quá hư nhược, mới phóng xuất ra mấy cây tơ nhện, tiếp xuống tơ nhện lại biến thành huyết hồng sắc. Chu Nhi tính toán, trước tiên đem hắn nuôi một đùi, qua mấy ngày vô béo lại đến ăn hắn. Nhị Cẩu tử nói, đem Viên lão tam lại thu vào trong hồ lô, tính toán đợi Chu Nhi khôi phục một chút nguyên khí lại nói. Chương 388, quay về Viên phủ. Chương 388, quay về Viên phủ. Mênh mông Đông Hải bên trên, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, rơi xuống một hòn đảo nhỏ bên trên, hiện lộ ra một đạo tám đầu chân nữ tử thân hình. Người này chính là Chu Nhi đại tỷ, Thải Y Yển Nương Nương. Thải Y Yển Nương Nương dừng ở trên đảo nhỏ, cầm trong tay ra một cái bạch ngọc bàn bên trong có một cái nho nhỏ điểm đỏ. Loay hoay một chút ngọc bàn, chuẩn bị một lần nữa xác định phương hướng. Đúng lúc này, ngọc bàn bên trên điểm đỏ nhưng lại bỗng nhiên biến mất. Phanh! Bạch ngọc bàn bị Thải Y Yển Nương Nương đập xuống đất, ngã nát ấy. Trương Nhị Cẩu, để cho ta tìm tới ngươi, nhất định phải lột ngươi một lớp da không thể. Nàng ngọc bàn bên trên cái kia điểm đỏ, dĩ nhiên chính là truy tung Trương Nhị Cẩu. Từ khi phát hiện Chu Nhi mất tích, nàng liền đi ra ngoài tìm kiếm. Nguyên bản tại Chu Nhi trên thân, cũng tùy thân mang theo một cái có thể cung cấp nàng truy tung định vị bảo vật, một mực thiếp thân ẩn dấu. Chỉ là Chu Nhi vì cứu Nhị Cẩu tử, trên thân tất cả mọi thứ đều bị người lừa gạt đi, món kia bảo vật cũng bị người lừa gạt đi, sau đó hủy đi. Đến mức liền nàng cũng tìm không thấy Chu Nhi phương vị. Cuối cùng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm được trước Nhị Cẩu tử. Thải Y Yển Nương Nương trước kia vì phòng ngừa Nhị Cẩu tử chạy trốn, ở trên người hắn cũng lưu lại một đạo truy tung ấn ký. Bất luận hắn giấu tới chân trời góc biển, đều có thể thông qua đạo này ấn ký tìm tới người. Chỉ là sử dụng Nhị Cẩu tử truy tung ấn ký về sau, nhưng nàng một lần hoài nghi mình truy tung thuật xảy ra vấn đề. Truy tung ấn ký lúc linh lúc mất linh. Cái kia điểm đỏ thường xuyên sẽ biến mất, có đôi khi vừa biến mất chính là hơn mấy tháng. Dường như người này tiến vào một cái thế giới khác đồng dạng, truy tung ấn ký bị thứ gì hoàn toàn ngăn cách. Đợi đến ấn ký này một lần nữa đi ra thời điểm, khả năng liền phương hướng đều cải biến, lại được một lần nữa tìm. Thải Y Yển Nương Nương một mực tìm xem ngừng ngừng, tại Đông Hải tìm đến đầu góc choáng váng, nhẫn nhịn một bụng lửa giận, muốn tìm được Nhị Cẩu tử phát tiết. Nàng tại trên đảo nhỏ ngừng mấy ngày, bất đắc dĩ, người còn phải tìm, từ trong túi chứa vật một lần nữa tìm ra một khối bạch ngọc bàn. Đối với bạch ngọc bàn đánh ra mấy đạo pháp quyết, lúc này ngọc bàn bên trên lại xuất hiện một cái kia chấm đỏ. Thải Y Yển Nương Nương tìm đúng phương hướng, nhún người nhảy lên, hướng điểm đỏ phương hướng bay đi. Nhị Cẩu tử cùng Chu Nhi tại một hòn đảo nhỏ bên trên nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Những ngày này Nhị Cẩu tử nghĩ đến biện pháp, làm ra các loại ăn ngon cho Chu Nhi bổ thân thể. Ngôi dưỡng ở trong hồ lô Bích Nhãn Linh Nhu cũng bị giết ba đầu, nấu canh cho Chu Nhi uống. Cự thú nhìn thấy Nhị Cẩu tử giết trâu, trông mong ở bên cạnh nhìn xem, liền một cái thận trâu nướng cũng chưa ăn lấy. Hắn đang suy nghĩ, chính mình cái này ngốc huynh đệ có phải hay không thay lòng. Giết ba đầu trâu, liền lông trâu đều không có điểm một cây cho hắn ăn. Thử, ta mình còn có hai cái thận đấy, chính là không nói cho ngươi. Ngày nào ta đem thận của mình nướng, cũng không phân cho ngươi ăn. Cự thú cảm giác ngốc huynh đệ thay lòng, hắn cũng không nhao nhao không náo, ngạo kiều nằm lại trong nước đi ngủ đây. Nhị Cẩu tử trong khoảng thời gian này, toàn bộ tâm tư đều tại Chu Nhi trên thân, giúp nàng điều dưỡng thân thể. Ngoại trừ ẩm thực phương diện, còn luyện ra mấy loại đan dược, giúp nàng chữa thương. Lớn như thế nửa tháng trôi qua, Chu Nhi thương thế trên người đều đã khôi phục. Chỉ là mất đi hai cái đùi, lại không có thể một lần nữa sinh trưởng trở về. Nhớ tới Chu Nhi còn có hai cái đùi lưu tại Yên Ba đảo biên phủ, Nhị Cẩu tử dự định đi đem kia hai cái đùi thu hồi lại. Mặc kệ còn có thể hay không đón về, đều là Chu Nhi đồ vật, hẳn là cầm về. Một ngày này, Nhị Cẩu tử mang theo Chu Nhi, hai người một lần nữa bái phỏng Long Quy đảo. Lúc này không thể so với ngày xưa, chấm dứt trước đó ân oán về sau, hiện tại hai người lại đến Long Quy đảo, đã là khách nhân thân phận. Quy Thiên Niên cũng thật đủ ý tứ, chậm rãi tiếp đãi hai người bọn hắn. Nhị Cẩu tử cùng Quy Thiên Niên giải thích rõ ý đồ đến, đem Chu Nhi tạm thời an trí tại Long Quy đảo bên trên, mượn ở một thời gian ngắn, sau đó hắn liền một mình rời đi. Lần này quay về Yên Ba đảo, viên phủ cao thủ đông đảo, vạn nhất cùng đối phương đánh nhau, mang theo Chu Nhi không tiện. Rời đi Long Quy về sau, nhị cầu tử trở lại trong hồ lô, lại giết một đầu bích nhãn linh yêu, đốt đại hỏa, đem thịt trâu đều nướng đến thơm ngào ngạt. Cự thú sớm liền chịu không được loại này dụ hoặc, ngồi xổm ở bên cạnh nước bọt chảy ròng, thầm nghĩ, lúc này dù sao cũng nên đến phiên cho ta ăn đi. Ai biết nhị cầu tử đem trâu đã nướng chín về sau, cũng không có cho hắn ăn dự định, mà là đứng người lên, chuẩn bị cho thịt trâu đóng gói. Huynh đệ, đến giúp nắm tay, chờ chút hai chúng ta cùng một chỗ, đem đầu này trâu nhấc đi qua, đưa cho vị kia viên lão gia ăn. Vì cái gì? Cho viên ăn cự thú có chút không thể nào hiểu được, nướng đến thật tốt thịt trâu, vì cái gì huynh đệ mình hai không ăn, muốn tặng cho người khác ăn? Huynh đệ, ngươi là không biết rõ à, cái kia viên lão gia rất hung ác, hắn nói, muốn ta đem ngươi giao cho hắn nướng ăn. Nhưng ngươi là ta thân huynh đệ, ta làm sao có thể đem ngươi giao cho hắn, cũng chỉ có thể nướng một con trâu đưa cho viên lão gia, cầu hắn không muốn ăn hết ngươi. Lấy cự thú bạo tính tình, nghe được lời nói này, lúc ấy liền giận dữ, muốn đi tìm viên lão gia liều mạng. Ta muốn đánh chết hắn, cự thú lên cơn giận dữ, liền muốn đi liều mạng. Nhưng nghĩ đến lần trước gặp phải Hạ Minh Viễn lúc, cái kia thanh hỏa diễm trưởng kiếm kinh khủng, hắn lập tức lại suy sụp. Ngốc huynh đệ, hắn có hay không? Hỏa kiếm ta nghe ngóng, cái này hiển nhiên là không có. Cái kia viên lão tam tại bị Chu Nhi ăn hết trước đó, nhị cầu tử cũng khảo vấn rất nhiều tình báo, đối viên phủ bên trong mấy vị cao thủ tình huống, vẫn là có hiểu biết. Viên phủ bên trong cũng không có người am hiểu dùng lửa. Ta muốn đánh chết hắn huynh đệ bất giận, chúng ta vẫn là đem bò nướng đưa qua, nói điểm lời hữu ích tính toán. Bò nướng, ta ăn. Đánh chết hắn cự thú cảm giác nhà mình người huynh đệ này thực sự quá ngu, thật tốt bò nướng, chính mình không ăn, còn muốn cầm lấy đi đưa người. May mắn hai huynh đệ, còn có hắn cái này một cái thông minh trưởng khống đại cục, không phải cái nhà này để tán. Nhị cầu tử tự nhiên là nghe theo cự thú đề nghị, đem làm đầu bò nướng lưu lại. Một người một thú một chó, ngồi xổm ở bò nướng trước mặt dành ăn. Hai ngày sau, nhị cầu tử lần nữa đi vào Yên Ba đảo. Lần này, hắn huyễn hóa thành viên lão tam bộ dáng, nên ngang đi tại thành thị trên đường phố. Nhìn thấy ai không vừa mắt liền lên đi đá một cước, nhìn thấy bày quầy bán hàng tiểu phiến, liền lên đi tiện tay đoạt một thanh. Nếu không phải chỉ có hai cái đuổi, hắn liền trực tiếp xông pha. Ngay cả trong thành phụ trách trật tự đội tuần tra, nhìn thấy viên lão tam đi tới, đều làm bộ không thấy được, đem đầu chuyển đi sang một bên. Bọn hắn có thể quản cái khác hải tộc tùy chỗ tiểu tiện, nhưng viên lão tam loại này đi ngang, thật không quản được. Một tên tiểu phiến bị viên lão tam đoạt ít đồ, ngồi dưới đất kêu rên. Đội tuần tra đi qua liền phạt tiểu phiến 10 khối linh thạch, bởi vì tiểu phiến tiếng kêu rên quá lớn, quấy nhiều tới cái khác người qua đường, phá hư trật tự. Cho nên viên lão tam đi qua địa phương cũng sẽ không quá loạn. Nhị cầu tử giả trang viên lão tam, trong thành khoa trương một hồi về sau, liền lên ngang, hướng viên phủ đi đến. Tam gia ngươi trở về rồi. Viên phủ hạ nhân nhìn thấy viên lão tam, nguyên một đám liền vội vàng hành lễ bái kiến. Hừ. Nhị cầu tử hừ lạnh một tiếng xem như đáp lại, ngẩng đầu, đi trở về phòng của mình. Sau khi vào nhà, hắn đóng cửa lại, nhìn về phía kia mặt treo đầy vật phẩm trang sức vách tường. Chu Nhi cặp kia chân vẫn treo trên tường. Hắn liền vội vàng đi tới, đem kia một đôi chân gỡ xuống, ôm vào trong ngực. Đáng tiếc, này đôi chân đã sớm đã mất đi ngày xưa ấm áp, bây giờ trở nên lạnh như băng, cứng rắn, sinh cơ hoàn toàn không có. Chương 389, tới đều tới chương 389, tới đều tới nhị cậu tự đem Chu Nhi hai cái đuổi thu vào trong hồ lô, trong phòng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện còn có chút đáng tiền tiểu vật phẩm, tất cả đều thu vào trong hồ lô mang đi. Khi hắn tử viên lão tam trong phòng lúc đi ra, trong phòng đã trống rỗng. Ra phòng chống tử, nhị cậu tử liền nên ngang tại viên phủ đi vào trong động. Đã tới đều tới, cũng không thể tay không liền trở về, viên phủ thiếu Chu Nhi, cũng phải thu chút lợi tức. Nhắc tới cũng kỳ quái, hắn tùy ý đi lại, bất chi bất giác, liền chạy tới viên phủ khố phòng cửa ra vào, có lẽ đây chính là thiên phú A cửa kho là có người trông coi, một tên trúc cơ kỳ lão viên, liền ở tại cửa kho. Tam gia không có gia chủ lệnh bài, ngươi không thể hướng bên trong xông vào. Tên này trúc cơ lão viên còn muốn đến ngăn cản, bị nhị cầu tử một thanh nắm chặt cổ, một cô cường đại thần thức đem nó bao phủ. Có muốn hay không mở mang kiến thức một chút chứng vịt lớn như vậy kim đan? Cho ta ở một bên thành thành thật thật ở lại, gia chủ bên kia, ta tự sẽ đi bẩm báo, không cần ngươi lắm mồm. Nhị cầu tử tiện tay liền đem lão viên ném tại góc tường, kia lão viên dọa đến run lẩy bẩy, cũng không dám lộ ra. Viên lão tam ủy vào tư chất tốt, hoành hành đã quen. Đừng nói những này thực lực không đủ, coi như thực lực không sai biệt lắm kim đan tu sĩ, cũng biết để cho hắn. Dù sao cũng là một cái tương lai có thể sẽ kết anh người, có thể không đắc tội liền tận lực đừng đắc tội. A khố phòng còn có một tầng trận pháp phòng hộ, nhị cầu tử lại từ lão viên trên thân lục lọi một lần, tìm ra một tấm lệnh bài. Đem lệnh bài đè vào trên cửa, khố phòng đại môn từ từ mở ra, nhị cầu tử sải bước đi vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại. Viên phủ có mấy gian khố phòng, trong đó trọng yếu nhất một gian bí khố, ngay tại Nguyên Anh kỳ gia chủ tu luyện thất bên cạnh. Nhị cầu tử chỗ tiến căn này khố phòng rất lớn, bên trong đồ vật rất nhiều, đều là chút Đông Hải sản xuất linh vật. Hắn tiện tay mở ra một chiếc dương, bên trong chính là mấy chục khỏa tỷ thủy châu, còn có một số đáy biển sản xuất linh dược khoáng thạch loại hình, đều là đại chu không có vật phẩm. Đông Hải đất rộng của nhiều, sản vật phong phú, viên phủ nắm trong tay đáy biển một tòa U Minh Huyền Thiết mỏ. Tại tòa này trong khố phòng nhìn thấy nhiều nhất tài nguyên, chính là U Minh Huyền Thiết, tối thiểu có hết mấy vạn cân. U Minh Huyền Thiết là một loại so huyền thiết phẩm chất cao hơn vật liệu luyện khí, cực kỳ cứng rắn, bình thường đều dùng cho phòng ngự tính vũ khí. Có thể dùng tại luyện chế tâm chắn loại pháp khí, cũng có thể trộn lẫn vào một bộ phận tới pháp bảo bên trong. Nhị cầu tử không có bất kỳ cái gì nương tay, đem những tài liệu này đều thu vào trong hồ lô. Tại khố phòng một góc trong giường, hắn còn tìm tới một khối màu bạc trắng kim loại, chỉ lớn chừng quả đấm. Bí ngân. Nhị cậu tử đại hỉ, đem khối này ngân sắc kim loại cầm ở trong tay, thử hướng bên trong đưa vào pháp lực, phát hiện pháp lực gặp phải bí ngân, đều từ bên cạnh lướt qua. Bí ngân nắm giữ kháng pháp thuộc tính, dùng chế ra vũ khí phòng ngự, có thể chống cự pháp thuật công kích. Nhị cậu tử đem khối này vật liệu cũng thu vào trong hồ lô, tiếp tục xem xét những bảo vật khác. Lại tại một cái dương gỗ bên trong, tìm tới một nhóm linh thạch trung phẩm, có 500 nhiều khối. Cái này viên phủ quả nhiên xa xỉ, độn nhiều như vậy tài nguyên, hôm nay nhị cậu tử liền cho hắn tới một cái cấp phú tế bẩn. Khi hắn tại trong khố phòng dạo qua một vòng, đem bên trong song chảo chuông bại tất cả đều lấy đi, vừa lòng thỏa ý từ trong khố phòng đi tới lúc. Đối diện lại đi tới một tên toàn thân lông trắng lao viên, một đôi sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhị cậu tử, thần thức tại nhị cậu tử trên thân trong trong ngoài ngoài liếc nhìn. Yêu nghiệt phương nào, còn không hiện ra nguyên hình. Lời này là đối mặt bộ trắng, sông nhị cậu tử hét ra. Gia chủ, ta là Lao Tam A. Nhị cậu tử thầm nghĩ không tốt, không biết do tại sao lại bị đối phương nhìn ra sơ hở, hắn chỉ có thể tiếp tục lấy dũng khí, ý đồ lừa gạt qua. Ngươi đến tột cùng là yêu nghiệt phương nào? Giết người, còn dám giả mạo. Đối diện vượn trắng đối nhị cậu tử trợn mắt nhìn, trong tay đã xuất hiện một cái xiên cá pháp bảo, chuẩn bị độc thủ. Gia chủ, đừng nghe tin sằng luôn, ta chính là Lao Tam. Nhị cậu tử vẫn mạnh miệng, đã đối phương không nhìn ra mình nhân tộc thân phận chân thật, vẫn có thể được liền được. Người yêu nghiệt này đại khái còn không biết, Lao Tam trước mấy ngày liền chết, hắn lưu tại trong phủ hồn đăng đều diện. Nhị cậu tử thế mới biết, cái kia viên Lao Tam còn cho hắn che giấu tin tức trọng yếu như vậy. Hắn trước kia chỉ nghe nói qua, có xu hướng lực sẽ thiết trí hồn đăng, người nếu như ở bên ngoài chết, lưu lại hồn đăng cũng biết diệt đi. Chính mình tại kiến thức phương diện vẫn có chút nông cạn. Giờ phút này, đối diện vượn trắng đã đem trong tay xin cá tế tới không trung, hướng nhị cậu tử xin xuống tới. Nhị cậu tử trong tay xuất hiện một thanh pháp bảo đại đao, cũng tế tới không trung, ngăn trở xin xuống tới một xiên. Vượn trắng nhìn thấy chuôi này đại đao, càng là lửa giận ngút trời, chuôi này đại đao chính là viên Lão Tam pháp bảo. Giết hắn nhà người, còn đem chiến lợi phẩm cầm tới trước mặt hắn đến quay quang. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều, nhị cậu tử thuần túy là cảm giác thanh này đại đao rất thuận tay. Rầm rầm rầm. Nhị cậu tử ngăn trở xin cá công kích, liền muốn tạm thời thoát đi biên phủ. Nhưng mà hắn vừa mới bay đến bầu trời, lại phát hiện một tia chớp vào đầu liền hướng hắn bổ xuống. Viên phủ bên trong bố trí nhất trọng phòng hộ trận pháp, chẳng những có thể phòng ngừa ngoại địch xâm lấn, còn có thể công kích xâm nhập nội bộ địch nhân. Nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Hôm nay liền đến cái đóng cửa đánh chó. Viên phủ trận pháp đã toàn diện khởi động, đồng thời viên phủ bên trong hai gã khác nguyên anh cường giả cũng ngay tại bay tới nơi này. Tình huống khẩn cấp, hôm nay nếu là làm không tốt, thật có khả năng bị người đóng cửa đánh chó. Nhị cầu tử vung tay lên, cự thú liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Huynh đệ, là hắn, chính là hắn, nói muốn đem ngươi nướng lên ăn rồi. Cự thú theo nhị cầu tử ngón tay nhìn lại, một cái rõ ràng viên, cầm trong tay một thanh lớn cái nĩa. Khá lắm, liền thiêu nướng cái nĩa đều chuẩn bị xong. Hống hống hống. Cự thú giận dữ, liền hướng đối diện vượn trắng đánh tới, đến mức cây kia cái nĩa rơi ở trên người hắn, mặc dù có chút đau nhức, nhưng bẹn bẹn tạo thành một chút vết thương da thịt. Nhị cầu tử thừa dịp cự thú hướng vượn trắng đánh tới công phu, bắt đầu phá giải viên phụ trận pháp. Hải tộc tại trận pháp phương diện trình độ kém xa tít tắp nhân tộc. Nhị cầu tử trước đó liền quan sát qua tòa trận pháp này, giờ phút này phá giải đi thuận buồm xuôi gió. Trong tay hắn xuất hiện từng đạo pháp quyết, hướng bầu trời trận pháp hòa tan vào. Thời gian dần qua, bầu trời lôi điện ngừng, biến gió êm sóng lặng. Quay đầu nhìn về phía chiến trường, cự thú bằng sức một mình, đang cùng biên phủ ba vị nguyên anh láo tổ đại chiến. Cự thú không có gì đặc biệt mạnh thần thông, cũng không cái gì kỹ xảo chiến đấu, chính là rất đánh liều mạng. Hắn đã từng ở tại Hắc Ám Hải Nguyên bên trong, cách vách của hắn chính là một nửa long thận. Liên đá bình thường đều bị long thận ảnh hưởng, biến thành linh quang thạch. Cự thú lâu dài tháng dài tại long thận khí tức tới nhuần ảnh hưởng dưới, có một bộ đặc biệt kháng đánh thể phách, cùng một thân man lực. Cho nên hiện tại cự thú đồng thời ứng chiến ba tên nguyên anh kỳ cường giả, mặc dù bị đánh đến oa oa gọi bậy, trên thực tế cũng không bị thương tích gì. Bởi vì hắn khuyết thiếu kỹ xảo chiến đấu, cũng rất khó chiến thắng ba tên nguyên anh cường giả. Nhị cầu tử nhìn một chút, phát hiện cự thú tạm thời không có chuyện làm. Hiện tại trận pháp đã phá, đường lui đã mở ra, hắn ngược lại không vội mà chạy trốn, liếc một cái, chợt hướng vừa rồi vị kia vượn trắng nơi ở huynh đệ ngươi chịu đựng, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngược lại tới đều tới, cũng không thể tay không trở về. Chương 390, bí khố chương 390, bí khố cự thú cũng là gặp mạnh thì mạnh, chỉ cần có thể gánh vác được mấy người đánh, hắn liền có thể đồng thời đối chiến mấy cái cường địch. Giờ phút này cự thú kiềm chế ba tên nguyên anh cường giả, nhị cầu tử tranh thủ lúc rảnh rỗi, tại viên phủ bên trong tùy tiện đi dạo. Hắn như thế tùy ý nhất chuyển, liền chuyển đến viên phủ gia chủ cửa phòng tu luyện. Người gia chủ này cũng không phải cái gì dạng cứu người, vừa rồi vội vội vàng vàng đi ra ngoài, liền cửa phòng tu luyện đều không liên quan. Nhị cầu tử thuận chân liền đi vào. Trong phòng tu luyện cũng là rối bời, rất nhiều vật phẩm loạn bày ném loạn. Một mặt tường bên trên treo nguyên một tường các thức pháp khí, nhìn phẩm chất không tệ, chính là chất đống quá lộn xộn. Nhị cầu tử đem những này loạn chồng để lung tung pháp khí tất cả đều thu vào trong hồ lô, dạng này mặt tường sạch sẽ, nhìn liền lộ ra sạch sẽ nhiều. Tiếp lấy, hắn đem trên giá sách tùy ý loạn bày những sách kia giường, còn có mấy cái bình đan dược, tính cả giá sách cùng một chỗ thu vào trong hồ lô. Theo hắn một hồi bận rộn, trong phòng tu luyện biến trống rỗng, rộng rãi sạch sẽ. Đợi đến vị kia vượn trắng trở lại tu luyện thất, nhìn thấy gian phòng như thế sạch sẽ, nhất định sẽ cảm tạ mình a. Nhị cầu tử đứng tại trống rỗng trong phòng tu luyện, thả ra thần thức cẩn thận tìm kiếm. Căn cứ hắn khảo vấn đi ra tình báo, viên phủ còn có một gian bí khố, nhập khẩu ngay tại phòng tu luyện này bên trong. Thả ra thần thức, từng tấc tìm kiếm, rốt cục, hắn đi đến một miếng sàn nhà trước ngồi xuống, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng nhấn một cái. Răng rắc răng rắc. mặt đất từ từ mở ra một cái nhập khẩu, hiện lộ ra một đầu nhỏ hẹp thông đạo. Nhị cầu tử ngồi xổm ở cửa thông đạo, thân thức hướng bên trong nhìn một chút, giống như rất an toàn dáng vẻ. Bất quá hắn vẫn là không dám trực tiếp nhảy đi xuống, xuất ra một cái khôi lỗi, chuẩn bị nhường khôi lỗi đi ở phía trước thử một chút. Đang định đem trong tay khôi lỗi ném xuống, hắn lại có chút không nỡ, vạn nhất phía dưới có cơ quan cả bẫy, liền phải lãng phí một cái khôi lỗi. Trong tay rẻ nhất khôi lỗi, đặt vào chợ đen cũng có thể bán 10.000 linh thạch đâu. Nhị cầu tử không chút do dự, đem khôi lỗi thu hồi, đem tiểu hắc ôm đến trước người, đối với cửa thông đạo liền ném vào. Go go go. Tiểu hắc đối nhị cầu tử loại hành vi này biểu thị bất mãn, quay đầu lại đối với nhị cầu tử chính là một hồi ngôn ngữ công kích. Tiểu hắc, đi vào chạy vài vòng, trở về mất đầu bích nhãn linh lưu cho ngươi ăn. Tiểu hắc nghe nói có châu ăn, lúc này mới ngoắc ngoắc cái đuôi hướng thông đạo đi đến. Rầm rầm rầm. Trong thông đạo đống nhiên xuất hiện mười mấy chôi chát đao, từ khác nhau góc độ đồng thời chém xuống. Lúc ấy tối thiểu có 5 chôi chát đao, đồng thời rơi vào tiểu hắc trên thân. Go go go. Tiểu hắc bị chát đao chạm tại trên thân, chỉ lưu lại một đầu cái đuôi nhỏ ở phía sau lay động, đầu không biết do ở nơi nào kêu to. Sau đó liền thấy tiểu hắc thân thể chậm chậm từ chát đao phía dưới chảy ra, đầu tiên là cái đuôi, cái mông, chân sau, eo, chân trước, đầu. Tiểu hắc từ chát đao trong khe giống một vũng nước như thế lui ra ngoài, sau đó cái này đoàn màu đen nước lại từ từ ngưng tụ thành tiểu hắc dáng vẻ. Tiểu hắc dựng thẳng lên cái đuôi hướng về phía nhị cầu tử kêu to, không biết là tại tranh công vẫn là đang mắng. Go go go. Tiểu hắc tốt. Nhị cầu tử giơ ngón tay cái lên khích lệ tiểu hắc, sau đó nhảy vào thông đạo, đem những này chát đao tất cả đều phá đi. Tiểu hắc tiếp tục xông về phía trước, ngươi là dũng cảm nhất chó, trở về giết trâu cho ngươi ăn. Tiểu hắc tại nhị cầu tử cổ vũ hạ, tiếp tục xông về phía trước đi, lại đạp chúng mấy đạo cả bẫy, cuối cùng đem thông đạo đi thông. Nhị cầu tử đi theo tiểu hắc sau lưng, đi vào trong bí khố. Kỳ thật căn này bí khố cũng không bao lớn, hết thảy cũng liền mấy trượng phương viên, đồ vật bên trong cũng còn kém rất rất xa nhà kho lớn bên trong nhiều. Dựa vào tường vị trí, bày biện một loạt cái dương, mở ra một chiếc dương, bên trong lại là một dương long tinh thạch. Tiếp lấy đem cái này mấy cái dương toàn bộ mở ra, đều là long tinh thạch. Thần thức mơ hồ kiểm lại một chút, cái này mấy dương long tinh thạch, tổng số lượng có hơn một vạn khối, đại khái là viên phụ toàn bộ tích xúc. Long tinh thạch tại tu tiên giới địa phương khác không có tác dụng gì, nhưng ở Long huyết hải vực, đặc biệt là Long huyết cung bên trong, có không thể thay thế tác dụng. Nhị cầu tử đem những này cái dương đều thu vào trong hồ lô. Tiếp lấy xem xét trong bí khố những vật khác. Nơi này cũng có bí ngân, còn như thế lớn một đống. Bầu trời xanh kim, dùng để luyện chế pháp bảo rất không tệ. Như thế lớn một khối sắt rùa đen, cũng là luyện chế phòng ngự pháp bảo tài liệu tốt. Cái này còn có một chiếc thuyền nhỏ. Nhị cầu tử từ kệ hàng bên trên cầm lấy kia chiếc thuyền nhỏ, dùng thần thức cẩn thận xem xét. Chiếc này thuyền nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít trận pháp phù văn, lại là một cái pháp bảo. Đồ tốt, về sau đi đường không cần chính mình du hoặc là bay, có thể ngồi thuyền. Đem chiếc này thuyền nhỏ thu vào hồ lô, nhị cầu tử tiếp theo tại kệ hàng bên trên nhìn bên cạnh thu, lại thu mấy chục kiện chân quý bảo vật. Lúc này, hắn từ kệ hàng bên trên ôm xuống tới một cái hộp ngọc. Cái này cái hộp ngọc bên trên dán đầy lá bùa, trước trước sau sau, từ trên xuống dưới, tối thiểu dán 20 chương. Nhị cầu tử nhìn một chút, những lá bùa này đều là chút phòng ngừa linh khí sói mòn loại phong cấm phủ. Cũng không biết trong này là bảo vật gì, cần như thế long trọng đối đãi. Ầm ầm. Nhị cầu tử lúc đầu rất hiếu kỳ, rất muốn nhìn một chút trong này đến tột cùng là cái gì, bất quá cự thú bọn hắn chiến đấu, giống như đánh tới nơi này. Lúc này, hắn một tay lấy cái này cái hộp ngọc thu vào trong hồ lô, ánh mắt liếc mắt một chút, trong bí khố ngoại trừ kệ hàng, chỉ còn lại có trên tường mấy chương họa. Ngược lại tới đều tới, tất cả đều mang đi, một cây châm cũng không cho viên phụ lưu lại. Nhị cầu tử thần thức đột nhiên quyết tán, đem những này vật trong bọc, sau đó tâm niệm vừa động, trong bí khố biến trống rỗng, một cây châm tuyến cũng không còn lại. Ầm ầm. Ngốc huynh đệ, đi mau. Lúc này, cự thú một cái móng đuốt từ bên ngoài luồn vào đến, một phát bắt được nhị cầu tử một cái chân, liền ngã lấy kéo đi ra. Đánh không lại. Chốn nhị cầu tử bị cự thú kéo sau khi đi ra mới nhìn đến, lúc này không ngừng biên phủ ba vị nguyên anh đang vây công cự thú. Ngoài ra còn có ba tên hải tộc nguyên anh, hết thảy 6 tên nguyên anh, đều tế ra pháp bảo, tại cự thú trên thân một hồi loạn oanh. May mắn cự thú kháng đánh năng lực mạnh, nếu không sớm đã bị oanh thành thịt nát. Lại là lần trước như thế tư thế, đầu dưới chân trên, cự thú nhấc lên nhị cầu tử liền chạy. Hoàn toàn không có bận tâm tới nhị cầu tử tôn nghiêm vấn đề. Huynh đệ, có thể hay không thả ta xuống, thay cái tư thế. Đồ đần. Đau mệnh. Quan trọng nhị cầu tử lại một lần bị cự thú trào phúng trí lực vấn đề, đã đang chạy trối chết gần yếu con đầu, còn giảng cứu cái gì tư thế. Cự thú hiện tại là càng nghĩ càng thấy đến, chính mình cái này huynh đệ ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Hắn ở bên ngoài cùng địch nhân chiến đấu, cái này ngốc huynh đệ vậy mà dọa đến chui vào trong động. May mắn có ta. Cự thú chịu được bị pháp bảo đánh kích đau đớn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Tiên ba đạo rất lớn, cự thú xách theo nhị cầu tử lại là hoảng hốt chạy bừa, khắp nơi đi loạn. Hắn chạy trốn một hồi, chẳng những không có thoát khỏi 6 tên nguyên anh bao vây chặn đánh, ngược lại trong thành lại xuất hiện mấy tên nguyên anh cường giả gia nhập vây công. Những này nguyên anh đều là ở trên đảo các thế lực lớn đầu lĩnh, lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết, hiện tại xông tới một cái cự thú, đại gia khẳng định sẽ cùng chung mối thù. Cự thú xách ngược lấy nhị cầu tử, giống một cái con ruồi không đầu như thế, tại rất nhiều nguyên anh cường giả vây công dưới, loạn đả đi loạn. Huynh đệ, thả ta xuống. Nhị cầu tử mong muốn xuống tới trợ chiến, nhưng cự thú không tin hắn chí lực, cũng không tin chiến lực của hắn, quả thực là không có buông tay. Ngốc huynh đệ, nguy hiểm nhìn các ngươi còn đi hướng nào? vươn trắng ngăn khuất cự thú trước người, hung hăng nhìn xem nhị cậu tử, người này không chỉ có giết Viên Lao Tam, còn trộm hắn nhà kho cùng bị cố. Hắn muốn đem người này rút gân lột ra xuống bạc dầu. Vâng! Vươn trắng tế ra hắn xiên cá, lại là hung hăng một chút, đâm vào cự thú cánh tay trên vết thương. Giống! Cự thú lần này bị đau, trên tay không có nắm vững, rốt cục nhường nhị cậu tử tránh thoát xuống tới. Ngốc huynh đệ! Nguy hiểm nhị cậu tử lúc này một cái xoay người, đã nhảy đến cự thú vai con bên trên. Cự thú thân cao 10 trượng, hắn đứng tại cự thú trên vai, đồng dạng có thể làm mệnh, còn có thể trợ chiến. Huynh đệ, một mực xông về phía trước. Nhị cậu tử ngồi tại cự thú trên lưng, đem tiểu hắc đội ở trên đầu, chỉ hướng phía trước. Phía trước còn có hơn 10 dặm chính là Đông Hải, hai người chỉ cần nhảy vào trong biển, hắn liền có thể thi triển thủy ẩn thuật chạy trốn, sau đó trốn vào trong hồ lô. Chỉ là giờ phút này ngay phía trước, còn cản trở ba tên nguyên anh cường giả, trong đó liền bao quát cái kia lão bạch viên. Cự thú hiện tại ngược lại là đi loạn, nhị cậu tử cho hắn vạch một cái phương hướng, hắn tự nhiên mà vậy liền hướng phía trước xông ra. Phía trước ba tên nguyên anh liên thủ đều sử xuất sở trường nhất pháp bảo, hướng cự thú chính diện đánh đến. Trong đó vượn trắng xin cá thì là thẳng đến cự thú trên vai nhị cầu tử mà đến. Nhị cầu tử nhưng không có cự thú mạnh như vậy kháng đánh năng lực, cái này một xin nếu như bị đánh trúng, khẳng định thân thể đến náo loạn, long chỉ thánh thủy đều không cứu sống. Đúng lúc này, nhị cầu tử trong thân thể dâng lên một đạo quang mang. Đạo kia sáng này, trên không trung biến thành một tòa núi lớn, trên ngọn núi lớn xanh um tươi tốt, trên đỉnh núi còn có một đám đại bạch ngồng xoay quanh bay múa, trên sườn núi còn quấn quanh lấy mấy con đại xà. Xà khẩu sơn món pháp bảo này từ lần trước chấn áp Hạ Minh Viễn hao hết linh lực, vẫn ở trong đan điển của hắn ôn dưỡng, khôi phục linh lực. Hôm nay vẫn là nhị cậu tử kim đan đến nay, lần đầu sử dụng. Ngăn khuất cự thú trước người ba tên nguyên anh cường giả, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện xà khẩu sơn, tất cả đều bị dọa đến biến sắc. Linh bảo. Vương Trắng nhìn thấy đại sơn hướng mình chấn áp xuống, lúc này sắc mặt đại biến, liền muốn bay người chạy trốn. Món này xà khẩu sơn pháp bảo, sở dĩ được xưng linh bảo, là bởi vì nắm giữ khí linh, có thể chủ động chiến đấu. Lúc này Vượn Trắng muốn chạy trốn, nhưng Thường Linh Nhi biệt khuất lâu như vậy, hiện tại rốt cục có thể buông tay hành động, lại há có thể buông tha hắn. Xa khẩu sơn hóa thành một đạo lưu quang, truy tại Vượn Trắng sau lưng, chết truy không thả. Bèn, một tiếng vang thật lớn, xa khẩu sơn đem Vượn Trắng chấn áp dưới chân núi. Vượn Trắng còn muốn chạy trốn, sau một khắc, hắn đã bị giam tại trong lòng núi, không cách nào động đậy, chỉ có thể đau khổ dãy rủa. Lần trước Thường Linh Nhi dùng xa khẩu sơn trấn hạ Minh Viễn, là tiêu hao pháp bảo bên trong ẩn chứa linh khí, mới kiên trì mấy hơi thở lại không được. Lần này pháp bảo chấn áp Vượn Trắng sử dụng chính là nhị cầu tử trong đan điền pháp lực, có thể kiên trì lâu dài hơn. Cùng lúc đó, nhị cầu tử sắc mặt trắng nhợt, tế ra xà khẩu sơn chấn áp một tên nguyên anh, đối pháp lực tiêu hao thực sự quá lớn. Xà khẩu sơn một kích thành công chấn áp cường địch, đã hóa thành một đạo lưu quang, bay trở về đan điền chi hải. Vượn Trắng vẫn bị chấn áp tại xà khẩu sơn bên trong, hắn mỗi dây rủa một chút, nhị cầu tử đan điền chi hải pháp lực liền phải tiêu hao một mảng lớn. Nhị cầu tử hùng hậu như vậy pháp lực, cũng không lâu lắm cũng nhanh muốn tiêu hao hết. Kim đan mong muốn chấn áp nguyên anh, vẫn là quá khó khăn. Nhị cậu tử móc ra một bình ngọc thủy chấp, uống xong một ngụm nhỏ, lập tức vừa rồi tiêu hao pháp lực lại khôi phục nhanh chóng. Cùng lúc đó, cái khác mấy tên nguyên anh lại xuống lại tới. Chương 391, cam tâm tình nguyện. Chương 391, cam tâm tình nguyện. Nhị cậu tử mới tế ra xà khẩu sơn chấn áp một tên nguyên anh cường giả, liền đem thể nội pháp lực hao hết. May mắn hắn còn để giành được một bình ngọc thủy chấp dịch ẩn chứa linh lực nồng nặc, mới uống một ngụm, nguyên bản đã tiêu hao hầu như không còn pháp lực lại khôi phục hơn phân nửa. Đáng tiếc, xà khẩu sơn bên trong chấn áp một cái bột trắng, còn thời điểm đều đang tiêu hao pháp lực của hắn, tạm thời là không cách nào lại lấy ra đối địch. Nhị cầu tử tế ra giành được trôi kia đại đao pháp bảo, hướng về phía trước cản đường nguyên anh chém tới. Cái này mấy tên nguyên anh cũng nghiêm túc, mấy kiện pháp bảo liền hướng về cự thú cùng nhị cầu tử chào hỏi tới. Nhị cầu tử chỉ có thể đem đại đao pháp bảo bảo hộ ở đỉnh đầu, ngăn trở bành tới pháp bảo. Giờ phút này hắn có chút hối hận, còn không bằng bị cự thú xách trên tay, như thế còn an toàn một chút. Đứng tại cự thú trên bờ bay, nhìn mặc dù uy phong, nhưng cũng muốn đi theo cự thú cùng một chỗ bị đánh. Hắn cái này nhỏ thể trạng, chỗ nào có thể giống cự thú như thế khiến đánh? Cự thú vẫn gào thét lớn, hai cái móng vuốt ôm đầu hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới. Tại cự thú xem ra, chỉ cần đầu không bị thương, không bị đánh ngốc, trên thân địa phương khác chịu điểm đánh đều có thể nhẫn. Dù sao hắn toàn thân cao thấp có giá trị nhất, chính là có một khỏa thông minh dùng tốt đầu óc. Bởi như vậy coi như khổ nhị cậu tử, những cái kia nguyên anh lão quái cũng đủ lâm hiểm, tất cả đều hướng về phía hắn đến. Hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực phòng ngự, hắn ngược lại thành cự thú gánh tại trên vai khi thịt, thể nội pháp lực lần lượt bị hao hết. Vừa cướp đến trong tay đại đao pháp bảo, đã bị đánh cho nháo nhuẹn. May mắn trước kia còn đoạt một cái thiết tháp pháp bảo, tiếp tục tế ra thiết tháp phòng ngự. Nhị cầu tử lại lấy ra bình ngọc, đối với miệng đổ một chút, bên trong cũng chỉ có mấy giọt ngọc thủy chấp trượt xuống đến miệng bên trong, ngọc thủy chấp cũng uống xong. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hộ ở trên đỉnh đầu thiết tháp cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, trên bờ vai lại là đau xót, một thanh phi kiếm chạm trên bờ vai, bị tiểu hắc chặn lại tuyệt đại bộ phận uy năng. Từ hắn đứng lên cự thú bả vai, hết thể mới giao chiến 20 mấy hơi thở thời gian, hắn pháp lực hao hết, ngọc thủy chấp hao hết, hai kiện pháp bảo hủy. Giờ phút này, hắn bắt đầu hoài niệm bị cự thú xách ngược tại trên móng vuốt cái chủng loại kia cảm giác an toàn. Cũng mới chân chính cảm nhận được cự thú kháng đánh năng lực mạnh bao nhiêu. Sơn cùng thủy tận, phía trước bị nguyên anh cường giả ngăn trở, cự thú vẫn ôm đầu, gầm rú lấy dồn sức đụng. Nhìn bộ dạng này cũng rất khó xô ra một lỗ hổng chạy trốn. Nếu là bây giờ không có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể mang theo cự thú giấu vào trong hồ lô, chỉ là bởi như vậy, hồ lô liền có khả năng bại lộ. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên hiện ra một sợi tơ nhện, lặng yên không một tiếng động tới gần hai tên nguyên anh cường giả. Sau đó bèo một cái, tơ nhện nắm chặt, hai tên nguyên anh bị tơ nhện buộc đến cực kỳ chặt chẽ. Đại tỷ, nhị cầu tử đại hỉ, phía trước, Thải Y Y Nương Nương đang giang rộng ra tám đầu chân, đứng tại nguyên anh vòng vây bên ngoài, trong tay còn nắm một sợi tơ nhện. Huynh đệ, xông về phía trước. Cự thú đều không cần nhị cầu tử phân phó, nhìn thấy phía trước hai tên nguyên anh cường giả bị tơ nhện trói chặt, chống đi một lỗ hổng, hắn ôm đầu liền xung ra. Cự thú một lao ra khỏi vòng vây, Thải Y Y Nương Nương dựng lên chu ti đột pháp, đem nhị cầu tử cùng cự thú bao khỏa trong đó, mang theo hai người bọn hắn liền chạy. Sau năm ngày, Thải Y Y Nương Nương mang theo cự thú cùng nhị cầu tử rơi xuống một hòn đảo nhỏ bên trên. 3. Nhị cầu tử vừa mới đứng vững, nhưng không ngờ Thải Y Y Nương Nương trong tay rút ra một đầu roi ra, ba một cái liền quất vào nhị cầu tử trên lưng. Nàng tìm lâu như vậy, đã sớm có đánh nhị cầu tử dừng lại tâm lý, hắn không thể đem hắn rút gần lộ ra. Đại tỷ, nhị cầu tử quay đầu nhìn thấy đại tỷ đối diện hắn trợn mắt nhìn, hắn có chút đối lý, cũng không dám nói gì. Nhưng cự thú coi như không làm, kia là hắn ngốc huynh đệ, người khác không thể đánh. Đàn bà, ta ăn. Ngươi cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải một bàn tay đem Chu Nhi đại tỷ chụp chết. Huynh đệ dừng tay. Nhị cầu tử chỉ có thể vội vàng ngăn lại, hai vị này ra tay đều không có nặng nhẹ, một khi đánh nhau à, đả thương ai cũng không tốt. Ngươi một nhà, đại tỷ cùng ta đùa giỡn. Kỳ thật đánh vào người tuyệt không đau nhức, rất thoải mái, ta liền ưa thích chịu roi. Cự thú mắt nhỏ nhìn xem nhị cầu tử, hắn có chút không thể nào hiểu được, nào có đùa giỡn, dùng roi quất. Xem ra chính mình người huynh đệ này bệnh ngu, là càng ngày càng nghiêm trọng. Huynh đệ ngươi qua một bên chơi, ta cùng đại tỷ nói chút chuyện. Cự thú lắc đầu đi ra, cảm giác thư yếu làm chút thuốc, ngốc huynh đệ trị một chút bệnh ngu. Thải Y Y Nương Nương nhìn thấy cự thú đi ra, thu hồi trước đó để phòng trạng thái. Cả ngày miệng lưỡi trơn tru, hãm hại lừa gạt, lại từ đâu bên trong lừa gạt tới to con ngu ngốc. Nhị cầu tử có chút cười xấu hổ một chút, đại tỷ người rất tốt, chính là nói chuyện quá thẳng. Vị này đáy biển cự thú là ta mới nhận huynh đệ, ta cũng không phải lừa hắn, cũng còn đã cứu mạng hắn. Chu Nhi đâu? Thải Y Y Nương Nương không thấy được Chu Nhi, không tâm tư cùng nhị cầu tử xé những chuyện khác. Chu Nhi tìm tới, tạm thời ở tại Long Quy đảo bên trên. Đại tỷ nghe nói Chu Nhi tìm tới, một mực xách theo một trái tim, rốt cục trầm tĩnh lại, đưa trong tay roi ra tử thu về. Chu Nhi vẫn tốt chứ, có bị thương hay không? Nàng có tốt, thụ chút tổn thương, thương thế đã khôi phục. Nhị cầu tử muốn nói Chu Nhi rơi mất hai cái đùi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, có chút không dám nhắc tới. Ngược lại Chu Nhi thương thế sắp thực khôi phục, cũng không nói láo. Mang ta đi Long Quy đảo. Huynh đệ, chúng ta đi. Nhị cầu tử đem cự thú hô đến trước người, thần thức đem hắn bọc lại, tâm niệm vừa động, liền thu vào trong hồ lô. Ngươi cái này túi linh thú vẫn còn lớn. Thải Y Y Nương Nương nói, có chút hiếu kỳ đánh giá nhị cầu tử. Tu tiên giới có thể cất vào linh thú chờ vật sống túi linh thú, chẳng có gì lạ. Nhưng có thể chứa vào 10 trượng cự thú túi linh thú, vẫn là rất ít gặp. Ngẫu nhiên được đến một cái lớn túi linh thú, có vài chục trượng lớn. Nhị cầu tử tìm cái cớ giải thích một chút, sau đó liền mang theo Thải Y Y Nương Nương hướng Long Quy đảo bay đi. Tới Long Quy đảo, Chu Nhi đã sớm chờ ở trên bờ cát, lo lắng nhị cầu tử lại một đi không trở lại. Nhị cầu, đại tỷ, Chu Nhi, tỷ muội gặp nhau. Nhị cầu tử chạy tới một bên. Chân của ngươi đâu? Thải Y Y Nương Nương thứ liếc mắt liền phát hiện Chu Nhi thiếu đi hai cái đùi. Không chờ Chu Nhi trả lời, Thải Y Y Nương Nương một sợi tơ nhện quấn quanh đi qua, đem nhị cầu tử trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Trương nhị cầu, chính ta nuôi 1.000 nhiều năm, một chút vết thương nhỏ đều không bị, một chút ủy khuất cũng không chịu. Bị ngươi ngoặt đi ra lúc này mới mấy năm, ngươi nhường nàng thụ lớn như thế tổn thương. Thải Y Y Nương Nương giờ phút này đã đau lòng Chu Nhi chịu tổn thương, vừa hận nhị cầu tử không có chiếu cố tốt Chu Nhi, hận không thể liền phải đem Trương nhị cầu rút gần lột ra. Tỷ, không trách nhị cầu, là chính ta quá đần, bị người lừa. Chu Nhi lúc này kéo đại tỷ tay, sợ đại tỷ làm bị thương nhị cầu tử, đem tất cả trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Tỷ, mau buông ra nhị cầu, thật không có quan hệ gì với hắn. Đứng đốc, chân ngươi cũng bị mất, còn giúp hắn nói chuyện, nếu không phải hắn đem ngươi lừa gạt đi ra, không cần chịu như thế bị quất. Thải Y Y Nương Nương nuốt Chu Nhi đầu, khỏe mắt có nước mắt chậm rãi trượt xuống. Là ta cam tâm tình nguyện, hắn là ta chờ đợi 1.000 năm nam nhân, nhìn thấy hắn liền vui vẻ. Chương 392, khối thịt chương 392. Khối thịt Chu Nhi cùng đại tỷ ngồi tại bờ biển trên đá ngầm, nói về nàng chút năm kinh nghiệm. Nàng lúc ấy có nhị cậu tử, từ Dương Thần Y nơi đó rời đi về sau, liền bốn phía tìm kiếm hỏi thăm danh y lìa đi rất nhiều nơi, cũng đã gặp rất nhiều danh y lìa, đáng tiếc, đều chỉ không được nhị cậu tử tổn thương. Cuối cùng nghĩ đến, Đông Hải đất rộng của nhiều, người tài ba xuất hiện lớp lớp, cũng có thể tìm tới chữa thương phương pháp. Chỉ là nàng một cái gì cũng đều không hiểu, không có cái gì lịch luyện kinh nghiệm tiểu cô đương, khó tránh khỏi gặp được rất nhiều ngăn trở. Gặp phải Viên Lao Tam, chỉ là trong đó thảm nhất một lần. Cái kia Viên lão tam xem xét chính là lừa ngươi lần thứ nhất, lần thứ hai cùng lần thứ ba, ngươi còn mắc mưu của hắn. Thải Y Y Nương Nương đối chết đi Viên lão tam hận đến nghiến răng, cũng cảm thấy Chu Nhi quá không hiểu sự tình, giống nhau thua thiệt có thể ăn được mấy lần. Lần thứ hai cùng lần thứ ba, ta cũng đoán được hắn rất có thể là gạt ta. Biết là lừa gạt ngươi, ngươi còn mắc lừa. Thải Y Y Nương Nương dùng ngón tay chọc lấy một chút Chu Nhi đầu. Bởi vì ta lúc ấy đã tìm không thấy cho nhị cầu chữa thương biện pháp, ta đang suy nghĩ, vạn nhất là thật đây này, luôn có một chút hy vọng. Chu Nhi mở to mắt to, nhìn xem trong biển thủy triều từng trận đập tại trên đá ngầm, đập đến nát bấy. Về sau đừng ngốc như vậy, ngươi nếu là vì hắn chết, hắn ngày mai liền có thể thay cái nữ nhân, sau đó đem ngươi quên tới ngoài 9 tầng mây. Sẽ không, người khác có thể là dạng này, ta nhị cậu chắc chắn sẽ không. Nói chuyện tới nhị cậu tử, Chu Nhi vội vàng vì hắn giải thích. Một bên khác, nhị cậu tử tại cùng Long Quy tộc Quy Thiên Niên trò chuyện. Quy đạo hữu, thật không có cách nào sao? Không có cách nào, cái này hai cái đùi nếu là vừa chém xuống đến thời điểm, dùng chúng ta Long Chỉ Thánh Thủy phụ trợ, còn có thể một lần nữa tiếp lên đi. Hiện tại cái này trên hai cái đùi sinh cơ hoàn toàn không có, tiếp không lên. Quy Thiên Niên lắc đầu, biểu thị không thể ra sức. Quy đạo hữu, trừ bọn ngươi ra Long Chỉ Thánh Thủy, có biết còn có cái gì khác chữa thương thánh vật, có thể tạo được một chút tác dụng? Nhị cậu tử vẫn là không quá hết hy vọng, tiếp tục hỏi. Không có, ta chưa nghe nói qua có thể có thần hiệu như thế bảo vật. Tốt a. Nhị cậu tử cùng Chu Nhi tại Long Quy đảo dừng lại một ngày, liền do Thải Y Lìa Nương Nương chở hai người bọn hắn hướng Đại Chu phương hướng bay đi. Thải Y Lìa Nương Nương Chu Ti độn tốc độ rất nhanh, chỉ dùng hơn 10 ngày, liền mang theo hai người bọn hắn về tới Tam Dương quận. Chu Nhi vẫn muốn đi theo nhị cậu tử lưu tại Tam Dương quận, Thải Y Lìa Nương Nương cuối cùng chỉ có thể tự mình rời đi. Nhị cậu tử một lần nữa đem xà khẩu sơn từ trong đan điền lấy ra, bày ra tại xà khê thôn, hắn cùng Chu Nhi vẫn ở tại trên núi. Đám điêu ngỗng lớn cùng rắn vẫn có thể ở trên núi hoạt động. Trước đó được thu trong đan điền, trên núi bầy ngỗng đều bị vây ở trên núi, chỗ nào đều không đi được. Hiện tại xà khẩu sơn trở về chỗ cũ, những này bầy ngỗng lại có thể bay lên trời xanh. Xà khê thôn xung quanh cư dân, nguyên bản nhìn thấy xà khẩu sơn trong vòng một đêm bay đi không thấy, hiện tại lại đột nhiên trở lại nguyên địa, đều kinh thán không thôi. Có ít người tự mình đã đem ngọn núi này xưng là thần sơn. Nhị cậu tử chủ yếu nghĩ đến chính mình treo chọc địch nhân cũng tương đối nhiều. Vạn nhất hai lại xông chính mình dễ tới, nơi này xung quanh không người, động thủ tương đối dễ dàng, sẽ không đả thương cùng vô tội. Chu Nhi, chúng ta liền ở lại nơi này, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi một lần nữa nắm giữ 8 đầu chân. Không cần quá để ở trong lòng, ta ngược lại chân nhiều, thiếu hai cái cũng không quan hệ. Chu Nhi hiện tại thế mà học được an ủi người, chỉ là ai trên người chân sẽ có bao nhiêu dư, mỗi một đầu đều hữu dụng. Mặc dù Chu Nhi nói không thèm để ý, nhị cậu tử vẫn là quyết định phải nghĩ một chút biện pháp. Sắp xếp cẩn thận Chu Nhi về sau, nhị cầu tử lại trở lại trong hồ lô. Trong hồ lô có lúc trước hắn từ Long Trì đảo trộm thánh thủy, bị hắn thu tại trong hồ lô, phẩm chất lại tăng lên rất nhiều. Có lẽ đối Chu Nhi có chút dùng cũng có nói. Đằng sau có thể lại phối hợp cái khác dữ liệu, cho Chu Nhi thử một lần. Trước mấy ngày tại viên phủ trong kho hàng, được không ít bảo vật, còn chưa kịp chỉnh lý. Nhớ đến lúc ấy tình huống khẩn cấp, có một cái dán đầy phù văn hộ, còn chưa kịp nhìn, liền thu vào trong hồ lô. Giờ phút này, nhị cầu tử lại tìm đến cái kia hộ, ôm ở trước người, đem lá bùa từng chương cẩn thận kéo xuống. Xé xong cái này 20 nhiều tấm bùa về sau, mới đem nắp hộp mở ra. Nguyên lai hộp đồ bên trong vẫn là một cái hộp, phía trên đồng dạng dán đầy lá bùa. Nhị cậu tử chỉ có thể đem bên trong cái này hộp ông ra, nhẹ nhàng kéo xuống lá bùa, mở ra cái nắp. Cái nắp phía dưới vẫn là một cái hộp, đồng dạng dán đầy lá bùa. Viên phủ người có phải hay không rất nhàn? Nhị cậu tử liên tiếp phá hủy 5 tầng hộp, lần nữa mở ra nắp hộp thời điểm, bên trong rốt cục không phải hộp. Bên trong là một khối đỏ tươi thịt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay một khối, nhìn không ra là cái gì thịt, nhìn tươi non dị thường, dường như mới vừa từ nào đó một cái vật sống trên thân cắt bỏ như thế. Mặc dù là thịt tươi, nhưng tản mát ra một cỗ đặc hữu dị hương, nghe ngóng để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Hơn nữa khối này trong thịt tản mát ra một loại đặc thù khí tức, nhường nhị cậu tử liên tưởng đến trong tay một nửa thận. Chẳng lẽ đây là một khối thịt rồng? Nếu như là một con kia chân long thịt, vị viên phụ dạng này tầng tầng bao khỏa phong cấm, cũng liền nói còn nghe được. Không nghĩ tới chính mình lại có như thế cơ duyên ăn được thịt rồng. Nhị cậu tử nghĩ đến cắt một khối nhỏ xuống tới, nướng chín ăn thử xuống. Lúc này mới phát hiện khối này thịt rồng cùng long thận như thế, đặc biệt cứng cỏi. Sờ tới sờ lui cũng là mềm, có thể hắn đổi vài cái đao, chính là cắt không đi vào, cắt bất động. Trong tay có khối thịt rồng, vậy mà không cắn nổi, không cách nào dùng ăn. Cũng không biết năm đó cái kia chân long đến tột cùng là cấp bậc gì, đao chặt không thương tổn, pháp bảo cũng bổ bất động, nhưng mà hắn vẫn phải chết. Long huyết nhuộm đỏ một vùng biển, cuối cùng liền thi thể cũng bị hải tộc cho chia ăn, hình thành hôm nay cái gọi là long huyết tộc. Nghĩ đến long huyết truyền thừa, nhị cậu tự nhớ tới, long huyết cung ngao giáp còn đang chờ hắn 2 tháng gia nhập chân long đạo trường. Giống như thả hắn bù câu. Chân long đạo trường sự tình, chỉ có thể sau này hay nói. Mấy ngày kế tiếp, nhị cậu tử một mực suy nghĩ khối thịt kia sự tình. Vì mở ra khối này thịt, hắn chuyên môn chọn lấy một chút chất lượng tốt vật liệu luyện khí, luyện chế ra một thanh sắc bén pháp khí cái cưa. Các không gia có thể dùng cái cưa chầm chậm cưa, một ngày nào đó có thể đem nó cưa mở. Chương 393, nướng không chín chương 393, nướng không chín nhị cậu tử dùng hỏng 3 thanh pháp khí cái cưa, cuối cùng từ khối thịt kia bên trên cưa tiếp theo mảnh nhỏ. Cái này một mảnh nhỏ thịt mỏng như cánh ve, lại vẫn cực kỳ cứng cỏi, xé đều xé bất động, không có một bộ tốt răng lợi, thật ăn không vô. Lại phí hết rất lớn đỉnh, đem cái này một mảnh nhỏ thịt chia tam đặc phần, dự định chính mình cùng Chu Nhi một người một mảnh. Vừa vặn Tư Mã Nghĩa còn tại Tam Dương quận không đi, cho hắn cũng nếm một chút vị. Chu Nhi, ngươi nhìn cái này, chúng ta hôm nay nướng thịt rồng ăn. Chu Nhi nhìn xem trong mâm 2 khối mỏng như cánh ve thịt, đội vàng đứng ở nhị cậu tử trước người, giúp hắn ngăn trở trên đỉnh núi gió, miễn cho thịt bị gió thổi đi. Đây là thịt rồng. Chu Nhi có chút hiếu kỳ. Chân long chỉ là một loại tồn tại trong truyền thuyết, nàng tại Long Huyết Hải vực cũng là nghe qua không ít phương diện này truyền thuyết, nhưng trên thực tế ai cũng chưa thấy qua. Ừm. Tại viên phủ mật khố bên trong tìm tới, hẳn là không sai được. Nhị cậu tử nhẹ gật đầu, bởi vì hắn nếm qua long thận luyện đan, cố khí tức này hắn rất quen. Hai người lúc này ở trên đỉnh núi dựng lên một đống lửa, đem 2 mảnh thịt rồng đặt vào bên lửa thiêu đốt. Chỉ là, thịt rồng nướng đã hơn nửa ngày, vẫn cùng vừa cắt đi như thế, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Chẳng lẽ là hỏa lực không đủ? Nhị cầu tử đổi thành linh than, một lần nữa đốt đi một đống linh hỏa thiêu nướng. Chỉ là như vậy lại nướng thật lâu, hai khối kia thịt nhìn vẫn rất tươi sống. Cái này rất lung túng, chân long đã sớm chết đi vô số vạn năm, vẹn vẹn để lại một miếng thịt, hắn vẫn không chém nổi, đốt không đấu. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ăn sống? Ăn sống cũng không phải không được, hắn tại đáy biển liền đến qua, phát hiện sinh vẫn rất ăn ngon. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử dứt khoát liền điều hai bát nước tương, vẫn xứng một chút xíu quả ớt. Từ một mảnh trên thịt, cắt đi to bằng móng tay một chút xíu, đặt vào nước tương bên trong chấm một chút, sau đó liền ném vào trong miệng nhấm ướt. Đầu tiên là cay, theo hắn nhấm ướt, từ thịt bên trong chảy ra một cỗ thơm ngon, mặc dù nhai không nát, nhưng càng nhai càng có hương vị. Nhai thật lâu, vẫn không thể nhai nát, tư vị một mực không có biến thiếu. Hắn cảm giác, chỉ một điểm này chút ít thịt, hắn có thể nhai vài ngày. Bất quá vì nghiệm chứng một chút thịt rồng phiến hiệu quả, hắn vẫn là một ngụm liền đem cái này một mảnh nhỏ thịt nuốt xuống. Sau đó ngồi xuống bậc công, thử đem cái này một mảnh nhỏ thịt luyện hóa hết. Theo hắn luyện hóa, cái này một mảnh to bằng móng tay trong thịt, tản mát ra bảng bác năng lượng. Hơn nữa, nhị cầu tử còn từ đó cảm giác được, có một cỗ hoạt bát sinh cơ bừng bừng. Cỗ này sinh cơ lực lượng nhường nhị cầu tử đột nhiên nghĩ đến, có lẽ có thể giúp cho Chu Nhi khôi phục. Nhị cầu tử chờ một hồi công, mở mắt ra liền thấy, Chu Nhi vẫn ngồi ở bên cạnh hắn, một tay nâng má. Chu Nhi, ta thử qua, cái này có thể ăn sống, không có độc, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi ăn một khối nhỏ thử một chút. Chu Nhi nghe vậy, cũng học theo, từ một mảnh trên thịt, dùng sức cắt xuống to bằng móng tay một mảnh, chấm một chút quả ớt cùng nước tương, đưa vào trong miệng. Ti, a thật cay. Chu Nhi cùng nhị cầu tử như thế, đều không thế nào có thể ăn cay, cái này miệng vừa hạ xuống, cay đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bất quá, sắc thực ăn thật ngon. Hai người an vị tại cạnh đống lửa bên trên, đem kia hai mảnh mỏng như cánh tằm thịt rồng cắt thành khối nhỏ, thấm nước tương quả ớt, từng ngụm nuốt mất. Sau khi ăn xong, hai người đều bế quan tu luyện một tháng, mới đem nuốt xuống thịt rồng luyện hóa thành pháp lực. Nhị cầu tử cảm ứng một chút, không chỉ tu vi tăng lên một đoạn, hắn còn cảm giác được có một cỗ rất cường đại sinh cơ chi lực. Chu Nhi, cảm giác thế nào? Cảm giác tu vi tăng lên rất nhiều, trước đó rơi xuống một chút thương thế cũng tất cả đều tốt. Chu Nhi thần thức cảm ứng một chút toàn thân, rồi mới lên tiếng. Xem ra Chu Nhi cảm giác cùng chính mình không sai biệt lắm. Khối này thịt rồng bảo tồn được rất tốt, còn rất tươi sống, có rất cường đại sinh cơ chi lực. Nếu như đem cỗ này thần kỳ lực lượng lợi dụng, không chừng thật có thể nhường Chu Nhi một lần nữa mọc ra hai cái đuôi đến. Chu Nhi, đi, chúng ta đi Tam Dương quận tìm Tư Mã Nghĩa đi. Chu Nhi cũng không biết, nhị cầu tử, thế nào đống nhiên muốn đi tìm Tư Mã Nghĩa? Bất quá nàng ngược lại không có ý kiến. Ta dùng Chu Ti độn dẫn ngươi, vẫn là cưới ngông lớn. Chúng ta hôm nay thử một chút chiếc này thuyền nhỏ. Nhị cầu tử nói, trong tay xuất hiện một chiếc lớn chừng bàn tay thuyền nhỏ. Đây là hắn tại viên phủ trong bí khố tìm tới món kia bảo vật. Theo hắn hướng thuyền nhỏ bên trong đưa vào pháp lực, chiếc này thuyền nhỏ liền bắt đầu trên không trung chậm rãi biến lớn, cuối cùng liền cùng một tòa căn phòng như thế lớn. Nhị cầu tử lôi kéo Chu Nhi nhảy lên thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ rất rộng rãi, còn sắp đặt cái bàn, ngồi tại phía trên rất dễ chịu. Phi thuyền hai bên còn thiết trí mấy môn cung nhỏ. Chiếc này pháp bảo thuyền nhỏ khu động phương thức có hai loại. Một loại là tu tiên giả thuần túy lấy pháp lực khu động, một loại khác là hướng đại trận bên trong bổ sung linh thạch. Dùng pháp lực khu động lớn như thế phi thuyền sẽ tiêu hao rất lớn. Nhị cầu tử chỉ có thể tìm tới bổ sung linh thạch địa phương, hướng bên trong nhét 1000 khối linh thạch. Sau đó chỉ cần lấy thần thức cùng trên phi thuyền trận pháp đầu mối kết hợp, liền có thể dễ dàng điều khiển phi thuyền chạy. Phi thuyền từ Xà Khẩu Sơn bên trên bay lên một phút này, nhị cầu tử vẫn không quên căn dặn Thường Linh Nhi nhìn kỹ nhà. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, nhị cầu tử phi thuyền đã đến Tam Dương quận thành. Tam Dương quận bách tính lúc này xem như mở rộng tầm mắt, lại còn có dạng này biết bay phi thuyền, trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ở mỹ dạng này một chiếc xa lạ phi thuyền giá lâm, Tư Mã Nghĩa còn tưởng rằng là có cái gì cường địch tới, đội vàng bay ra ngoài xem xét. Chỉ thấy đầu thuyền bên trên đứng đấy nhị cầu tử cùng Chu Nhi, lúc này mới yên lòng bay qua. Ngươi làm lớn như thế cảnh tượng, ta còn tưởng rằng có ngoại địch xâm lấn. Tư Mã Nghĩa đối nhị cầu tử có chút oán trách nói rằng, mới được tới một cái bảo vật, ta liền thử một chút, nhìn hiệu quả thế nào. Nhị cầu tử từ trên phi thuyền nhảy xuống, sau Tư Mã Nghĩa cười ha hả nói rằng, chiếc phi thuyền này pháp bảo dùng lần này, về sau tỷ lệ lớn sẽ không thường xuyên dùng. Mới bay một tí kẹo như thế xa, tiêu hao 100 nhiều khối linh hạch, tính cung ra, cảm giác rất thua thiệt. Nhưng hắn đuổi một cái đường tiêu hao 100 khối linh hạch, hắn tình nguyện chính mình đi đường, hoặc là cưỡi châu tới đều vô sự. Ba người trở lại quận phủ nha môn về sau, nhị cầu tử lôi kéo Tư Mã Nghĩa đã đến bên bàn cơm. Hắn trước tiên đem kia một mảnh nhỏ thịt rồng lấy ra, sau đó lại điều một bát nước tương, thả chút quả ớt. Chuyên môn mời Tư Mã Nghĩa ăn cái gì, đơn độc làm cái này một mảnh nhỏ thịt, khẳng định nhét đông khe hở đều không đủ. Nhị cầu tử lại chuyển ra một cái rất lớn buồn, trong chậu có rất nhiều hoạt bát tiểu hải cá, hiện tại gật gù đắc ý du động. Tư Mã Nghĩa nhìn xem bàn kia ăn đồ vật, có chút buồn bực. Ngươi sẽ không phải để cho ta ăn sống những vật này a? Không sai, chính là muốn ăn sống mới tốt ăn, đem cái kia cá còn nhét vào trong miệng thời điểm, cái đuôi còn tại vung đẩy, đặc biệt tươi sống. Nhị cầu tử nói, liền cho Tư Mã Nghĩa làm mẫu một chút, rồi ra đũa kẹp một đầu cá con, đặt vào quả ớt nước tương bên trong chấm một chút. Sau đó hắn liền đem đầu này hoạt bát cá con ném vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Rất tươi sống ăn thật ngon, liền xương cốt đều là giòn, ngươi thử một chút ta. Tư Mã Nghĩa cũng thử kẹp lên một đầu cá con, nhúng lên quả ớt nước tương, ném vào trong miệng thời điểm, cái kia đuôi cá còn tại trong miệng điên cuồng vung đẩy. Cắn xuống một cái đi, thơm ngon sướng miệng, quả nhiên ăn thật ngon. Nhìn thấy Tư Mã Nghĩa liền ăn xong mấy con cá nhỏ, nhị cậu tử lại chỉ vào khối kia thịt rồng, nhắc nhở Tư Mã Nghĩa thử một chút. Cái này một khối mỏng như cánh ve, ngươi thử một chút, cam đoan hoàng đế lao nhi cũng không đến qua. Chương 394, thay máu chương 394, thay máu. Tư Mã Nghĩa vừa mới bắt đầu nhìn xem kia một khối nhỏ mỏng như cánh ve thịt, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, nhị cậu tử keo kiệt thói quen là không đổi được. Hiện tại phát hiện, mảnh này mỏng như cánh ve thịt thế mà cắt bất động, lại nghe nói là hoàng đế lao nhi cũng ăn không đến đồ tốt. Hắn mới biết được, đại khái là hiểu lầm nhị cậu tử. Hao hết tâm lực, mới từ phía trên cắt xuống một khối nhỏ, chấm một chút quả ớt nước tương, ném vào trong miệng tinh tế nhai, hơi cay thơm ngon, cắn không nát, lại càng nhai càng có hương vị. Liên cái này một khối nhỏ, ở trong miệng nhai tầm vài ngày cũng không có vấn đề gì. Tư Mã Nghĩa nhai thật lâu, mới có điểm không thôi đem trong miệng thịt nuốt xuống. Đây là cái gì thịt? Ta chưa từng nghe thấy. Tư Mã Nghĩa ở kinh thành nhiều năm như vậy, còn cùng hoàng đế đi được gần như vậy, bây giờ kiến thức xa không phải năm đó có thể sánh bằng. Giờ phút này, hắn lại phân biệt không ra đây là vật gì. Ngươi khẳng định là chưa thấy qua loại này vật sống, nhưng trên sách khẳng định thấy qua. Trần Long, ngươi dù sao nghe nói qua. Trần Long, ta hiện tại ăn chính là thịt rồng. Tư Mã Nghĩa cầm lấy trong mâm còn lại kia một mảnh nhỏ, cẩn thận chu đáo. Cầm ở trong tay nhìn qua nhìn sang, lại ngửi ngửi, còn lại điểm này, hắn đều có chút không nỡ ăn. 89/10. Nhị cậu tử nhẹ gật đầu, căn cứ Long huyết vực truyền thuyết, coi như không phải thật sự Long, cũng tuyệt đối là cực kỳ cường đại tồn tại. Tư Mã Nghĩa cầm lấy trong tay còn sót lại điểm này thịt, nhìn qua, nhìn sang, là thật không nỡ mà ăn. Ngươi ăn trước a, chờ ngươi thời điểm ra đi ta cho ngươi thêm một khối. Nếu là người khác, nhị cậu tử là tuyệt đối không dám lộ ra trong tay mình còn có thịt rồng loại bí mật này. Nhưng hắn tin tưởng Tư Mã Nghĩa sẽ không bởi vì một khối thịt rồng bán chính mình. Mặt khác, ngươi giúp cơ ca cũng mang hộ một khối, ta phải dùng thịt rồng từ trong tay hắn trao đổi một chút hoàng thất tàng thư. Ngươi cần tu luyện công pháp sao? Ta kê biên tài sản những quan viên kia thời điểm, trong tay vừa vặn để giành được mấy bộ. Tư Mã Nghĩa nói, liền lấy ra mấy bộ công pháp đặt tới nhị cậu tử trước mặt. Ta để giành được công pháp đều ở nơi này, hết thảy có 10 mấy bộ, ngươi nhìn một chút có hay không thích hợp. Nhị cậu tử từ trên bàn cầm lấy những cái kia công pháp xem xét, những công pháp này bên trong cũng có rất nhiều là phẩm chất cực cao thượng thừa công pháp. Đáng tiếc, trong này không có y thuật chữa thương phương diện. Nhị cậu tử đem những công pháp này đều buông xuống, lắc đầu. Ta cần tìm một chút y thuật chữa thương, gãy chi trùng sinh loại này công pháp. Nhị cậu, kỳ thật ta thật không có việc gì, thiếu đi 2 cái đùi, ta còn có 6 đầu, có thể chạy có thể nhảy. Một bên Chu Nhi nghe xong, vội vàng an ủi nhị cậu tử, không cần quá hao tâm tổn trí. Tư Mã Nghĩa nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Chu Nhi, đại khái hiểu nhị cậu tử ý nghĩ. Thân thể có không trọn vẹn, không chỉ có là hành động sức chiến đấu sẽ chịu ảnh hưởng, tương lai tu luyện tấn thăng cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Tốt, đến lúc đó ta tìm Tề Vương nói, hoàng thất góp nhặt thiên hạ tất cả tu luyện công pháp bí tịch, có lẽ sẽ có phương pháp giải quyết. Tư Mã Nghĩa lại bắt đầu dùng tiểu đao cắt chém thịt rồng phiến. Ta đến Tam Dương quận cũng có nhiều năm, Long Hưng Thánh Hoàng đế bên kia đã thúc qua ta nhiều lần, hiện tại ngươi bình an trở về, ta cũng nên trở lại kinh thành. Hắn đoạn thời gian trước liền cùng nhị cậu tử đề cập qua nhiều lần, chỉ là khi đó nhị cậu tử còn tại bận bịu những chuyện khác, không có thả hắn đi. Kỳ thật, ta còn có chút bỏ không được rời đi Tam Dương quận. Ngươi nơi này quá tốt rồi, dân chúng an cư lạc nghiệp, không có siêu cao thuế nặng, người người có cơm ăn, người người có áo mặc, phù hợp ta tất cả tưởng tượng. Nhanh muốn rời đi, Tư Mã Nghĩa bắt đầu đối Tam Dương quận có chút không bỏ lên. Vậy ngươi liền lưu lại, ta chỗ này lại không thiếu ngươi cái này một phần lương đồng. Không được, Đại Chu Vương triều có lớn như thế, Tam Dương quận chỉ là nơi hẻo lánh bên trong hạt bừng lớn một chút địa phương. Tư Mã Nghĩa đối với nhị cậu tử mời, rất dứt khoát lắc đầu từ chối. Tam Dương quận bên ngoài còn có ngàn ngàn vạn vạn người bình thường đang sinh sống trong nước sôi lửa bỏng, dân chúng lầm than. Ta muốn để toàn bộ thiên hạ đều biến giống ngươi Tam Dương quận như thế. Ta muốn đem toàn bộ Đại Chu đều bốn năm tới, nhường địa phương khác quan biên đều giống như ngươi. Khắc khắc. Hắc hắc hắc. Nhị cậu tử gượng cười một chút, ngượng ngùng cào một chút đầu. Kỳ thật ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, ta vừa bắt đầu chính là cảm thấy toàn bộ Tam Dương quận đều là ta ruộng đồng, dân chúng chính là ta trong đất hoa màu. Xem như nông dân, khẳng định phải bảo vệ chính mình trong đất hoa màu. Ta cũng không nghĩ đến, về sau bọn hắn đều coi ta là thành thanh tiên đại lao ra. Tư Mã Nghĩa bận rộn lâu như vậy, rốt cục lại cắt xuống một mảnh nhỏ thịt rồng, bỏ vào trong miệng. Quân tử luận việc làm không luận tâm. Bất luận ngươi là nghĩ như thế nào, Tam Dương quận bách tính, xác thực đều vượt qua ngày tốt lành, so với địa phương khác, quả thực có cách biệt một trời. Mặt khác, còn có một chuyện mong muốn cầu ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Nhị cậu tử có chút hiếu kỳ lần này vậy là chuyện gì? Tư Mã Nghĩa cầu chính mình hỗ trợ tỷ lệ ít, cơ hồ liền không có một lần là vì bản thân hắn tư lợi mà cầu người. Trong triều đình, cơ hồ không người có thể dùng. Ta hao hết thiên tân bạc khổ, khó khăn bắt được mấy cái giết, sau đó một lần nữa bổ khuyết đi vào người, vẫn là một cái bộ dáng. Liền nói ta trước đó kê biên tài sản cái kia quốc khố kho lúa à, đem trước đó thủ lương thực quan viên giết, hoàng đế ngàn chọn và tuyển mấy cái tương đối tín nhiệm người đến trông coi. Sau đó không có qua 2 năm, ta một lần nữa tra trở về, mới từ ngươi nơi này kéo trở về cái đám kia lương thực cùng hành quân hoàn, lại bị bọn hắn đầu cơ trục lợi rơi mất. Mỗi lần nói lên chuyện này, Tư Mã Nghĩa cùng Long Hưng Thánh Hoàng đế cũng là sinh lòng tuyệt vọng. Ha ha ha. Nhị cậu tử lại không lá gan không có phổi nở nụ cười. Các ngươi là qua mấy năm mới điều tra ra, lần trước ngươi đem lương thực kéo trở về, mới mấy tháng, người ta liền bắt đầu đầu cơ trục lợi. Ta tại Đông Hải Long Huyết Hải vực còn mua được qua. Trong quốc khố còn cất một chút vật gì tốt, người bên ngoài so chính các ngươi còn rõ ràng. Ta từ Đông Hải tiếp theo bút đơn đặt hàng, không ra mấy tháng, trong quốc khố bảo vật liền có thể đưa đến trong tay của ta. Tư Mã Nghĩa nghe được nhị cậu tử nói những này, có chút phẫn nộ, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đây là sự thật. Đại Chu Vương triều quan viên đều là dạng này, coi như hung ác quyết tâm, đem nhóm người này tất cả đều giết chết, đổi một nhóm đi lên vẫn là như vậy. Cho nên ta liền cầu ngươi, muốn từ ngươi Tam Dương quận điều một nhóm người đi ra, thử một lần. Cho Đại Chu Vương triều quan trưởng đổi một chút máu mới. Đây là Tư Mã Nghĩa trước mắt có thể nghĩ tới tối ưu phương án giải quyết. Bởi vì lục địa quan viên tập đoàn lợi ích đã sớm lũng đoạn tài nguyên tu luyện, chỉ có bọn hắn tử đệ mới có thể tu luyện được, thi đậu võ cử nhân, võ tiến sĩ. Người bình thường tử đệ liền cơm đều ăn không đủ no, không có khả năng có tài nguyên đọc sách tu luyện. Dạng này trường kỳ tuần hoàn xong, toàn bộ Đại Chu quan trường có thể sử dụng chỉ có quan viên tập đoàn tử đệ. Trước mắt Duy Tam Dương quận có chút ngoại lệ, cùng những quan viên này tập đoàn lợi ích không dính dáng. Đi, ta có thể cho ngươi phái một chút. Hai người trò chuyện, vui chơi giải trí, Chu Nhi thì ngồi ở bên cạnh, mặt mỉm cười mà nhìn xem hai người ăn uống. Tư Mã Nghĩa đem kia một bàn cá con đều ăn xong, kia phiến mỏng như cánh tằm thịt rồng, hắn chỉ ăn một nửa. Còn lại một nửa, hắn vẫn là không có bỏ được ăn xong, nói muốn bọc lại, mang về, ngày lễ ngày Tết lấy thêm ra đến ăn. 10 ngày sau, Tư Mã Nghĩa rời đi Tam Dương quận, lúc gần đi, nhị cậu tử lại đưa hai mảnh thịt rồng, một mảnh cho Tư Mã Nghĩa, một mảnh cho Cơ Thương. Chương 395, chủ bị Tư Mã Nghĩa rời đi về sau, nhị cậu tử cũng không thao quá nhiều tâm, ngược lại hết thảy đều có Hoàng Lão Tài. Hoàng Lão Tài tại hắn tài nguyên trợ giúp dưới, vậy mà tại tuổi thất tuần đột phá đến trúc cơ kỳ, từ đây nắm giữ 200 năm thọ nguyên. Rất nhiều người đều tại khen Hoàng Lão Tài là càng già càng dẻo dai, có tài nhưng thành đạt muộn. Chỉ có Hoàng Lão Tài biết, chính mình tại phương diện tu luyện một chút thiên phú đều không có, đều là tài nguyên tích tụ ra tới. Trước kia Hoàng Lão Tài vẫn chỉ là nông thôn thổ tài chủ lúc, thường xuyên nghe người ta nhắc lên huyện thành vị kia lão gia nhà hải tử là cái gì thiên tài. Năm đó còn hung hăng hâm mộ qua, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, người ta sinh ra tới chính là quý nhân bại hoại. Chính mình loại này nông dân, tư chất chính là không bằng người, trời sinh chỉ có thể trồng hoa màu. Hiện tại hắn trở thành Tam Dương quận người quản lý, mới nhìn rõ cái gọi là thiên tài bản chất. Người đều là giống nhau người, cái gì thiên tài, đa số đều là tài nguyên tích tụ ra tới. Từ nhỏ đã tại các loại tài nguyên trồng chất hạ, một con heo đều có thể tu thành thiên tài heo. Cũng không đủ tài nguyên, coi như ngẫu nhiên có thiên tài chân chính, cũng chỉ có thể làm tá điển, khả năng còn chưa trưởng thành liền chết đói. Tam Dương quận dục anh đường giữa bầu trời mới đông đảo, cũng bởi vì bọn hắn từ nhỏ đều là uy linh mẹ lớn lên, đã cải biến thể chất của bọn hắn. Sau đó tại bọn hắn quá trình lớn lên bên trong, lại có cơ hội lấy được tu luyện công pháp, còn có nhị cầu tử duy trì liên tục đầu nhập. Đủ loại ngoại lực nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Tị thế bao vị thiên tài kia, cũng là Hoàng Lao Tài nhìn xem lớn lên. Với ôm trở về thời điểm, ngay cả lời cũng sẽ không nói, gầy như quét ủi, cũng nhanh phải chết đói, duy nhất ưu điểm chính là đặc biệt có thể ăn. Lúc ấy nhị cầu tử sợ đứa nhỏ nuôi không sống, nhường Thu Nguyệt cho ăn rất nhiều mang theo linh khí táo, mức quả hồng, linh mẹ cháo. Tị thế bao đứa nhỏ này lại so những hải tử khác càng có thể ăn, ăn đến nhiều nhất, năm đó còn cùng Tề Vương đoạt lấy cơm. Cho nên mà đối với người khác thổi phồng, Hoàng Lao Tài đối với mình nhận biết một mực rất thanh tình, chính mình là một cái nông thôn tiểu lão đầu. Bởi vì vận khí tốt, ôm đúng rồi một đầu đuổi, mới có hôm nay lên như diều gặp gió. Đặc biệt là nhìn thấy nhi tử Hoàng Mãn Thương thi đậu võ tu tài, vẫn bị tị thế bao đè xuống đất đánh về sau, hắn càng kiên định hơn muốn ôm chặt đuổi chết không buông tay. Bởi vì ôm chặt đuổi là một cái đối nhị cậu tử hữu dụng người, cho nên hắn lúc ấy đều sắp chết, lại bị cứu sống tới, còn thành công trúc cơ. Cho nên hiện tại nhị cậu tử giao cho hắn mỗi một sự kiện, hắn đều tận tâm tận lực làm tốt, không cần cân nhắc cái khác, chỉ muốn làm một cái đối nhị cậu tử hữu dụng người, chỉ cần hữu dụng, tự có đại khí vận nằm kéo hắn đi lên phía trước. Gần nhất Tư Mã Nghĩa đi, nhị cậu tử lại giao cho Hoàng Lao Tài một cái nhiệm vụ, bồi dưỡng nhân tài, cử hành khoa cử khảo thí, muốn từ đó tuyển chọn một nhóm võ cử nhân, đến lúc đó an bài bọn hắn vào kinh thành thành tham gia võ tiến sĩ khảo thí. Coi như thi không đậu võ tiến sĩ, có quan phương thân phận cử nhân, triều đình cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Đương nhiên, xử lý một trận khoa cử khảo thí đối với Hoàng Lão Tài mà nói cũng không tính rất khó khăn. Tương đối khó chính là cấm chỉ tất cả gian lận hành vi. Hắn năm đó mang theo Hoàng Mãn Thương cũng trải qua một lần kiểu cũ khoa cử. Loại kia sớm liền xếp tốt số ghế phương thức, tuyệt đối tuyển không ra nhân tài, cũng không phải nhị cầu tử yêu thích. Một bên khác, nhị cầu tử rời đi nhiều năm trở về, gần nhất cũng tại kiểm kê địa bàn của mình cùng giá sản. Bị hắn thu hồi lại Lưu Sa quận cùng Hiếu Nghĩa quận, trải qua mấy năm này khai phát, hiện tại cũng bắt đầu thu hoạch, có sản xuất. Tăng thêm Tam Dương quận ở bên trong, hàng năm diệt trừ các loại chi tiêu, còn có thể thu hơn 400 vạn thạch lương thực. Chính mình tiêu hao không được nhiều như vậy, Hoàng Lao Tài sắp xếp người luyện chế thành hành quân hoàn chứa được. Không sai biệt lắm là muốn hơn 1.5 vạn thạch lương thực, khả năng luyện chế thành một thạch hành quân hoàn. Nhị cậu tử trở về thời điểm, liền thấy một gian trong kho hàng, cất giữ hơn mấy trăm thạch hành quân hoàn. Hắn đem những này hành quân hoàn, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Ngoại trừ hành quân hoàn, còn có các nơi khoáng sản bị khai quật ra, bị hoàng phú quý mang theo mấy trăm tên luyện khí sư luyện chế thành các loại pháp khí hoặc là vũ khí bình thường, thông qua chợ đen hoặc là đường dây khác bán ra ngoài, lại thu hoạch đại lượng linh thạch cùng cái khác tài nguyên. Nhị cầu tử trở lại đón tay thời điểm, Hoàng Lao Tài giao cho hắn một cái nhà kho. Hắn đi vào nhìn một chút, kia một trong kho hàng tất cả đều là những năm này kiếm được linh thạch, mơ hồ đến một chút, tối thiểu có 50 vạn nhiều. Hơn nữa, đây là nhị cầu tử không ở nhà, không có gian lận dưới tình huống kiếm được. Nếu là nhị cầu tử lúc ở nhà, hắn đem bình thường sắt biến thành bách luyện thiết tinh, lại bán đi, giá trị liền lật thật nhiều lần. Còn có hắn luyện chế khối lỗi, đặt ở chợ đen bên trong 1 vạn khối linh thạch một cái, thế nhưng là rất quý hiếm. Hắn mới kinh doanh 3 cái quận địa bàn, liền có thể thu hoạch nhiều như vậy tài phú. Long Hưng Thánh Hoàng Đế nắm giữ toàn bộ thiên hạ, khó trách cơ ca trên phi thuyền vật phẩm trang sức đều phải là kim quang long lánh trúc cơ tu sĩ. Ngoại trừ thu hoạch những tư nguyên này, thủ hạ đội ngũ cũng đã trưởng thành rất nhiều. Dù anh đường bên trong rất nhiều đứa nhỏ đều đã lớn rồi, có rất nhiều máu mới cung ứng. Dưới tay luyện khí tu sĩ số lượng đã có hơn 10.000 người. Hơn nữa đời tân sinh những này thủ hạ, bọn hắn từ nhỏ đã phục dụng linh mễ, tư chất tu luyện tốt hơn, bên trong có rất nhiều thiên phú dị bẩm người. Trúc cơ tu sĩ số lượng thì nhận trúc cơ đan hạn chế, trước mắt còn chỉ có vài trăm người. Nhị cậu tử trong tay còn có một số trúc cơ danh ngạch, cũng không có toàn bộ phát hạ đi, miễn cho có cần thời điểm, trong tay không có. Trong tay có lương thực, có người, có địa bàn, binh hùng tướng mạnh. Trái lại Thanh Châu Hạ Minh Viễn bên kia, không có lương thực, không ai, không có đan dược, kéo dài hơi tàn. Hạ Minh Viễn một mực nhìn nhị cậu tử khó chịu, coi hắn là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, muốn diệt trừ hắn. Lần trước thụ thương, liên lụy Chu Nhi chân gãy, tại nhị cậu tử mất tích trong đoạn thời gian đó, hắn lại duy trì liên tục gây sự, chèn ép Tam Dương quận. Thằng đến từ Mã Nghĩa tự mình đến tòa trấn, mới đứng vững Hạ Minh Viễn áp lực. Nhị cầu tử hiện tại ở trong lòng suy nghĩ, là thời điểm diệt trừ người này. Bất quá dù sao Thanh Châu cùng Tam Dương quận đều thuộc về Đại Chu Vương triều trì hạ. Hắn trực tiếp tiến đánh, có chút không thể nào nói nổi, loại này chuyện xấu, cũng chỉ có thể mời yêu nhân ra tay. Với bạn, chính mình cùng yêu nhân Chi Quang Lư tướng quân vẫn rất quen thuộc, có thể chen mồm vào được. Đang chuẩn bị động thủ trước đó, nhị cầu tử gần nhất lại luyện chế ra rất nhiều khối lỗi. Lúc trước hắn tại viên phủ bên trong, được đến rất nhiều vật liệu. Trong hồ lô trồng trọt đại lượng thiết mục, rất nhiều đã đạt đến 400-500 năm, chất gỗ biến cực kỳ cứng cỏi. Hiện tại những tài liệu này vừa vặn có thể dùng tại luyện chế khối lỗi. Hắn dùng những tài liệu này luyện chế lại một lần một nhóm lớn khối lỗi. Mới luyện được những khối lỗi này phẩm chất càng thêm tốt, càng rắn chắc dùng bền, càng bền đánh. Lấy trước kia một nhóm lao khối lỗi, hắn dự định đào thải. Thế là lấy ra một chút phẩm chất kém, cải tiến một chút, đặt vào chợ đen bên trong bán. Tam Dương quận khối lỗi rất sớm đã đánh ra danh khí, chỉ là nhị cầu tử một đoạn thời gian rất dài không ở nhà, không có bán. Hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu đối ngoại bán khối lỗi. Không chỉ có hấp dẫn Thanh Châu hạ gia đến đây mua sắm, các nơi khác phú hào, quý tộc đều phái người tới Tam Dương quận đến tranh mua khôi lỗi. Chương 396, pháp bảo khôi lỗi chương 396, pháp bảo khôi lỗi rất lạ. Xa khẩu sơn bên trên, nhị cầu tử đang chuẩn bị chế tác khôi lỗi, một đám đại bạch ngỗng tại đỉnh núi xoay quanh. Nay một đám đại bạch ngỗng số lượng đã bị hắn bồi dưỡng tới 300 nhiều con. Lại về sau đại bạch ngỗng rơi trứng, đều bị nhị cầu tử thu vào trong hồ lô giấu đi, có đôi khi sẽ còn con ngỗng lớn ăn mấy cái trứng. Bởi vì những này ngỗng lớn số lượng nhiều về sau, ăn cũng nhiều, nếu như bồi dưỡng tới cảnh giới cao hơn, cần tiêu hao tài nguyên, lại sẽ tăng lên gấp bội. Thành đàn ngỗng lớn thả ra, sức chiến đấu xác thực cũng còn không sai, nhưng mỗi chết một cái, chi phí đều rất lớn. Không bằng khôi lỗi mức tiêu hao này thành phẩm, chế tạo tốc độ đối lập càng nhanh, chi phí không cao, nắm giữ chút cơ thực lực. Chiến đấu bên trong thực sự đánh không lại thời điểm, còn có thể tự bạo, đem mỗi một khối linh thạch chi phí đều phát huy ra. Bao quát trong sơn động đại xà cũng giống vậy, về sau lại xuống trứng, cũng đều bị hắn ẩn mất rồi. Xà khẩu sơn bên trong nguyên bản trấn áp cái kia rõ ràng viên, dày vò sau một khoảng thời gian, đã là tình trạng kiệt sức, bị Chu Nhi dùng kén lớn bọc lại, hóa thành chất lỏng ăn hết. Chu Nhi nguyên bản ăn chút thịt rồng, tu vi liền tăng rất nhiều. Hiện tại ăn hết một cái nguyên anh một trắng, tu vi tăng vọt, hiện tại đã đến kim đan hậu kỳ, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá tới nguyên anh cảnh giới. Nhị cậu, ngươi nhìn ta làm cái này, có phải hay không rất giống ngươi? Chu Nhi cầm trong tay một cái khôi lỗi đầu lâu, đặt vào nhị cậu tử bên người so sánh. Cả hai quả nhiên là giống nhau như lúc. Ừm, giống nhau như lúc, ngay cả chính ta đều kém chút nhận lầm, cho là ngươi trên tay cầm lấy là đầu của ta đâu. Liền sẽ đùa ta chơi, đầu ngươi sinh trưởng ở trên của mình, làm sao lại nhận lầm? Chu Nhi hai má ửng đỏ, cầm lấy khôi lỗi đầu cười đi ra. Nhị cầu tử tiếp tục loay hoay trong tay khôi lỗi vật liệu, hắn gần nhất đang suy nghĩ, phải dùng trong tay tốt nhất vật liệu, chế tác một cái uy lực mạnh mẽ khôi lỗi. Một cái khôi lỗi thực lực mạnh yếu, từ hai cái phương diện quyết định. Một là sử dụng vật liệu, cùng luyện khí thủ đoạn, nếu như vật liệu đủ tốt, luyện khí thủ đoạn đầy đủ cao minh, một cái khôi lỗi bản thân liền là một cái pháp bảo. Dù là cái này khôi lỗi sẽ không động, dùng khôi lỗi nện người cũng nắm giữ cường đại uy năng. Ngoại trừ vật liệu, quyết định khôi lỗi mạnh yếu một cái khác mấu chốt, chính là khôi lỗi bên trên trận pháp bố trí. Cùng trận pháp hạch tâm. Trận pháp hạch tâm xem như khôi lỗi trung tâm hệ thống, tương đương với linh hồn của con người hoặc đại não đồng dạng trọng yếu. Toàn bằng trận pháp hạch tâm điều khiển khôi lỗi, nếu là hạch tâm bị hủy, khôi lỗi cũng liền đã mất đi hành động năng lực. Nhị cầu tử bây giờ tại chế tác khôi lỗi phương diện, đã để giành được rất kinh nghiệm phong phú. Hắn lần này thiết kế mạch suy nghĩ, định đem trận pháp hạch tâm giấu ở khôi lỗi trong mông đít. Đến mức khôi lỗi đầu, kỳ thật không có tác dụng gì, đơn thuần vật phẩm trang sức. Bởi vì hắn phát hiện, người bình thường tập tư duy theo quả tính, chiến đấu bên trong hàng đầu mục tiêu chính là chặt đầu. Cho dù là cùng khôi lỗi chiến đấu, cũng giống như vậy trước trận đầu. Trên thực tế, hạn chế tác khôi lỗi lúc, căn bản là không có tất yếu đem trận pháp hạch tâm chứa ở trên đầu. Trên lý luận tới nói, an trí tại lồng ngực tốt nhất, khoảng cách thân thể tứ chi mỗi một chỗ đều tương đối gần, thuận tiện chỉ huy điều khiển. Bất quá phần ngực bụng là trừ đầu lâu bên ngoài thứ hai chăn lớn mục tiêu công kích, cho nên phần ngực bụng cũng không phải đặc biệt ổn thỏa. Đến mức tứ chi, xem như chiến đấu trung tần phồn sử dụng vũ khí công kích, thụ thương tỷ lệ tương đối lớn. Càng nghĩ, vẫn là đem trận pháp hạch tâm chứa ở khôi lỗi trong mông đít an toàn nhất. Ngoại trừ số ít đặc biệt hèn mọn địch nhân, thật không có người sẽ trong chiến đấu chủ yếu công kích cái mông. Trước kia chiến đấu bên trong, trên mông bị thương thế đều thuộc về ngộ thương. Hắn nguyên bản chỉ tính toán làm một cái xấu xí vô dụng đầu lâu, chứa ở trên đầu làm bộ dáng qua mặt một chút là được rồi, ngược lại sẽ bị người chém đứt. Chỉ là Chu Nhi hào hứng tới, nhất định phải cho làm một cái cùng nhị cậu tử giống nhau như lúc, thật xinh đẹp đầu lâu. Chu Nhi cầm lấy cái đầu kia, đặt vào nhị cậu tử bên người lặp đi lặp lại so sánh, luôn cảm giác kém một chút, không có nhị cậu tử bản nhân đẹp mắt. Nhìn thật lâu, nàng rốt cục phát hiện vấn đề. Chu Nhi trở lại trong phòng bếp, làm điểm xì dầu đều đặn soát ở trên mặt, mò đến đen bóng đen bóng. Lúc này liền cùng nhị cậu tử không sai biệt lắm, đen như vậy sáng đen bóng, mới tốt nhìn đi. Làm nhị cậu tử nhìn xem Chu Nhi trên tay đầu lâu về sau, bản thân hắn giật nảy mình, thật đúng là giống nhau như lúc. Ngay cả trên mặt một đạo rất nhỏ bé vết sẹo, cũng đều làm được giống nhau như lúc. Hắn nhớ kỹ vết sẹo này, vẫn là khi còn bé bị thẩm nướng đánh. Tu tiên về sau xác thực có loại kia trắng đẹp, khử nhăn, khử ban, chữa trị vết sẹo đang dược. Hắn một cái anh nông dân, lại không có ý định làm nam sủng, không cần thiết làm những này hư. Cho nên đã nhiều năm như vậy, trên mặt hắn sẹo có tại, làn da cũng vẫn là lưỡi hắc, nhìn cùng bình thường anh nông dân không sai biệt lắm. Đã Chu Nhi đem đầu lâu đều làm được như thế giống như thật, hắn dứt khoát đem khôi lỗi thân thể cũng dựa theo chính mình hình thể chế tác. Lần này tại viên phủ được đến đại lượng luyện chế pháp bảo vật liệu. Nhị cậu tử đem những tài liệu này đều lấy ra đánh giá một tí, đại khái cũng đầy đủ chế tác một cái, cùng chính mình như thế lớn pháp bảo. Hắn mặc dù học được rất nhiều truyền thừa, trong đó có bao hàm luyện khí nội dung, nhưng chân chính động thủ luyện chế pháp bảo vẫn là lần thứ nhất. Một người chậm rãi suy nghĩ, một bên luyện, một bên học tập, luyện hỏng liền đem vật liệu hòa tan, một lần nữa lại đến. Như thế lặp đi lặp lại, gõ gõ đập đập, làm hơn nửa năm thời gian, hắn rốt cục làm ra một cái hình người pháp bảo cấp khôi lỗi. Cái này khôi lỗi hình thể, cao thấp mập ốm đều cùng nhị cậu tử đồng dạng. Nội bộ sử dụng vật liệu, kém nhất cũng là u minh huyền thiết, hơn nữa còn là bị hồ lô tăng lên qua phẩm chất. Mặt khác còn sử dụng đại lượng luyện chế cao giai pháp bảo hy hữu vật liệu. Đem những tài liệu này dung hợp lại cùng nhau, luyện chế ra khôi lỗi, coi như cùng người khác pháp bảo cứng đối cứng, cũng không dễ dàng như vậy bị đánh nát. Tại cái này một chi khôi lỗi ngoại tầng, hắn còn bôi lên một tầng bí ngân. Bí ngân loại này vật liệu luyện khí rất mềm, không thể chịu đập nện, nhưng là có thể chống cự pháp thuật công kích. Đến mức khôi lỗi nội bộ trận pháp, cùng trận pháp hạch tâm, là trước mắt nhị cầu tử có thể đạt tới tối cao trình độ. Hết thể khắc họa 900 đạo trận pháp, vẹn vẹn lớn nhỏ cơ nắm tay trận pháp hạch tâm bên trên, liền bố trí hơn 300 đạo trận pháp. Nhị cầu tử trước kia chế tác khôi lỗi đều là nắm giữ tự bạo năng lực. Nhưng cái này khôi lỗi vật liệu quá bền chắc, nếu là tự bạo, tự thân liền sẽ triệt tiêu mất đại lượng tự bạo uy năng. Cho nên hắn tự bạo trận pháp thiết kế tương đối đặc thù, cần người khác đem bộ ngực của hắn tất cả đều đập nát về sau mới có thể khởi động tự bạo trận pháp. Khôi lỗi làm thành về sau, nhị cầu tử thử điều khiển một chút, hành động, ngồi nằm, nhảy lên, đều cùng chính mình rất tương tự. Chu Nhi ở bên cạnh nhìn khoa tay múa chân, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong bụng nở hoa. Ha ha, về sau liền có hai cái nhị cầu. Bất quá, khôi lỗi cuối cùng vẫn là tự vận, cần thần thức duy trì liên tục điều khiển mới có thể hoạt động, như là giật dây như con rối, tương đối cứng nhắc, hơn nữa không biết nói chuyện. Chương 397 San bằng Thanh Châu phủ chương 397, San bằng Thanh Châu phủ viên phủ kinh doanh nhiều năm, trong bí khố để dành tới vật liệu, nguyên bản luyện chế 3-4 kiện bình thường pháp bảo cũng đầy đủ. Làm sao nhị cầu tử lần này hung ác quyết tâm, hạ túc mánh liệu. Tại luyện chế cố này pháp bảo khôi lỗi về sau, liền đã đem viên phủ trong bí khố tài liệu cao cấp dùng đến 7-8 phần. Hiện trong tay hắn tài liệu cao cấp, chỉ còn lại có một con rùa đen xác, cùng một chút tương đối bình thường u minh huyền thiết. Nhị cầu tử đem những tài liệu này chắp vá, gõ gõ đập đập, cuối cùng miễn cưỡng luyện chế ra 2 kiện pháp bảo. Một cái là mai rùa tâm chắn, một cái là dùng u minh huyền thiết chế tạo lang nha đồng. Mai rùa bản thân phẩm chất cũng không tệ lắm, dùng để luyện chế tâm chắn, phẩm chất cũng vẫn được. Món kia dùng u minh huyền thiết chế tạo lang nha đồng, phẩm chất còn kém hơn nhiều, chỉ có thể nói miễn cưỡng xem như một cái pháp bảo. Hai kiện pháp bảo kia, hắn là định cho Lư tướng quân sử dụng. Dù sao Lư tướng quân xem như yêu nhân chi quang, yêu nhân bên trong kiệt xuất nhất kim đan tướng lĩnh, đã đem thảo phạt Thanh Châu, điếu dân phạt tội. Nhị cầu tử đang chuẩn bị trước khi rời đi, lại đi một chuyến chợ đen. Hắn đoạn thời gian trước để ở chỗ này những khôi lỗi kia, lấy vừa đến cái giá 10 vạn đối ngoại bán ra. Cái này trong khoảng thời gian ngắn đã toàn bộ bán mất. Mua sắm khôi lỗi người bao quát Thanh Châu hạ ra, còn có cái khác các loại muôn hình muôn vẻ thế lực cũng đều tới. Hiện tại các nơi chiến loạn nổi lên bốn phía, các loại pháp khí pháp bảo đều là hàng bán chạy, hắn loại này nắm giữ trúc cơ thực lực khôi lỗi liền càng thêm quý hiếm. Nhị cầu tử đối với những này tới mua khôi lỗi khách thường, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ nhận linh thạch không nhận người. Mỗi một tòa chợ đen bên trong đều có hắn ba gian cửa hàng, chuyên môn bán ra nơi đó đặc sản. Mặt khác còn thu mua một chút các nơi khách thương buôn tới vật phẩm. Nguyên bản hắn đối với trong địa bàn của mình xuất hiện một cái chợ đen thế lực vẫn là rất bài xích. Đặc biệt là chợ đen những người trước kia đều bày ra một bộ cao cao tại thượng, xem thường đại chu quan viên dáng vẻ. Nhưng nhị cầu tử đối với chợ đen rất khó chịu, tự tay đem rất nhiều bênh báo trùng tiền chợ đen sứ giả biến thành chợ đen người chết. Bất quá từ khi chợ đen mở như thế vài năm đã qua, nhị cầu tử phát hiện chính mình cũng từ đó được lợi rất nhiều. Tam Dương quận sản xuất một chút linh quáng loại hình vật liệu, so trước kia tốt hơn bán, mỗi tháng đều có thể kiếm được hơn vạn linh thạch. Đặc biệt là giống khôi lỗi loại này vật phẩm, đại chu luật pháp là cấm dân gian lưu thông giao dịch. Nhị cầu tử xem như triều đình quan viên, tự nhiên không thể cố tình vi phạm. Đến mức chợ đen bên trong bán ra, cái kia chính là một chuyện khác, chuyện không liên quan tới hắn, hắn không biết rõ tình hình. Hơn nữa trải qua lần này tại Đông Hải kiến thức, nhường hắn ý thức được, chợ đen thực lực khả năng viễn siêu chính mình tưởng tượng. Nhị cậu tử tại chợ đen bên trong dạo qua một vòng, lại thu một nhóm lớn linh hạch. Về sau, hắn lại trở lại Xà Khẩu Sơn, cùng Chu Nhi thương lượng một chút. "Chu Nhi, ta có một chuyện, tạm thời cần rời đi một chút, rất nhanh liền có thể trở về." Chu Nhi còn có chút không bỏ, nhị cậu tử tiếp tục an ủi một chút, lại đem cố kia pháp bảo khôi lỗi lấy ra. "Ngươi giúp ta nhìn xem Xà Khẩu Sơn, còn có cái này khôi lỗi cũng lưu cho ngươi, nhìn thấy khôi lỗi liền cùng nhìn thấy ta cũng như thế, nếu là có người xấu tới, liền để khôi lỗi đánh chết hắn." Hắn lần này đi chính là lấy lưu tướng quân thân phận hành động, nếu là xuất ra cố này khôi lỗi đi ra, có chút không thích hợp, còn không bằng lưu tại Chu Nhi bên người. Lúc gần đi, nhị cậu tử lại đối Thường Linh Nhi phân phó một chút. Bây giờ Xà Khẩu Sơn linh khí đã khôi phục rất nhiều, lần này hắn lại thu hồi lại đại lượng linh thạch, lưu lại mấy chục vạn linh thạch tại Xà Khẩu Sơn ngọc thạch trong phòng, nếu là có cần, Xà Khẩu Sơn có thể hấp thu, cũng vì bổ sung linh lực. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, coi như Hạ Minh về tới, cũng có thể trấn áp một chút. Đem chuyện bên này đều an bài tốt về sau, nhị cậu tử liền một mình rời đi. Lư tướng quân, Lư tướng quân, Lư tướng quân. Lư tướng quân trở lại Lạc Khê quận, nơi này bất luận yêu nhân vẫn là nhân tộc, tất cả đều đường hẻm hoan nghênh, hô to danh hào của hắn. Hoan nghênh Lư tướng quân trở về, mời tướng quân chỉ thị. Ngang ngang ngang. Lư tướng quân lần này có thể đến coi chuẩn bị, nên nói chút cái gì, hắn trên đường đã sớm nghĩ kỹ, không chút gì luống cuống. Giờ phút này hắn đã đứng ở quận phủ nha môn bên ngoài trên một cái đài cao, đối với phía dưới cuồng nhiệt đám người vây vây tay. Ngang ngang ngang. Chư vị vất vả, chúng ta không khổ cực. Tướng quân vất vả. Phía dưới bất luận nhân yêu, nghe được Lư tướng quân đối bọn hắn thân thiết ân cần thăm hỏi, giờ phút này đều kích động đến rơi nước mắt. Thường nói, lời hữu ích một câu mùa đông ấm. Ngươi nhìn Lư tướng quân bận rộn như vậy người, còn nhớ rõ đến thăm hỏi một chút, có Lư tướng quân câu này thân thiết ân cần thăm hỏi, bọn hắn chính là lại cày vài mẫu đất, cũng sẽ không biết mệt. Còn có một bộ phận người, sớm đã cầm lấy cuốn sổ soát 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 ghi chép. Năm nào đó, tháng nào đó, ngày nào đó, anh minh vĩ đại yêu nhân chi quang, Lư tướng quân đối Lạc Khê quận bách tính gây nên lấy thân thiết nhất thăm hỏi, Lư tướng quân thâm tình tình nghĩa thăm thiết, Lạc Khê quận bách tính vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Tại tướng quân hết thảy mới nói mấy chữ, những này ghi chép yêu nhân đã bản thân phát huy, viết hơn mấy trăm chữ. Mã Minh tốc độ tay tương đối nhanh, thậm chí đã viết lên ngàn chữ khắc sâu cảm nghĩ. Đây cũng là hắn một mực có thể ở lưu học bên trong, ổn thỏa người đứng đầu trọng yếu nguyên nhân. Chư vị bên trong, có rất nhiều vốn là đại chu con dân, bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi lên một đầu dương quang đại đạo. Lư tướng quân nói đến tương đối chậm, tận lực nhường những cái kia cầm bút ký ghi chép người, có thể đuổi được hắn ngữ tốc. Nói đến đây còn hơi hơi dừng lại một chút, nhìn thoáng qua mấy vị kia múa bút thành văn yêu nhân, cảm giác không sai biệt lắm, mới tiếp tục nói. Bây giờ đại chu vô đạo, quan viên tham nhũng, đại chu hoàng đế bị gian thần che đậy. Còn có vô số đại chu con dân đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, hắn lúc đầu muốn nói đại chu hoàng đế cũng là hôn quân. Về sau ngẫm lại, hoàng đế đối với mình cũng không tệ lắm, lại là cơ ca trà, miệng hạ liền lưu lại điểm đức, cho Long Dương Thánh hoàng đế lưu lại chút mặt mũi. Thanh Châu Hạ Minh Viễn làm điều ngang ngược, đến mức Thanh Châu bách tính dân chúng lầm than. Bản tướng lần này muốn hay trời hành đạo, điếu dân phạt tội, giải cứu Thanh Châu bách tính treo ngược nỗi khổ. Ngang ngang ngang. Lư tướng quân đứng tại trên đài cao, đem hắn trước đó nghĩ kỹ những cái kia lý do thoái thác, tất cả đều diễn nói một lần. Người phía dưới tộc cùng yêu nhân, tất cả đều phát ra từng đợt cuồng nhiệt reo hò. Lư tướng quân uy vũ, Lư tướng quân tiên tu và tái, nhất thống thiên hạ. San bằng Thành Châu phủ, bắt sống Hạ Minh Viễn. San bằng Thành Châu phủ, bắt sống Hạ Minh Viễn. Lư tướng quân nhìn phía dưới yêu nhân cùng nhiệt bầu không khí, biết lần này kích động đưa đến hiệu quả. Mấy ngày kế tiếp liền có thể chuẩn bị nhân lực vật lực, chuẩn bị tiến đánh Thanh Châu. Trước kia tiến đánh Thanh Châu, hắn còn kiêng kỵ tại Hạ Minh Viễn, hiện tại thực lực mình tăng lên, còn có cự thú hỗ trợ, song phương thắng bại tại 5 năm số lượng. Nhìn Hạ Minh Nguyệt lâu như vậy, cũng nên cùng hắn tính một khoản tổng nợ. Chương 398, thần thức đâm chương 398, thần thức đâm yêu nhân đại quân bên này tại trải qua mấy năm tính dưỡng về sau, hiện tại là bình tinh lương thực đủ, bị nhị cầu tử khẽ vô động, tất cả đều kêu to ngao ngao. Hiện tại người người đều hô hào, muốn san bằng Thanh Châu, bắt sống Hạ Minh Viễn. Ngay cả những cái kia mặc tã đứa nhỏ, cũng biết đi theo giống hai câu. Chỉ dùng mấy ngày thời gian, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhị cầu tử mơ hồ kiểm lại một chút, lần này hết thảy tổ chức 300 trúc cơ, 2000 luyện khí, 2 vạn dân phu. Kim Đan phương diện, có Lư tướng quân cùng Xích Lân cùng điều tướng quân. Những này chỉ là ở bề ngoài lực lượng, nhị cầu tử còn chuẩn bị 100 con khôi lỗi. Cái này 100 chỉ khôi lỗi là hắn mới luyện chế đi ra. Sử dụng vật liệu đều là 5 năm trở lên thiết mục, cùng U Minh huyền thiết. Tăng thêm nhị cầu tử bây giờ luyện khí tay nghề cũng tăng lên rất nhiều. Cái này 100 chỉ mới khôi lỗi sức chiến đấu, so với trước đó đào thải cái đám kia, lại phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu như lấy trước kia phê khôi lỗi sức chiến đấu, tương đương với đan điển chi hải một thước bình thường trúc cơ tu sĩ. Hiện tại nhóm này khôi lỗi sức chiến đấu, liền ước chừng tương đương đan điển chi hải 2-3 thước trở lên tiểu thiên tài. Ngay tại Lư tướng quân bên này vạn sự sẵn sàng, liền chuẩn bị khi xuất phát. Phong lão tổ tới. Gặp qua Phong lão tổ. Bái kiến Phong lão tổ. Rất nhiều yêu nhân nhìn thấy Phong lão tổ lúc, mặc dù cũng cung cung kính kính thăm viếng, lại kém xa tít tắp nhìn thấy Lư tướng quân lúc của nhật. Đối mặt Phong lão tổ, bọn hắn chỉ có đối cường giả e ngại, lại không có kính sợ sùng bái loại hình tình cảm. Phong lão tổ chỉ ừ một tiếng, xem như đáp lại. Sau đó đi đến Lư tướng quân trước người, nhẹ nói, "Ngươi cùng ta tới đây một chút." Lư tướng quân cũng không biết Phong lão tổ có chuyện gì, liền đi theo nàng đi tới một bên chỗ không có người. Phong lão tổ tiện tay vung lên, dùng thần thức cùng pháp lực tại hai người bên ngoài bố trí một tầng bình chướng, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Nhị cầu tử dùng thần thức lặng lẽ cảm ứng một chút cái này trọng bình chướng cường độ, phát hiện không gì hơn cái này. Lấy thần thức của hắn hôm nay cường độ, hoàn toàn có thể đột phá tầng bình chướng này cách trở. Có tầng này lực lượng về sau, hắn lại dùng thần thức lặng lẽ đánh giá đến Phong lão tổ. Hắn được Hứa Phong truyền thừa, am hiểu nhất chính là thần thức phương diện. Giờ phút này thần thức của hắn hóa thành rất nhiều thơ mỏng, lặng lẽ từ lòng bàn chân dọc theo đi, tìm được Phong lão tổ trên thân. Giờ phút này nhị cầu tử có chút khẩn trương. Tu tiên giới dùng thần thức tìm hiểu người khác là rất không lễ phép một sự kiện. Loại cảm giác này tựa như nhìn trộm, rất khẩn trương, nhưng lại là như vậy để cho người ta muốn ngừng mà không được. Một cây thần thức tơ mỏng lặng yên không một tiếng động bò lên trên Phong lão tổ mu bàn chân, sau đó theo chân, hướng bắp chân trên đùi bò. Lư tướng quân. Phong lão tổ hét lớn một tiếng, dường như mang theo chất vấn ý tứ, dọa đến nhị cầu tử một cái giật mình, tâm phanh phanh nhảy loạn. Phong lão tổ, hiểu lầm. Nhị cầu tử giờ phút này có chút khẩn trương thêm xấu hổ, tựa như có ít người trốn ở dưới cửa sổ nhìn trộm trong thôn vương quả phụ, bị người tại chỗ bắt được như thế. Hắn còn muốn tiếp tục giải thích, lại nhất thời tìm không thấy tốt hơn lý do thoái thác. Hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó. Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, vội vội vàng vàng chạy đến ngăn cản, ngươi đã đánh tới Thanh Châu phủ đi. Phong lão tổ tiếp tục chất vấn. Nguyên lai nói là chuyện này, lần này nhị cầu tử trong lòng ngược lại an định rất nhiều. Xem ra Phong lão tổ cũng không có phát hiện thần thức của hắn dò xét, phân ra một sợi thần thức tơ mỏng, tiếp tục hướng Phong lão tổ dò xét qua đi. Ngươi chưa đồng ý của ta, tự tiện điều động yêu nhân đại quân tiến đánh Thanh Châu, còn có hay không đem ta để vào mắt? Phong lão tổ một hồi chất vấn, nhị cầu tử cũng đúng, kỳ thực có chút không quan tâm. Bởi vì theo thần thức của hắn dò xét xuống dưới, phát hiện từng để cho hắn ngưỡng vọng, cao không thể chạm Phong lão tổ, giống như cũng không có cường đại như vậy. Thần thức của hắn có thể cảm ứng được Phong lão tổ thể nội pháp lực cường độ. Cỗ này pháp lực cùng chính mình hẳn là tương xứng, so với Hạ Minh Viễn lại nhỏ yếu một chút. Bản tướng coi là, hiện tại tiến đánh Thanh Châu thời cơ đã thành thục, chúng ta có thể cầm xuống toàn bộ Thanh Châu, là bạn yêu quốc khai cương thác thổ, kiến công lập nghiệp. Nhị cầu tử phát hiện Phong lão tổ thực lực cùng chính mình không sai biệt lắm về sau, hắn nói chuyện lực lượng cũng cứng rắn rất nhiều. Bất luận Phong lão tổ thế nào ngăn cản, hắn lần này tiến đánh Thanh Châu là quyết định. Hạ Minh Viễn còn thiếu chính mình nợ, hắn muốn thu nợ. Không được, không có mệnh lệnh của ta, không thể tiến đánh Thanh Châu. Ta lần trước cùng Hạ Minh Nguyệt sau khi giao thủ, hai người định ra qua quân tự ước hẹn, vì bách tính không đến mức sinh linh đồ thán, vì thiên hạ thương sinh, song phương tạm thời ngưng chiến. Dạng này hưng khởi đao binh hai đường, ngươi có hay không nghĩ tới, một trận đại chiến xuống tới, sẽ có bao nhiêu vô tội sinh linh sẽ chết tại đao hạ? Phong lão tổ vì ngăn cản Lư tướng quân, lại còn nói về nhân nghĩa tới. Nghe theo hiệu lệnh, lập tức đem quân đội tất cả đều rút về đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Phong lão tổ nói đến đây, ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Lư tướng quân, một cỗ thần thức uy áp bao phủ tới Lư tướng quân trên đầu. Chỉ là cỗ này thần thức uy áp, đối với bây giờ nhị cầu tử mà nói, như thanh phong quất vào mặt, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngang ngang ngang. Phong lão tổ một mặt ngăn cản, không phải là đánh không lại Hạ Minh Viễn, sợ hãi. Lư tướng quân hiện tại gan lớn nhiều, còn dám trực tiếp định trở về. Nói vậy, ta cùng kia Hạ Minh Viễn ở giữa, bất quá là tám lạng nửa cân, bất phân thắng bại. Ta cần gì sợ hắn? Phong lão tổ cũng là muốn mặt mũi người, đường đường nguyên anh cường giả, sao có thể nhường một đầu kim đan kỳ con lửa khám phá hư thực? Lần trước tại Hạ Minh Viễn trong tay sát thực bị thất thế, nhưng ở Lư tướng quân trước mặt, tự nhiên là chết sống cũng không thể thừa nhận. Đã Phong lão tổ không e ngại, liền để bản tướng lớn mật đánh một trận thử một chút, vạn nhất thắng lợi đâu? Ngươi! Phong lão tổ tức giận vô cùng, lúc ấy liền muốn một bàn tay chụp chết Lư tướng quân. Nàng xem như thống binh nguyên anh lão tổ, thủ hạ tướng lĩnh, dám không nghe hắn hiệu lệnh, đã có lý do đáng chết. Đúng lúc này, Phong lão tổ đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn. Người nào? Bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được, có một cỗ thần thức, vậy mà lặng yên không một tiếng động tiềm nhập đan điền của nàng bên trong. Đồng thời tại nàng nguyên anh bên trên nhẹ nhàng đâm một cái. Làm nàng mong muốn theo cỗ này thần thức truy tra thời điểm, đối phương nhưng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có thể đem thần thức dò vào nàng đan điền chi hải, tới vô ảnh đi vô tung, nhất định là cường đại hơn mình rất nhiều cao thủ. Tối thiểu so Hạ Minh Viễn còn mạnh hơn, thậm chí có thể là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Phong lão tổ trong kinh hoàng, không có chút nào liên tưởng đến trước mặt Lư tướng quân. Dù sao mới chỉ là kim đan tu vi, không có khả năng nắm giữ cường đại như vậy thần thức. Nàng thả ra thần thức tại xung quanh tìm một vòng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ta bỗng nhiên có chỗ đốn ngộ, muốn trở về bế quan tu luyện một đoạn thời gian, ngươi tự giải quyết cho tốt, vạn nhất chọc tới cái khác cao thủ, tự cầu phúc a. Phong lão tổ câu nói vừa dứt về sau liền đi, nàng dự định trở về trốn đi, bo bo giữ mình, không tham dự chuyện này. Ý là nhường Lư tướng quân chính mình nhìn xem xử lý, ngược lại chọc phải cường địch, nàng là sẽ không xuất thủ tương trợ. Ngang ngang ngang. Lư tướng quân nhìn xem Phong lão tổ vội vàng rời đi kia một đạo lưu quang, phát ra một hồi hào sảng tiếng cười. Hắn vừa rồi sử dụng Hứa Phong trong truyền thừa một loại thần thức bí thuật, có thể đem thần thức ngưng tụ thành cuộc, tựa như kim châm như thế đâm xuyên địch nhân. Chỉ là hắn hiện tại thần thức cường độ còn chưa đủ, thời gian tu luyện cũng còn chưa đủ, chỉ có thể nhẹ nhàng địa thứ một chút, liền con kiến đều đâm bất tử, lại hù dọa Phong lão tổ. Chư vị tướng sĩ nghe lệnh, xuất phát. Chương 399, Vạn Mèo Hạ Minh Viễn. Chương 399, Vạn Mèo Hạ Minh Viễn. Hạ Minh Viễn từ lần trước thụ chút tổn thương, một mình yên lặng an dưỡng hơn phân nửa năm, ăn xong mấy quả đan dược chữa thương, hiện tại rốt cuộc khôi phục. Chỉ là trên thân thể tổn thương dễ dàng khôi phục, trên tâm lý vết thương lại khó mà đền bù. Lần trước sau khi bị thương, bị người tung tin đồn nhảm, nói hắn chịu đánh, xương cốt gãy mất mấy chục cây, bị đánh giống cháu trai như thế, còn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Lúc ấy việc này làm cho dư luận xôn xao, người người đều tại thêm mắm thêm muối chuyện, đối lời đồn tiến hành hai lần gia công sáng tác. Đến mức lời đồn truyền đi càng ngày càng mơ hồ, càng truyền càng không hợp thói thường, không dưới trên trăm cái phiên bản. Có người nói hắn từ người khác dưới hông bò lên mười mấy lần, có người nói hắn trở về sau một mực cái mông đau nhức, có người nói hắn Hạ Minh Viện thương thế hơi hơi khôi phục về sau, hắn liền mỗi ngày bay ra ngoài, phiêu phủ ở Thành Châu thành trên không, xem kỹ toàn thành. Chỉ cần thấy được có người châu đầu ghé thai xì xào bàn tán, hắn trực tiếp một bàn tay đem người đập thành bánh nhân thịt. Bởi vì hắn hoài nghi, những người này khẳng định là đang cười nhạo mình bị người đánh cho quỳ xuống hô ra ra, thậm chí tại thêm mắm thêm muối. Trước mấy ngày, bên cạnh hắn một cái tiểu thiếp đang nói chuyện với hắn thời điểm, che miệng mỉm cười. Hạ Minh Viễn lúc ấy không hỏi nguyên do, một bàn tay liền chụp chết cái này tiểu thiếp. Bởi vì hắn hoài nghi, cái này tiểu thiếp khẳng định ghét bỏ hắn miệng thối. Nếu qua phân người đều biết, trong miệng kia cố mùi hôi thối, là quấn quanh trung thân vùng đi không được bóng ma. Ai dám chế rêu hắn miệng thối, chẳng khác nào trào phúng hắn trước kia nếm qua phân, loại này đại thủ không đội trời chung. Bởi vì lần trước sự tình, là tà tu hồ lao ma bước lên sự tình. Tăng thêm về sau trong thành giải lời đồn, hắn hoài nghi cũng là tà tu làm, hắn hiện tại đối với tà tu cũng là hận thấu xương. Trong khoảng thời gian này, đem Thanh Châu thành nhận nút tà tu cầm ra đến, ngược sát mấy cái. Trải qua đủ loại ngăn trở về sau, nguyên bản bình tĩnh phong dòng, không buồn không vui Hạ Minh Viễn, bây giờ trên tâm lý là càng ngày càng bóp méo. Ngay cả hạ gia những cái kia tộc nhân, tại Hạ Minh Viễn trước mặt đều là nơm nớp lo sợ. Đối mặt Hạ Minh Viễn lúc, không dám nói chuyện lớn tiếng, không dám dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Minh Viễn, cũng không thể một cái cũng không nhìn, không thể tùy tiện cười, nhưng nên cười thời điểm lại nhất định phải kịp thời cười, lại muốn cười đến vừa đúng. Tóm lại, tại Hạ Minh Viễn trước mặt nói chuyện làm việc, bất kỳ hành vi một khi nhường hắn sinh ra lòng nghi ngờ, vậy thì có lý do đáng chết. Lúc này, Hạ Thanh Sơn bội bội vàng vàng đi đến đỉnh núi. Gia chủ. Hạ Thanh Sơn lau một cái mồ hôi trên trán, điều chỉnh một chút dáng vẻ cùng ánh mắt, quản lý tốt bộ mặt biểu lộ, hô hấp tự nhiên đi đến Hạ Minh Viễn trước người. Chuyện gì? Để ngươi như thế vô cùng lo lắng. Gia chủ, có hai chuyện, một chuyện tốt một chuyện xấu. Hạ Thanh Sơn nói, rất tự nhiên tới gần gia chủ hít một hơi, lấy biểu hiện chính mình không có người được miệng thối. Đầu tiên nói trước sự tình. Hạ Minh Viễn lo lắng nghe xong chuyện xấu, liền chuyện tốt đều không tâm tình nghe xong. Chúng ta bồi dưỡng luyện đan sư, rốt cục luyện chế được hạt thứ nhất trúc cơ đan. Thật. Hạ Minh Viễn phiền muộn nhiều năm tâm tình, rốt cục vào hôm nay hoàn toàn giãn ra. Thiên chân vạn sát. Hạ Thanh Sơn nói, hai tay bưng ra một cái nho nhỏ cái hộp ngọc mở ra, phụ tới Hạ Minh Viễn trước mặt. Hạ Minh Viễn tử trong hộp xuất ra kia một hạt đan dược nhìn kỹ một chút, xác nhận là trúc cơ đan không sai. Ha ha ha. Truyền ta khẩu lệnh, trọng thưởng tất cả luyện đan sư. Luyện chế ra trúc cơ đan vị luyện đan sư kia, càng phải trùng điệp ban thưởng, thưởng một vạn khối linh thạch. Hạ Minh Viễn giờ phút này tâm tình cực dai, trước kia đè nén ở trong lòng những cái kia vẻ lo lắng quét sạch xanh xanh. Có trúc cơ đan, về sau liền có thể tự mình luyện đan, bồi dưỡng tâm phúc của mình, rốt cuộc không cần bị quản chế tại triều đình. Hơn nữa, trong tay có trúc cơ đan, còn có thể cùng thế lực khác giao dịch rất nhiều thứ. Đến mức trúc cơ đan nguyên vật liệu, kia năm loại linh dược mặc dù yêu cầu tương đối nhiều, Thanh Châu vẫn là có rất nhiều nơi có thể trồng trọt. Trước kia chỉ có thể đem chính mình bồi dưỡng ra tới những này nguyên vật liệu giao cho phòng luyện đan, đổi lấy một chút cái khác phẩm loại đan dược. Ha ha ha. Thỏa thích cao hứng một hồi, Hạ Minh Viễn nhìn thấy một bên biểu lộ nghiêm túc Hạ Thanh Sơn, lúc này mới nhớ tới, còn có một tin tức xấu. Ngươi nói tin tức xấu, vậy là chuyện gì? Ngay tại hôm qua, yêu nhân Lư tướng quân xuất lĩnh yêu nhân đại quân lại bắt đầu tiến đánh Thanh Châu. Hạ Minh Viễn biết phía sau tin tức xấu có chút nghiêm trọng, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói. Hôm qua một đêm thời gian, liền đã tấn công xong một tòa quận thành, còn chém giết chúng ta một tên kim đan tu sĩ. Phanh. Hạ Minh Viễn một trưởng đem trên đỉnh núi một trương tảng đá cái bàn đánh cho nát bấy. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi sao không chờ ta chết lại nói đâu? Hạ Minh Viễn giận dữ, vừa rồi cao hứng, đều là Bạch Hoan vui một trận, trọng yếu như vậy sự tình, vậy mà không có ưu tiên bẩm báo. Hạ Thanh Sơn bị Hạ Minh Viễn giăn dạy, cảm giác rất oan uổng, mới vừa rồi là tự ngươi nói muốn trước nghe kỹ tin tức. Nhưng bây giờ Hạ Minh Viễn hỉ nộ vô thường, cũng không dám mạnh miệng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, gắng chịu đủ. Chúng ta người đâu? Như thế nào? Trước mắt ngay tại triệu tập nhân thủ đi đến tiền tuyến, chỉ là thiếu lương thực thiếu người, thời gian ngắn chỉ sợ khó mà tập hợp đủ toàn bộ lực lượng. Hạ Thanh Sơn rất rõ ràng, trước mắt Thanh Châu tình trạng đã sớm nát ấu. Chủ yếu là không có gì ướt thuốc địa phương, nhân khẩu tất cả đều chạy trốn, bây giờ nghĩ trinh mấy cái dân phu triệu tập lương thực đều trinh không đến. Hơn nữa mấy năm này đều tịch thu đi lên lương thực, Thanh Châu phủ trong kho tồn lương thực đã sớm không có. Ngươi đoạn thời gian trước, không phải để cho người ta âm thầm mua một nhóm khôi lỗi sao? Trước hết để cho những khôi lỗi kia bên trên. Khôi lỗi đều là chút tử vật, không sợ sinh tử, coi như tất cả đều đập nát, cũng không cần quá đau lòng. May mắn Hạ Minh Viễn cũng là một cái rất có chiến lược ánh mắt. Lúc trước hắn được đến tình báo, nói Tam Dương quận chợ đen có khôi lỗi bán ra, hắn liền để thuộc hạ người bất kể chi phí đi mua sắm. Quả nhiên là lo trước khỏi họa, hôm nay liền có thể phát huy được tác dụng. Hạ Thanh Sơn được đến Hạ Minh Viễn chỉ thị, đội vàng rời đi, đem trong khố phòng chứa được 50 chỉ khôi lỗi, tất cả đều đem ra. Cái này 50 cái khôi lỗi, mỗi một cái đều nắm giữ trúc cơ kỳ thực lực, tương đương với chống rông tăng lên 50 cái không sợ chết trúc cơ chiến lực. Hạ Thanh Sơn sau khi xuống núi, liền nước cũng không kịp uống một ngụm, liền mang theo những khôi lỗi này mang đến hai quân giao chiến tiền tuyến. Chỉ là hắn đuổi tới tiền tuyến thời điểm, cái này trong khoảng thời gian ngắn, lại có một cái quận thất thủ, yêu nhân đã liên tục đánh hạ hai cái quận. đây không phải yêu nhân không hạ được cái thứ ba quận, mà là yêu nhân hành quân tốc độ chỉ có nhanh như vậy. Thanh Châu quân đứng trước yêu nhân đại quân thời điểm, không có chút nào sức chống cự, dễ dàng sụp đổ. Những năm này toàn bộ Thanh Châu đều tại đi xuống dốc, Thanh Châu quân đội cũng giống vậy càng ngày càng kém. Lúc này Hạ Thanh Sơn đi đến một tòa trong quân doanh, trong này đều là một chút từ tiền phương tháo chạy xuống tới tướng bại trận. Hạ tổng quản, một tên kim đan tu sĩ xuất lĩnh một đám trúc cơ tiểu tu, có chút hổ thẹn hướng Hạ Thanh Sơn hành lễ. Mặc dù những năm này điều kiện tương đối gian khổ, khả năng có đôi khi không có cơm ăn, nhưng chúng ta muốn vượt qua khó khăn, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Hôm nay ta trả lại cho các ngươi mang đến một loại chí thắng vũ khí. Hạ Thanh Sơn nói, đem 50 chỉ khôi lỗi xuất ra, đến bày ở trước mặt mọi người. Khôi lỗi. Những cái kia Thanh Châu quân, nhìn thấy khôi lỗi ánh mắt đều là sáng lên. Yêu nhân trong tay cũng có 50 chỉ khôi lỗi, vừa vặn dùng chúng ta khôi lỗi cùng yêu nhân liệu một cái. Hai ngày này bọn hắn kiến thức yêu nhân trong tay những khôi lỗi kia bi lực, thế nhưng là nhường Thanh Châu quân đã bị thiệt thòi không ít. Hiện tại song phương tại khôi lỗi về số lượng bất phân cao thấp, cuối cùng có tái chiến một trận một chút dũng khí. Khi nhìn đến 50 chỉ khôi lỗi thời điểm, ở đây Thanh Châu quân đám người đều dường như thấy được hy vọng thắng lợi. Chương 400, trời xanh giúp ta chương 400, trời xanh giúp ta Hạ Thanh Sơn đưa tới 50 chỉ khôi lỗi, cho Thanh Châu quân mang đến cực lớn lòng tin. Hiện tại địch nhân có, bọn hắn cũng có. Lại thêm Kim Đan hậu kỳ Hạ Thanh Sơn đích thân tới tiền tuyến, chuẩn bị tham dự chiến đấu. Thanh Châu quân nhận của Vũ, hiện tại tất cả đều ma quyền sát trưởng, muốn cùng yêu nhân đại chiến một trận, rửa sạch nhục nhã. Hạ tổng quản, đau của ta đã sớm đói khát khó nhịn, lúc nào giết trở về. Một tên hạ gia Kim Đan tu sĩ nhấc lên một thanh cửu hoàn đại đao, trong tay lắc đinh đinh đang rung động. Ở đây tất cả tướng sĩ đều nhìn về Hạ Thanh Sơn, liền đợi đến hắn một tiếng hiệu lệnh, sau đó mang theo đại gia trùng sát ra ngoài. Tạm thời không đổi. Ngay tại lúc tất cả mọi người rất kích động, hận không thể đại chiến một trận thời điểm, Hạ Thanh Sơn lại xoa cằm hơn mấy quặng râu, lâm vào trầm tư. Hạ Thanh Sơn suy tư một hồi, mới còn nói thêm, hôm nay không đánh, chúng ta còn muốn về sau rút lui, cho yêu nhân nhường ra hai cái quận địa bàn đến. A, vì sao? Lần này, tất cả mọi người ở đây đều không thể nào hiểu được. Trước đó bởi vì đánh không lại, cho nên đại gia chạy trốn. Hiện tại có bổ sung, có thể đánh được, vì cái gì còn muốn chủ động rút lui? Ta phân tích một chút, hai phe địch ta thế cục trước mắt. Yêu nhân tới quá bỗng nhiên, kỳ thế hung mãnh, chúng ta bên này còn không có chuẩn bị sẵn sàng, trước mắt còn có hai tên kim đan, hơn 100 trúc cơ chưa đổi tới. Nếu là hôm nay liền giết trở về, song phương nhiều nhất đánh cái thế lực ngang nhau, thành bại còn tại 5 năm số lượng. Nói đến 5 năm, kỳ thật vẫn là cho trên mặt mình rất vàng, tỷ lệ lớn không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên, chúng ta không bằng lấy không gian đổi lấy thời gian, tạm thời về sau rút lui hai cái quận, lấy tranh thủ 2 tới 3 ngày. Sau đó lợi dụng cái này 2-3 ngày, tập trung chúng ta Thanh Châu quân tất cả lực lượng, đem yêu nhân đại quân hoàn toàn vây giết. Tốt. Hạ tổng quản mưu tính sâu xa, bày mưu nghi kế. Đợi đến Hạ Thanh Sơn đem kế hoạch của hắn nói ra, ở đây tất cả mọi người đã sớm không kịp chờ đợi khen hay. Thanh Châu quân làm ra cái này quyết sách về sau, tiếp xuống trên chiến trường, chỉ cần thấy được yêu nhân đại quân xuất hiện, liền nghe ngóng rồi chuẩn. Lư tướng quân xuất lĩnh đại quân một đường hướng về phía trước, cơ hồ liền không có gặp phải bất kỳ kháng cự nào, loại này cầm đánh cho nhẹ nhõm dị thường. Địch nhân lại chạy trốn rồi. Lư tướng quân Vi Vũ. Lư tướng quân Vi Vũ. Yêu nhân trong đại quân sớm đã bị một lần lại một lần thắng lợi choáng váng đầu óc, đối với Lư tướng quân sùng bái liền càng thêm cuồng nhiệt. Có chút yêu nhân thậm chí hô ra miệng hào, không chỉ có muốn bắt sống Hạ Minh Viễn, còn muốn san bằng Tam Dương quận, bắt sống Trương Nhị Cầu. Cái này khiến Lư tướng quân hơi có chút khó xử, hắn giống như làm không được. Ngoài ra còn có một chút điên cuồng hơn Lư Học Phấn, hô hào muốn san bằng Đại Chu vương triều, bắt sống Long Hưng hoàng đế. Thiên hạ này hoàng đế hẳn là nhường Lư tướng quân tới làm. Tướng quân Vi Vũ, địch nhân nhìn thấy tướng quân cơ sĩ, liền nghe ngóng rồi chuẩn, chúng ta lại đoạt lấy một quận. Ngày xưa Lư tướng quân tọa hạ đệ nhất định hót Mã Minh, bây giờ làm Lư Học người thứ nhất, cũng có mấy phần đại tướng quân trầm ổn khí thế. Tướng quân, địch nhân dạng này không đánh mà chạy, rút lui thời điểm lại tổ chức có thứ tự, đội ngũ không loạn chút nào. Thuộc hạ hoài nghi, Thanh Châu quân có thể là dụ địch xâm nhập cả bẫy. Mã Minh tại cuồng nhiệt bên trong, vậy mà thấy được nguy cơ, cũng coi là đáng quý. Ngang ngang ngang. Cả bẫy. Đại khái là cả bẫy đi. Đối với cái này, Lư tướng quân đã sớm biết. Hắn tại Thanh Châu thế nhưng là có không ít nội ứng, Thanh Châu quân lớn như thế động tác, những cái kia ẩn nút nội ứng, làm sao có thể không biết rõ. Biết được Thanh Châu quân toàn bộ kế hoạch về sau, Lư tướng quân trong lòng không có chút nào gợn sóng. Điều chỉnh tiểu kỹ, lại như thế nào là ta yêu nhân đại quân chi địch, quản hắn có bất kỳ cả bẫy, bản lựa trực tiếp một cước san bằng. Tướng quân trí kế vô song, thuộc hạ bội phục sát đất. Mã Minh biết được Lư tướng quân đã sớm liệu đến Thanh Châu quân khả năng cả bẫy, càng thêm phục sát đất. Đem Lư tướng quân nói lời, tất cả đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi chép lại. Lần này đi theo Lư tướng quân xuất trình, hắn đã viết đầy ba cái thật dày cuốn sổ. Đem Lư tướng quân mỗi ngày ẩm thực sinh hoạt thường ngày, nói mỗi một câu nói, đều ghi lại ở cuốn sổ bên trên, đều là tương lai có thể cung cấp chiều sâu khai quật quý giá tài phú. Hắn có thể ở Lư tướng quân thủ hạ ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp, cũng là có chỗ hơn người. Đại quân lại hướng về phía trước đuổi một ngày, khi bọn hắn đuổi tới một tòa hiểm yếu đại hạp cốc lúc, phía trước đột nhiên một tiếng pháo nổ, một đám Thanh Châu quân từ tiền phương giết đi ra, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Ha ha ha, ngươi đầu này con lượng đốc. Lão phu đi vào muốn các ngươi có đến mà không có về, vĩnh viễn trừ hậu họa. Chỉ thấy hẻm núi phía trước, Hạ Thanh Sơn xuất lĩnh một đám hạ gia tu sĩ ngăn ở hiểm yếu chỗ. Cùng một thời gian, đại quân phía sau cũng phát ra một hồi rối loạn. Khởi bẩm tướng quân, đường lui của chúng ta cũng bị Thanh Châu quân ngăn chặn. Lúc này Mã Minh vội vàng hấp tấp chạy đến Lư tướng quân trước mặt bẩm báo. Hiện tại yêu nhân đại quân bị vây quanh ở trong hắc cốc, trước sau đều có cường địch. Ngang ngang ngang. Lư tướng quân giờ phút này lại tuyệt không sốt ruột, vẫn khí định thần nhàn. Không sao, đắc đạo giúp đỡ nhiều, thất đạo không người giúp. Chúng ta yêu nhân đại quân chính là đắc đạo chi sư, nhận thiên đạo che chở. Thời khắc mấu chốt, nhất định có thiên đạo tương trợ. Thanh Châu quân làm điều ngang ngược, thiên ghét chi. Đều đã bị bao vây, Lư tướng quân chính ở chỗ này lại nhại, dẫn tới Thanh Châu quân bên kia một hồi ầm vang cười to. Đầu này con lường ốc, sắp chết đến nơi, còn đang làm cái gì mơ giữa ban ngày. Ngay cả yêu nhân đại quân bên này, rất nhiều yêu nhân đối với Lư tướng quân tín ngưỡng, cũng tại bắt đầu lung lay. Dù sao sinh tử vào đầu, một đao chặt đi xuống, chỉ bằng vào tín ngưỡng là không ngăn nổi. Giờ phút này, chỉ thấy Thanh Châu quân bên kia đã thả ra 50 chỉ khôi lỗi, cầm trong tay lưỡi búa lớn, đứng ở quân trận trước đó, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Thanh Châu quân tinh nhuệ tướng sĩ thì theo thật sát cái này 50 chỉ khôi lỗi sau lưng, chuẩn bị lấy khôi lỗi mở đường, bọn hắn ở phía sau đại sát một trận. Con lường ốc, hôm nay để ngươi cũng nếm thử khôi lỗi đại trận uy lực. Chịu chết đi. Một tên cầm trong tay đại hoàn đao Thanh Châu kim đan, đi theo khôi lỗi phía sau, đưa trong tay đại đao múa đến hoa hoa tác hưởng. Lần này yêu nhân đại quân bên này càng thêm kinh hoàng, bọn hắn là tin tưởng khôi lỗi đại trận uy lực. Loại này khôi lỗi uy lực rất cường đại, một búa là có thể đem người chặt thành hai đoạn, bên ngoài bao hết mấy tầng huyền thiết, đặc biệt khẳng đánh, đánh cũng nát. Cũng nhìn xem Thanh Châu quân khôi lỗi đã giết tới, Lư tướng quân vẫn lại nhại, liền khôi lỗi đều không có tế ra đến. Giờ phút này, rất nhiều yêu nhân đều đang hoài nghi mình tín ngưỡng. Giờ phút này, Lư tướng quân lại vẫn đứng ở đại quân trước đó, đem hai cái con lửa móng vươn hướng bầu trời, tựa hồ là đang tác pháp. Trời xanh a, Thanh Châu hạ ra làm điều ngang ngược, đến mức sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. Bản lừa hôm nay thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, mời trời xanh giúp ta. Lư tướng quân vẫn đem hai cái con lửa móng vươn hướng bầu trời, đối với trời xanh cầu nguyện. Ha ha ha, con lửa này có phải điên rồi hay không? Thanh Châu quân bên kia phát ra một hồi ồn ào cười to. Đồng dạng yêu nhân đại quân bên này, rất nhiều hơi hơi có chút thể diện yêu nhân, đều đem đầu thật sâu chôn xuống dưới, về sau không mặt mũi thấy yêu. Quá lung túng. Đại chiến trước mắt, phía bên mình đại tướng quân vậy mà điên rồi. Chỉ thấy Lư tướng quân tiếp tục đem hai ngón tay hướng lên bầu trời, sau đó một cái chân từng cái gấp rút đập mạnh, trong miệng càng không ngừng nhắc tới. Trời xanh giúp ta, trời xanh giúp ta, trời xanh giúp ta. Vâng, rầm rầm rầm. Cũng đúng lúc này, kỳ tích vậy mà thật đã xảy ra. Thanh Châu quân những khôi lỗi kia, trong nháy mắt tất cả đều tự bạo. Chương 401, ngay tại tất cả mọi người coi là Lư tướng quân điên rồi thời điểm, kỳ tích cứ như vậy đã xảy ra. Thanh Châu quân khôi lỗi lại trong cùng một lúc bạo tạc. Nguyên bản Thanh Châu quân tổ chức tinh nhuệ đi theo khôi lỗi đằng sau, chuẩn bị đại sát tứ phương. Lần này khôi lỗi tự bạo, đứng núi chịu sào chính là những này Thanh Châu tinh nhuệ. Nhị cầu tử chế tác khôi lỗi tự bạo, coi như kim đan tu sĩ cũng có thể nổ tổn thương. Hiện tại 50 chỉ khôi lỗi đồng thời tự bạo, bạo tạc sinh ra to lớn linh lực ba động, hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Những cái kia dựa vào tương đối gần Thanh Châu quân tinh nhuệ, trong nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh. Cái kia cầm trong tay đại hoàn đao hạ ra kim đan tu sĩ, mới vừa rồi còn đem đại hoàn đao múa đến hoa hoa tác hưởng. Giờ phút này hắn đại hoàn đao cắt thành mấy đoạn, thân thể cũng chia năm xẻ bảy. Bạo tạc tới quá đột ngột, bọn hắn đến chết đều không có minh bạch, chính mình là chết như thế nào. Cách xa hơn một chút Thanh Châu quân, bọn hắn coi như may mắn nhiều. Nhìn xem bạo tạc sóng xung kích đem đồng đội xé nát, sau đó hướng mình xung lại, bọn họ cũng đều biết chính mình là bị tạc chết. Ngay cả đứng tại hai quân trước trận giả thần giả quỷ Lư tướng quân cũng bị cỗ này linh lực cực lớn sóng xung kích xông đến lật ra lăn lộn mấy vòng. Phía sau hắn yêu nhân đại quân cũng bị xông đến siêu siêu mèo mèo. Phi phi phi. Lư tướng quân từ dưới đất bò dậy, hắn vừa rồi ngay tại giả thần giả quỷ linh lực sóng xung kích truyền đến thời điểm xông đến hắn đầy miệng đều là hạt cát. Ngang ngang ngang. Lư tướng quân phun ra mấy cái trong miệng hạt cát, hai tay chống lạnh đứng tại trước trận phát ra một hồi hào sảng cười to. Giờ phút này hắn lưu cho yêu nhân đại quân bóng lưng lộ ra cao lớn như vậy vĩ ngạn, sâu không lường được. Lư tướng quân uy vũ, tin tướng quân được hưởng trường sinh. Tướng quân pháp lực vô biên, trong lúc nói cười, Thanh Châu quân hôi phi yên diệt. Vừa mới chứng kiến kỳ tích yêu nhân đại quân, hiện tại đối với Lư tướng quân tín ngưỡng đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Lư tướng quân đứng tại trước trận gào to một hồi, vậy mà thật như có thần trợ, Thanh Châu quân khôi lỗi tất cả đều nổ. Rất nhiều yêu nhân là vừa rồi đối với Lư tướng quân hoài nghi mà cảm thấy hổ thẹn. Lư tướng quân trí tuệ không thể chất vấn. Giờ này phút này, Lư tướng quân vẫn bảo chỉ hai tay chống lạnh dáng vẻ, nhìn xem đối diện Thanh Châu quân một mảnh hỗn độn, huyết nhục nhuộm đỏ hẻm núi. Liên chính hắn đều không nghĩ tới, 50 chỉ khôi lỗi đồng thời bạo tạc sẽ có uy lực lớn như vậy. Thanh Châu quân tinh nhuệ tại cái này sắp vỡ bên trong, đã hao tổn hơn phân nửa, còn lại không đáng để lo. Không uổng công hắn vừa rồi kêu một phen giả thần giả quỷ. Sơn Dương quận bán ra tất cả khôi lỗi, đều bị nhị cầu tử cải tiến qua, trận pháp trong trung tâm, lưu lại một đạo nho nhỏ cửa sau. Nếu là địch nhân sử dụng hắn chế tạo khôi lỗi đến tiến đánh chính mình, hắn liền có thể dùng thần thức điều khiển những khôi lỗi này tự bạo. Hắn dám làm như thế, thuần túy là ước hiếp bây giờ tu tiên giới truyền thừa đoạn tuyệt, luyện khí luyện đan trận pháp những này đều thành rất hiếm có kỹ nghệ. Tất cả mọi người không hiểu kỹ thuật, hắn lưu lại điểm cửa sau, những người khác cũng nhìn không ra đến. Bất quá hắn mặc dù lưu lại cửa sau, dùng thần thức tùy tiện liền có thể điều khiển tự bạo, cũng không thể làm được quá rõ ràng trực tiếp. Tam Dương quận về sau còn muốn làm ăn, bán khôi lỗi. Nếu là bị người ta biết hắn bán khôi lỗi lưu lại cửa sau, tồn tại to lớn an toàn thai hoàng ẩm, về sau môn này chuyện làm ăn đều không có làm. thậm chí những cái kia người mua sẽ còn quay đầu tìm hắn để gây sự. Cho nên vừa rồi tại trước trận, Lư tướng quân mới không sợ người khác làm phiền, làm một bộ giả thần giả quỷ trò xiếc. Chính hắn đều cảm giác rất lung túng. Ngược lại đại gia tin hay không tùy bọn hắn đi, nhiễu loạn một chút ánh mắt, có thể đem người khác mạch suy nghĩ xáo trộn một chút, không trực tiếp liên tưởng đến Tam Dương quận là được. Loại này nhường Khôi Lỗi tự bạo thủ đoạn cũng không thể thường xuyên dùng. Liên tục dùng tới mấy lần về sau, đoán chừng liền cự thú loại kia đầu óc, cũng có thể đoán được Khôi Lỗi vấn đề. Lư tướng quân đứng tại trước trận xiên một hồi eo, cảm giác không sai biệt lắm, đại thủ hướng về phía trước giương lên. Tại trời xanh giúp ta, các con, giết cho ta. San bằng thành châu phủ, bắt sống Hạ Minh Viễn. Giết. Yêu nhân đại quân tại Lư tướng quân một tiếng hiệu lệnh phía dưới, hướng Thanh Châu quân tàn quân đánh tới vừa rồi sắp vỡ phía dưới, Thanh Châu quân tinh nhuệ mất hết, đã sớm quân lính tăng dã. Bây giờ thấy yêu nhân đại quân giết tới, nơi nào còn có đấu trí, xoay người bỏ chạy. Lư tướng quân vung vẩy trong tay Lang Nha Bổng Pháp Bảo, dẫn đầu sông đi lên, một gậy xuống dưới, là có thể đem người nện thành thịt muối. Hạ Thanh Sơn mắt thấy chính mình tụ tập lại tinh nhuệ, một trận chiến này bên trong toàn bộ hao tổn, tim như bị dao cắt. Cái kia sử dụng đại hoàn đao kim đan tu sĩ, là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ. Những cái kia bị tạc chết trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ bên trong, có một cái là con của hắn, mấy cái đều là đời con cháu của hắn. Đây đều là bọn hắn hạ gia, hao tốn mấy trăm năm bồi dưỡng ra được tinh nhuệ tử đệ. Hạ nhân, ngươi mang theo đại gia trước trốn, ta đến lót đằng sau. Hạ Thanh Sơn mắt thấy binh bại như núi đổ, hướng về thủ hạ người phân phó một tiếng, liền tế ra một thanh phi kiếm. Một người một kiếm, ngăn khuất yêu nhân đại quân trước trận. Hạ Thanh Sơn nhận lấy cái chết. Xích Lân nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Hạ Thanh Sơn đánh tới. Hắn cùng Hạ Thanh Sơn thủ sâu như biển, hắn năm đó thật tốt trong nhà tu luyện, bị Hạ Thanh Sơn lừa qua đến đánh một trận tơi bời, còn đem toàn thân lân phiến đều nhổ xong. Vô cùng nhục nhã, thời điểm đều quanh quẩn trong lòng của hắn, đốc thúc hắn mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện, hăng hái hướng lên, ngay cả lưu học đều đọc ngược như chạy. Muốn chết. Chỉ là Xích Lân vẫn đánh giá cao thực lực của mình. Hạ Thanh Sơn chém xuống một kiếm, Xích Lân trong tay vũ khí vỡ vụn, trên thân lân phiến chốc ra, đã bị chém xuống trong góc, miệng phun máu tươi. Hạ Thanh Sơn một kiếm đánh bại Xích Lân, kiếm thứ hai chém về phía Điêu Nhân tướng quân. Điêu Nhân tướng quân biết Hạ Thanh Sơn lợi hại, vội vàng trước người tế ra mấy tầng phòng ngự. Chỉ là Hạ Thanh Sơn một kiếm này chém tới, Điêu Nhân phòng ngự như là giấy như thế bị phá ra, tính cả vũ khí trong tay của hắn cũng bị chặt đứt, cánh nứt xương. Yêu Nhân trong đại quân hai tên kim đan cường giả, vậy mà đều không phải Hạ Thanh Sơn một kiếm chi địch. Hạ Thanh Sơn hai kiếm đắc thắng về sau, phi kiếm lần nữa chém ra, chuẩn bị hoàn toàn lấy Xích Lân cùng Điêu Nhân tính mệnh. Chỉ là giờ phút này, từ bên cạnh bay ra ngoài một thanh Lang Nha Bổng. Lư tướng quân vừa mới dùng Lang Nha Bổng đập chết một tên hạ gia kim đan, quay đầu lại phát hiện hai tên kim đan yêu nhân đã bị Hạ Thanh Sơn đánh bại, chỉ có thể xoay tay lại tới cứu. Vâng. Một kiếm một gậy trên không trung tương giao, kích thích đẩy trời bụi. Lang Nha Bổng món pháp bảo này phẩm chất chẳng ra sao cả, nhưng mang theo Lư tướng quân khổng lồ pháp lực, hung uy hiển hách. Làm thực lực đủ mạnh thời điểm, tùy tiện gãy một cái nhánh cây, nổ mấy cây cỏ dại, cũng có thể phát ra cường đại uy năng. Rầm rầm rầm. Hạ Thanh Sơn phi kiếm gào thét một tiếng rơi xuống trên mặt đất, bản thân hắn cũng chịu một gậy, đứt gân nứt xương, nghiêng dựa vào một tảng đá lớn bên trên, miệng phun máu tươi. Lư tướng quân đứng tại Hạ Thanh Sơn trước người, trong tay Lang Nha Bổng khoảng cách Hạ Thanh Sơn chỉ có xa một thước. Chỉ cần hắn một gậy này xuống dưới, Hạ Thanh Sơn liền hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Ngang ngang ngang. Muốn giết cứ giết. Khúc giống núi xanh vừa định kiên cường một chút, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đem lời cho sặc trở về. Ngươi đi đi, bản tướng hôm nay không giết ngươi, lần sau lại để cho ta gặp phải, liền không may mắn như thế nữa. Hạ Thanh Sơn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì không giết hắn? Bất quá đã Lư tướng quân nói không giết, hắn cũng không tất yếu không phải tìm chết, khó khăn đứng người lên, che ngực rời đi. Lư tướng quân nhìn xem Hạ Thanh Sơn rời đi, mệnh lệnh yêu nhân đại quân tiếp tục đuổi giết Thanh Châu quân tàn quân. Hắn vừa rồi chuẩn bị xuống sát thủ một phút này, đột nhiên nhớ tới. Rất nhiều năm trước, hắn mới luyện khí kỳ, vừa tấn thăng đồn điền nông nô úy, Hạ Thanh Sơn còn chuyên chạy tới, đưa hắn ba hạt huyền nguyên đan. Thời điểm đó Hạ Thanh Sơn vẫn là để luyện khí tiểu tu ngưỡng vọng tồn tại. Ba hạt huyền nguyên đan đối với luyện khí kỳ hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một món tiền của khổng lồ. Hôm nay xem ở kia ba hạt đan dược phân thượng, tha Hạ Thanh Sơn một mạng, lần tiếp theo gặp lại, coi như sẽ không lưu thủ, nên giết liền giết. Chương 402 Huyết sát chi khí chương 402, huyết sát chi khí Hạ Thanh Sơn lần này bị trọng thương, chỉ có thể xuất lĩnh tàn quân trở về rút lui. Lấy trước mắt Thanh Châu quân còn lại tàn quân, nhiều lắm là cũng liền có thể giữ vững một cái Thanh Châu thành, cùng phụ cận một bộ phận khu vực. Thanh Châu thành bên ngoài, Hạ Thanh Sơn quay đầu nhìn một chút sau lưng, vậy mà chỉ còn mấy chục người đi theo. Đa số tinh nhuệ đều đã chết trận, còn có một bộ phận tại chạy trốn quá trình bên trong tốc độ không đủ nhanh, bị yêu nhân đuổi kịp chém chết. Còn có một phần là đi rời ra, tan đàn xẻ nghé, về sau còn không có trở về, cũng khó nói. Hạ Thanh Sơn phun ra một búng máu, chậm thở ra một hơi, lúc này mới có chút khó khăn đối sau lưng đám người nói rằng, các ngươi ở phía sau, ta trước tiến thành đi cầu kiến gia chủ. Khủ. Hạ Thanh Sơn bị một tên thủ hạ đỡ lấy, vừa đi, khóe miệng càng không ngừng ra bên ngoài rớm máu. Khi hắn đi đến chân núi một cái giao lộ lúc, một tên hạ gia nam tử đã sớm đứng tại giao lộ nên đón. Hạ chủ quản. Hạ Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn một cái, có chút ấn tượng. Cái này không phải liền là trước kia đảm nhiệm qua Tam Dương quân thủ, bởi vì đinh lão mang nguyên nhân, lây dính sát khí dưỡng bệnh ở nhà cái kia hạ quân thủ. Bởi vì một mực tại nuôi trong nhà bệnh, bình thường không trước mặt người khác lộ diện, Hạ Thanh Sơn kém chút đem người này quên mất. Năm đó còn là hắn tự mình đi xử lý Tam Dương quận sự tình. Hạ Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ tới, một lần kia Đinh lão ma tại Tam Dương quận dẫn xuất tai họa về sau, liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Hắn năm đó tra xét một chút, không có kết quả, bởi vì bình thường chuyện tương đối nhiều, thời gian dần qua liền đem Đinh lão ma cái này một gốc dạ đem quên đi. Bây giờ trọng thương lúc, lại nhìn thấy đối diện Hạ quận thủ hai mắt xích hồng, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một cái không tốt lắm suy đoán. Hạ quận thủ, thương thế của ngươi dưỡng tốt sao? Hạ Thanh Sơn sinh lòng cảnh giác, lui về sau một bước mới hỏi, âm thầm điều vận trong đan điền còn sót lại pháp lực. Đồng thời hắn kim đan hậu kỳ cường đại thần thức, hướng Hạ quận thủ trên thân điều tra quá khứ. Kết quả lại là cái gì cũng không thể phát hiện, tất cả bình thường. Lúc trước hắn tại Tam Dương quận trong phế tích tìm tới thần trí mơ hồ Hạ quận thủ lúc, cũng hoài nghi tới, dùng thần thức lặp đi lặp lại điều tra. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào, mới đem mang về Thanh Châu tính dưỡng. Đa tạ Hạ tổng quản chiếu cố, cũng nhanh muốn dưỡng tốt. Giờ phút này Hạ quận thủ hơi cúi đầu, mặt lộ vẻ nụ cười, chậm rãi hướng Hạ Thanh Sơn tới gần. Ngươi có chuyện gì cứ nói đi, nếu là vô sự, nhanh chóng rời đi, lão phu còn có chuyện quan trọng. Không nếu là thường ngày, coi như người trước mặt thật sự là Đinh lão ma, Hạ Thanh Sơn đường đường kim đan hậu kỳ, tại đồng bậc bên trong, ít có địch thủ, tự nhiên không sợ. Chỉ là hôm nay có thương tích trong người, mới vừa nói mấy câu nói đó, trong miệng của hắn lại muốn thổ huyết, bị hắn mạnh mẽ nén trở về, không thể rụt rè. Vạn bối có một số việc, mong muốn hướng Hạ tổng quản thỉnh giáo một ít. Lão phu hôm nay còn có chuyện quan trọng, thỉnh giáo sự tình, ngày sau hãy nói. Hạ Thanh Sơn nói, ra hiệu vịn hắn cái kia thủ hạ đi nhanh một chút. Tên này thủ hạ cũng là trúc cơ tu sĩ, là Hạ Thanh Sơn người tâm phúc, giờ phút này hiểu ý, vịn hắn liền phải đi về phía trước. Theo cùng Hạ quận thủ càng ngày càng gần, Hạ Thanh Sơn đã đem còn sót lại pháp lực toàn bộ nhấc lên, thần thức mở ra, nhìn chằm chằm Hạ quận thủ nhất cử nhất động. Ngay tại song phương sượt qua người trong nháy mắt đó, Hạ quận thủ trong mắt ánh sáng màu đỏ đại thịnh, nhìn chằm chằm Hạ Thanh Sơn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Động thủ. Hạ Thanh Sơn quyết định thật nhanh, cùng thủ hạ trúc cơ tu sĩ đồng thời ra tay, hướng Hạ quận thủ công tới. Trong tay hai người lưỡi dao, đồng thời đâm vào Hạ quận thủ trong lồng ngực. Hạ quận thủ vẫn mặt lộ vẻ loại kia quỷ dị mỉm cười, đối với hai người, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hạ Thanh Sơn thầm nghĩ không tốt, hắn đâm vào Hạ quận thủ thể nội đoạn kiếm, như là đâm vào một mảnh hư vô trong không khí như thế, không có chút nào gắng sức chỗ. Đang hỏi chuyện đồng thời, hắn lại đem kiếm rút ra, đối với Hạ quận thủ thọc mấy kiếm, vẫn là một mảnh hư vô cảm giác. Cũng nhưng vào lúc này, đối diện Hạ quận thủ thân thể bắt đầu sụp đổ, một đạo thân thể máu thịt tại trước mắt hắn trong nháy mắt liền sụp đổ, hóa thành một đạo màu đỏ huyết sát chi khí. Hạ Thanh Sơn thầm nghĩ không tốt, ném trong tay lưỡi dao liền chạy. Nhưng mà cỗ này màu đỏ huyết sát chi khí tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt đã đuổi kịp Hạ Thanh Sơn, không có vào trong cơ thể của hắn. Đến mức Hạ Thanh Sơn cái kia trúc cơ kỳ thủ hạ vừa mới chạy ra xa mấy bước, thân thể của hắn nhanh chóng khô cạn, một thân tinh huyết tất cả đều tụ hợp vào tới Hạ Thanh Sơn thể nội. Hạ Thanh Sơn bị cái kia đạo màu đỏ huyết sát xâm nhập thể nội về sau, đứng tại chỗ, hai mắt xích hồng như máu, toàn thân run rẩy kịch liệt. Hắn đứng tại chỗ run rẩy một hồi, rốt cục thân thể thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Cặp kia xích hồng như máu đôi mắt cũng đang dần dần biến mất. Lại qua mấy hơi thời gian, cặp kia trong mắt màu đỏ một lần nữa biến hắc bạch phân minh. Hạ Minh Viễn khỏe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, đứng tại nguyên dạo qua một vòng, hoạt động một chút tứ chi thân thể. Hắn đi đến thủ hạ cố kia thây khô bên cạnh, từ trong cơ thể hắn bay ra một sợi màu đỏ huyết sát, dung nhập thây khô thể nội. Bị huyết sát nhập thể, cố này thây khô rất nhanh cũng thân thể tăng dã, hóa thành một sợi huyết sát, dung nhập Hạ Thanh Sơn thể nội. Hạ Thanh Sơn lại kiểm tra một hồi, đầu này trong hẻm nhỏ không có cái gì bỏ sót, lúc này mới quay người hướng trên đỉnh núi đi đến. Cũng không lâu lắm, trên đỉnh núi Hạ Minh Viễn phát ra gầm lên giận dữ, liền hóa thành một đạo hồng quang, ra khỏi thành hướng yêu nhân đại quân phương hướng bay đi. Hạ Minh Viễn sau khi rời đi, Hạ Thanh Sơn một mình từ trên đỉnh núi xuống tới. Về sau hắn lại lần nữa đi nên đón một nhóm kia vừa trốn về đến Thanh Châu quân tàn quân. Nay một đám tàn quân mặc dù mới mấy chục người, nhưng mỗi người thực lực cũng không tệ, thực lực chênh lệch không có cơ hội trốn về đến. Chư vị, tổng binh đại nhân có phân phó, để cho ta dẫn các ngươi tới một chỗ nghỉ ngơi. Đi theo ta. Đa tạ. Nay một đám trốn về đến tàn binh, lúc đầu an đại bại trận, còn lo lắng Hạ tổng binh sẽ cửa trách. Không nghĩ tới Hạ tổng binh không có trách phạt, lại còn an bài bọn hắn nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời còn có chút thụ sủng nhược kinh. Hạ Thanh Sơn dẫn một nhóm người này đi vào thành sau, dọc theo một đầu không quá lớn ngõ nhỏ đi, càng đi càng vắng vẻ. Đầu này hẻm nhỏ xung quanh viện lạc đều im mắng, giống như chết yên tĩnh, liền tiếng bước chân đều lộ ra phá lệ vang dội. Rốt cục, bọn hắn một nhóm đi đến một tòa đại viện bên trong. Nơi này tương đối thanh tĩnh, các ngươi ngay ở chỗ này tĩnh dưỡng a. Hạ Thanh Sơn nói, đã đem đại môn đóng kỹ. Tại ngôi viện này bên trong, thế mà còn bố trí một tòa trận pháp. Lúc này, Hạ Thanh Sơn đánh ra một đạo pháp quyết, trận pháp khởi động, hoàn toàn bao phủ cái này một tòa sân nhỏ. Hạ tổng quản, đây là vì sao? Một tên hạ gia trúc cơ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngay tại trong thành nghỉ ngơi một chút, giống như không cần thiết làm long trọng như vậy. Hắc hắc hắc, rất nhanh các ngươi liền biết. Hạ Thanh Sơn nói, từ trong thân thể của hắn tuôn ra đại lượng huyết sát chi khí, tràn ngập cả tòa biệt lạc. Hạ tổng quản, ngươi muốn làm gì? Trong nội viện phát ra từng đợt tiếng thốt kinh ngạc, có người muốn đi mở ra đại môn, xông ra đi. Nhưng mà tòa này đại viện bên trong đã sớm bố trí xong trận pháp, ai cũng không trốn thoát được. Ngay cả bọn hắn hoảng sợ tiếng hét thảm, bên ngoài cũng nghe không đến mảy may. Viện lạc phía ngoài hẻm nhỏ như cũ giống như chết yên tĩnh. Chương 403, Liều chương 403, Liều yêu nhân đại quân bên này, từ khi diệt Thành Châu quân tinh nhuệ về sau, tiến lên trên đường không còn có lực cản. Ven đường các quận các huyện đều nhìn con lừa mà hàng, thậm chí còn có bưng rượu ngon, vương lấy trứng gà luộc đường hẻm hoang nên, rất có một loại vui nên vương sư cảnh tượng. Theo yêu nhân đại quân tiếp tục hướng phía trước, chinh phục từng tòa quận huyện, nhị cầu tử một trái tim đã sớm nhấc lên. Hắn cùng Hạ Minh Viễn ở giữa, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Mỗi khi có thời gian, hắn đều biết tiến vào trong hồ lô, cùng cự thú trò chuyện một hồi, cho hắn làm một chút tư tưởng công tác. Huynh đệ, lần trước dùng hỏa diễm kiếm người kia, hắn nói phải dùng cái kia thanh hỏa kiếm, đem ngươi cắt thành từng khối, sau đó làm thành thịt nướng. Sợ. Trốn thời gian qua lâu như vậy, cự thú vẫn sơ tâm không thay đổi, vừa nhắc tới chuôi kia hỏa diễm kiếm, hắn phản ứng đầu tiên chính là trốn. Vạn nhất hắn một mực đuổi theo, chúng ta trốn không thoát, không thể trốn đi đâu được, làm sao bây giờ đâu? Liều mạng. Liều mạng trốn ngươi nhìn, lần sau nếu như gặp lại hắn, hai chúng ta dạng này, ta liều mạng giúp ngươi ngăn trở chuôi kia hỏa diễm kiếm, ngươi đánh chết hắn, về sau liền rốt cuộc không đả thương được ngươi. Huynh đệ, ngươi phải dũng cảm điểm, ta liều mạng như vậy cũng là vì ngươi ngốc huynh đệ. Hai người tại trong hồ lô thương lượng thật lâu, rốt cục miễn cưỡng đặt thành chung nhận thức. Nếu như gặp lại Hạ Minh Viễn, nhị cầu tự sử xuất toàn lực ngăn trở chuôi kia hỏa diễm kiếm, cự thú thì nắm lấy cơ hội đánh chết Hạ Minh Viễn. Cùng cự thú thỏa đàm điều kiện về sau, nhị cầu tử trong lòng rốt cục an tâm xuống tới. Hắn muốn nhất đối phó là Hạ Minh Viễn, khó đối phó nhất cũng là Hạ Minh Viễn. Bây giờ trong tay hắn hết thảy có ba kiện pháp bảo, một cái là dùng mai rùa luyện chế thành tâm chắn, một cái là lang nha đồng, còn có một cái là từ Hạ Thanh Sơn trong tay cướp được trôi phi kiếm. Bản thân mình pháp lực so với Hạ Minh Viễn yếu nhược một chút, nhưng bằng vào cái này ba kiện pháp bảo gắt gao ngăn chặn trôi kia hỏa diễm kiếm cũng không có vấn đề. Không biết Hạ Minh Viễn từ chỗ nào làm một thanh uy lực mạnh mẽ như vậy hỏa diễm kiếm. Yêu nhân đại quân vẫn còn tiếp tục trong khi tiến lên, Thanh Châu còn sót lại những cái kia bách tính, đã sớm đối Thanh Châu Hạ Minh Viễn thuộc hạ quan viên hận thấu xương. Bây giờ thấy yêu nhân đại quân giết tới, hơn nữa tại lưu tướng quân nước thúc hạ, đối bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ, nơi đó những người dân này đều vui mừng hớn hở, so với năm rồi còn vui vẻ. Ngay tại yêu nhân đại quân tiếp nhận một cái huyện thành thời điểm, bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, một bàn tay lớn trên không trung thành hình. Nhị cầu tử cũng tại trong huyện thành, thấy một màn này, đương nhiên biết là Hạ Minh Viễn tới. Huynh đệ, ra tay! Hống hống hống, gầm lên giận dữ. Huyện thành bên trong xuất hiện một cái cao hơn 10 trượng cự thú, vung bảy che kín lân phiến móng vuốt, hướng không trung mây đen vút tới. Cự thú một móng vuốt đập tới, không trung mây đen cùng đại trưởng ấn toàn bộ tiêu tán vô tung. Chỉ cần Hạ Minh Viễn không sử dụng hỏa diễm trường kiếm, cự thú là không sợ. Trên bầu trời, Hạ Minh Viễn nhìn thấy cự thú xuất hiện ở đây, rõ ràng sửng sốt một chút. Lần trước, cái này cự thú là cùng Tà Tu Hồ Lao Ma cùng một chỗ liên thủ, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện tại yêu nhân trong đại quân. Hắn vẫn còn đang suy tư yêu nhân cùng Tà Tu ở giữa liên hệ, con cự thú kia móng vuốt coi như không đợi hắn, một móng vuốt hướng hắn đánh tới. Cự thú móng vuốt có 7-8 thước rộng, lực lớn vô cùng, hắn lần trước liền thua thiệt qua, tùy tiện ở trên người cọ một chút, chính là đứt gân nứt xương, nội tạng vỡ vụn. Bất quá, Hạ Minh Viễn biết cự thú sợ lửa. Lúc này, một đạo hồng quang dâng lên, dài mười mấy trượng hỏa diễm trường kiếm nổi lên, hướng cự thú móng vuốt nên đón. Cự thú nhìn thấy hỏa diễm trường kiếm, vô ý thức liền đem móng vuốt thu hồi đi, hai cái móng vuốt ôm đầu liền muốn chạy trốn. Huynh đệ đừng sợ, vạn sự có ta. Lư tướng quân khi nhìn đến Hạ Minh Viễn xuất hiện một phút này, liền đã tế ra cái kia mai rùa pháp bảo. Mai rùa bay đến bầu trời, hình thành một đạo hơn 10 trượng to lớn màn nước, ngăn trở hỏa diễm trường kiếm. Hỏa diễm rơi vào màn nước bên trong, thiêu đến màn nước suy suy rung động, mây mù lượn lờ, nhưng cuối cùng lại chặn lại. Cự thú xem xét, cái này ngốc huynh đệ, quả nhiên có chút môn đạo, chặn lại trôi này hỏa diễm kiếm. Ngốc huynh đệ, ta tới. Cự thú lần nữa vung lên móng vuốt, liền hướng Hạ Minh Viễn đánh tới. Hạ Minh Viễn lần trước ăn thiệt thòi lớn, lần này cũng không dám đón đỡ. Nhìn thấy cự thú móng vuốt đánh tới, đội vàng lại tế ra một con kia lưới búa ngăn cản. Chỉ là hắn đồng thời tế ra hai kiện pháp bảo chiến đấu, uy năng yếu bớt, lưới búa phẩm chất cũng kém xa tít tắc hỏa diễm kiếm. Cự thú một móng vuốt búa xuống, liền đem lưới búa đập bay ra ngoài, tiếp lấy thứ hai chảo cũng đã rơi xuống. Hạ Minh Viễn chỉ có thể điều động toàn bộ pháp lực, một lần nữa đem lưới búa kéo lại, đối kháng cự thú móng vuốt. Lưới búa lần lượt bay trở về, lại một lần lần lại bị cự thú tiện tay đánh bay ra ngoài. Hạ Minh Viễn bất luận là pháp lực cường độ, vẫn là lưới búa phẩm chất, cũng không bằng cự thú một móng vuốt uy năng lớn. Cũng chính là cự thú đầu góc tương đối đần, không có gì kỹ xảo chiến đấu, chỉ có thể cùng hắn lưới búa liều mạng. Đổi một cái nắm giữ lớn như thế thực lực người đến, đã sớm đem Hạ Minh Viễn đập bẹp. Cự thú trước kia ở tại vực sâu hắc ám, rất ít cùng cường giả chiến đấu, hắn chân chính thiên phú vẫn là bị đánh, đặc biệt có thể chịu đánh, công kích kỹ xảo không đủ. Nhưng cự thú lại thế nào đần, ngạnh thực lực còn tại đó, hai người mới đánh nhau mười mấy hiệp, Hạ Minh Viễn bắt đầu gánh không được, trên đầu bắt đầu bốc lên đổ mồ hôi. Lưỡi búa càng ngày càng bất lực, tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Một bên khác, nhị cầu tử dùng hết toàn bộ pháp lực, chính là dùng mai rùa tâm chắn, gắt gao ngăn chặn trôi này hỏa diễm kiếm. Nhiều lần, trôi kia hỏa diễm kiếm muốn tránh thoát, đi đối phó cự thú, đều bị mai rùa ngăn chặn. Hiện tại mai rùa hình thành to lớn màn nước, đã khép lại, trở thành một cái màn nước hình cầu, đem hỏa diễm kiếm giam ở trong đó. Vì vây khốn một thanh kiếm này, nhị cầu tử đã đầu đầy mồ hôi. Đáng tiếc, lần trước chiến đấu bên trong đem ngọc tùy chấp đều sử dụng hết, mà khác không có có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực bảo vật. Tại hai người chiến trường bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trên, mặt mang mặt nạ, người mặc đấu đồng đen số 3, đang lặng lặng quan chiến. Trận này đại chiến qua đi, bất luận ai thắng ai bại, hắn đều có thể có lợi, chiến đấu bên trong thất bại một phương, đều sẽ trở thành hắn con mồi. Nếu như có thể lưỡng bại câu thương, tự nhiên tốt hơn. Chân chính tợ săn chưa từng trực tiếp cùng cường đại con mồi liều mạng, mà là lặng lặng ẩn nút. Tại cơ hội xuất hiện trước đó, che giấu mình manh mướt, chờ đợi con mồi bộc lộ ra nhược điểm thời điểm, mới có thể phát ra một kích chí mạng. Chương 404, không thể ăn tay mình. Chương 404, không thể ăn tay mình. Oanh! Oanh! Cự thú lại là một móng vuốt đem lưới búa đánh bay ra ngoài, lần này lưới búa rơi xuống trên mặt đất, vùng vây đến mấy lần, lại không có bay trở về. Hạ Minh Viễn tại cự thú man lực công kích đến, rốt cục nhịn không được, vùng không nổi lưới búa. Ngay sau đó, bị cự thú một móng vuốt đập vào trên vai, thân thể giống diều bị đứt dây bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng tiêu xạ mà ra. Hạ Minh Viễn phát hiện hôm nay không chiếm được lợi lộc gì, lưu lại cũng chỉ có bị đánh phần. Hắn quyết định thật nhanh, người còn chưa rơi xuống đất, đã hóa thành một đạo thanh quang, hướng xa xa chân trời bỏ chạy. Hạ Minh Viễn độn thời điểm ra đi, bị sắc rùa đen màn nước vây khốn, hỏa diễm trưởng kiếm run rẩy kịch liệt, muốn tránh thoát rời đi. Răng rắc răng rắc, mai rùa trên tấm chắn bắt đầu xuất hiện vết rách, màn nước cũng xuất hiện sơ hở. Mắt thấy hỏa diễm trưởng kiếm liền phải từ màn nước sơ hở bên trong bay ra, nhị cầu tử nhìn xem tốt như vậy kiếm, chỗ nào bỏ được. Hắn nghiền ép ra đan điền bên trong còn sót lại pháp lực, lại tế ra một thanh lang nha đồng, bay đến sơ hở chỗ, ngăn trở hỏa diễm trường kiếm. Lấy tu vi của hắn pháp lực, đồng thời điều khiển hai kiện pháp bảo, vốn là rất phí sức, hiện tại pháp lực hao hết thì càng cố hết sức. Oanh! Không trung, hỏa diễm trường kiếm cùng hắn lang nha bổng mới va vào một phát, lang nha bổng sụp đổ, vỡ thành mấy khối. Lang nha bổng phẩm chất so với hỏa diễm trường kiếm vẫn là kém quá xa. Nhị cầu tử trong miệng phun ra một búng máu, không tức giận chút nào, lại lần nữa tế ra hạ thanh sơn thanh trường kiếm kia, ngăn chặn hỏa diễm trường kiếm. Chôi kiếm này, hắn chắc chắn phải có được. Huynh đệ, mau đánh chết hắn. Đồng thời, hắn hét lớn một tiếng, phân phó cự thú truy sát Hạ Minh Viễn. Chỉ cần Hạ Minh Viễn chết mất, hoặc là hoàn toàn chạy trốn tới nơi xa, rời đi thần thức của hắn điều khiển phạm vi, trôi này hỏa diễm trường kiếm liền bay không đi. Cự thú nghe được nhị cầu tử lời nói, đội vàng hấp tấp hướng Hạ Minh Viễn đuổi theo. Hai người chỉ cần tới gần một chút, cự thú ba chính là một móng vuốt vỗ xuống, đập đến ngọn núi băng liệt, đá vụn bay loạn. Cự thú mặc dù choáng váng điểm, nhưng hắn khí lực lớn, sức chịu được đủ, Hạ Minh Viễn nhiều lần bị móng vuốt dư uy quét trúng, quét đến toàn thân kịch liệt đau nhức. Chỉ là hắn trong lúc nhất thời, cũng không nỡ trôi kia hỏa diễm trường kiếm, chạy trốn quá trình bên trong, một mực tại phụ cận bồi hồi, không chịu cứ thế mà đi. Hạ Minh Viễn từ đầu đến cuối không muốn rời đi, coi như khổ nhị cậu tử, hắn đã nghiền ép ra đan điền bên trong, trong kinh mạch, tất cả pháp lực. Nhị cậu tử đồng thời điều khiển hai kiện pháp bảo, thế sống chết cũng muốn lưu lại trôi này hỏa diễm trường kiếm. Bỏ lỡ cơ hội lần này, không nhất định còn có lần sau. Bèng, bèng. Hai tiếng nổ mạnh đồng thời truyền ra, vừa được từ hạ thanh sơn thanh trường kiếm kia, lại bị hỏa diễm trường kiếm chặt đứt, nhị cậu tử trong miệng phun ra lão đại một búng máu. Mắt thấy hỏa diễm trường kiếm muốn chạy trốn, nhị cầu tử phi thân bổ nhào vào không trung, dùng thân thể của mình ngăn chặn màn nước lỗ hổng, đồng thời duỗi ra hai tay mạnh mẽ bắt lấy hỏa diễm phi kiếm chuôi kiếm. Cực nóng hỏa diễm thiêu đến nhị cầu tử hai tay tư tư rung động, chuyển ra một cỗ cháy khét vị, lông mày cùng tóc tất cả đều bị đốt rủi, quần áo trên người cũng bị đốt. Nhưng hắn loại này nhận quang nhào người, chính là liệu mình không bỏ tài, gắt gao bắt lấy không buông tay. Mất mạng, kiếp sau còn có thể đầu thai, tốt như vậy phi kiếm không có, kiếp sau đi đâu mà tìm đây? Không thả, cắn chặt răng, chính là bắt lấy không thả. Một bên khác, cơ hồ cùng một thời gian, Hạ Minh Viễn vừa rồi bởi vì điều khiển hỏa diễm kiếm pháp lực suy kiệt, lại bị đánh một móng vuốt. Bị cự thú một móng vuốt đập vào ngực, răng rắc, một hồi xương vỡ vụn thanh âm, Hạ Minh Viễn phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn huyết dịch. Hạ Minh Viễn lần này bị thương, so với lần trước còn nặng hơn, cũng không chịu được nữa, phi kiếm cũng không cần. Phi kiếm không có, về sau còn có thể kiếm lại, mất mạng liền thật không có. Hạ Minh Viễn thân thể hóa thành một đạo thanh hồng, so lưu tinh còn muốn tốc độ nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Cự thú tại sau lưng giống lên mấy âm thanh, rốt cuộc đuổi không kịp, liền Hạ Minh Viễn cái bóng đều không thấy. Hạ Minh Viễn chạy trốn, hỏa diễm trường kiếm dần dần thu liễm, biến thành một thanh dài hơn thước phi kiếm màu đỏ, cũng không tiếp tục vùng vẫy. Nhị cầu tử đặt mông ngồi dưới đất, ôm phi kiếm màu đỏ ngơ ngác cười ngây ngô. Ha ha ha, không đúng, lại cười sai. Ngang ngang ngang, trôi kiếm này về sau chính là của ta. Đến mức bị đốt cháy khét hai tay, bị thiêu hủy tóc cùng quần áo, hắn toàn bộ không thèm để ý trên tay tổn thương có thể khôi phục, tóc không có cũng có thể lại dài, chính là một thân tốt quần áo bị thiêu hủy khá là đáng tiếc. Ngoại trừ trôi này phi kiếm màu đỏ, còn có Hạ Minh Viễn lơi bữa, cũng di rơi trên mặt đất, so với chính mình trước đó tổn thất hai kiện pháp bảo, phẩm chất càng tốt hơn một chút. Xa xa sườn núi bên trên, số ba mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình. Vừa rồi, hắn nhìn thấy đầu kia bướng bỉnh con lửa ôm hỏa diễm phi kiếm, dù là bị cháy rủi, cũng đến chết cũng không buông tay bộ dáng. Đông nhiên nhớ tới nhị cậu tử, đã từng cái kia bị bọn hắn khi dễ thiếu niên, cũng là loại này liệu mình không bỏ tài tính tình. Chỉ cần thịt tới miệng, dù là chịu một trận đánh đập, cũng phải đem thịt nuốt trong bụng. Bởi vì tại Lư tướng quân trên thân, thấy được cùng nhị cậu tử tương tự tính cách, số ba đối với Lư tướng quân cũng không hiểu nhiều hơn một phần hận ý bất quá, hắn lại nhìn thấy Lư tướng quân bên cạnh cái kia cao 10 trượng cự thú, hắn lắc đầu, đánh không lại. Hắn hiện tại là một cái biết ẩn nhận ưu tú thợ săn, chỉ có chờ tới xuất hiện cơ hội lúc mới có thể cho ra một kích chí mạng. Số 3 rất lý trí lựa chọn Hạ Minh Viễn phương hướng, ẩn nấp thân hình, lặng yên rời đi. Bởi vì số 3 cách quá xa, nhị cầu tử bên này tự nhiên không thể phát hiện đối phương. Hắn hiện tại ôm chuôi kia phi kiếm màu đỏ rực, trên tay phòng cảm giác đều quên. Kết. Ngang 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 ngang. Nhìn chung quanh một chút, may mắn chung quanh ngoại trừ cự thú, không còn người khác. Hắn tại cùng Hạ Minh Viễn thời điểm chiến đấu, yêu nhân đại quân cùng nơi đó cư dân đã sớm chạy trốn tới chỗ rất xa đi. Có chút chạy trốn tốc độ hơi hơi chậm một chút, bị chiến đấu tác động đến, đã chết trên đường. Trận này đại chiến xuống tới, cả huyện thành bị san thành bình địa, tất cả đều hủy. Thực lực cường đại tu tiên giả bảo mệnh năng lực rất mạnh, một trận đại chiến xuống tới, đa số thời điểm chính mình không chết được. Nhưng bị bọn hắn chiến đấu liên lụy vô số sinh linh, liền phải gặp tai họa ngập đầu. Giờ phút này, nhị cầu tử trong lòng thậm chí có chút duy trì đại chu vương triều chính sách. Loạn thất bát tao tu tiên giả quá nhiều, cả ngày loạn đả một mạch, cũng không phải là nhân tộc chi phúc. Nhị cầu tử đem hỏa diễm trường kiếm, cùng cái kia thanh lưỡi búa lớn nhặt lên, đều thu vào trong hồ lô. Lúc này hắn mới cảm giác được toàn thân kịch liệt đau nhức, bàn tay hoàn toàn bị đốt cháy khét cháy khét. Cự thú đi đến nhị cầu tử bên người, thật thơm a, có thịt nướng ăn. Rồi ra cái mũi ngửi ngửi, phát hiện là nhị cầu tử hai tay đã nướng chín. Ngốc minh đệ, tay mình không thể ăn không có thả. Hương liệu không thể ăn, cự thú vừa nói không thể ăn, tay mình không thể ăn. Cũng đã ngồi tại nhị cầu tử bên người, chờ lấy nhị cầu tử cầm trên tay thịt chín phân cho hắn ăn. Đồng thời còn không quên ở thầm nghĩ, người minh đệ này thật ngốc. Ngươi nhìn ta chính mình cũng có thận, xưa nay không lấy ra nướng ăn. Ai? Người minh đệ này ngốc đến không cứu nổi. May mắn còn có ta. Chương 405, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 405, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hạ Minh Viễn lần này bị thương, nhanh như chớp liền chạy trở về Thanh Châu thành. Thỏ khôn đều có ba hàng, huống chi giống Hạ Minh Viễn loại này nguyên anh lão quái, nhiều năm kinh doanh già, tự nhiên cũng sẽ giữ lại hạ rất nhiều bảo mệnh phương pháp. Rất nhiều năm trước, hắn mời trong triều một vị hiểu trận pháp cao nhân, trong thành trên ngọn núi nhỏ kia, bố trí có một tòa phòng hộ đại trận. Theo vị kia trận pháp sư nói tới, trận này khởi động về sau, có thể chống cự nguyên anh cường giả công kích. Hạ Minh Viễn hiện tại thụ thương trốn về đến, hắn trước tiên liền chạy về núi bên trên, mở ra phòng hộ đại trận, một mình chữa thương. Cái này khiến theo đuôi trở về số 3 rất khó khăn, vòng quanh núi nhỏ chuyển tầm vài vòng, nhưng thủy chung tìm không thấy chỗ đột phá, hết đường xoay sở. Hiện tại mắt thấy liền có một cái trọng thương nguyên anh cường giả bày ở trước mặt, lại bị một tòa trận pháp cách trở. Số 3 tâm, tựa như một con mèo, bọc một đầu cá con đảo quanh, nhưng thủy chung ăn không được. Chỉ có thể hận chính mình không hiểu trận pháp, hận đại chu vương triều đoạn tuyệt tu tiên giới truyền thừa, hận đại chu triều đỉnh vị kia trận pháp sư, hận Trương Nhị Cầu. Ngay tại số 3 hết đường xoay sở thời điểm, Hạ Thanh Sơn từ trong một hẻm nhỏ đi tới, nhìn thấy hắn tại một tòa ngoài đại viện mặt nhìn quanh. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Số 3 trong lòng vốn là có quỷ, bị Hạ Thanh Sơn đánh vỡ, giật mình kêu lên. Trong lòng của hắn đã sinh ra ý đồ xấu, muốn hay không thừa cơ diệt trừ Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn mặc dù là kim đan hậu kỳ, tại toàn bộ Thanh Châu đều xem như năm vị trí đầu cao thủ. Số 3 những năm này âm thầm phát triển, thực lực cũng tiến bộ nhanh chóng. Lần trước, hắn thừa dịp Hắc Y tổ chức bị nhị cậu tử đánh tàn phế cơ hội, âm thầm nuốt lấy số 2, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Sau đó lại tìm một cái cơ hội, ám toán Hắc Y thực lực mạnh nhất số 1, cũng thành hắn tu vi tăng trưởng trợ lực. Hắc Y trong tổ chức còn có rất nhiều sát thủ, đều bị hắn lấy các loại cơ hội lặng lẽ thôn vệ, thành hắn tu vi một bộ phận. Chỉ tiếc cái kia số 4 trốn được quá nhanh, mỗi ngày ở tại Tam Dương quận cửa ra vào, vì phòng ngừa đánh rắn độ cỏ, hắn không tiện lắm ra tay. Nguyên bản sát thủ áo đen tổ chức là hạ ra dấu ở âm thầm lực lượng mạnh nhất, dù là cùng yêu nhân đại chiến, đều không có bỏ được bại lộ. Hắc Y tổ chức rơi xuống số 3 trong tay về sau, liền thành hắn tu luyện tăng lên khẩu phần lương thực, hôm nay ăn một cái, ngày mai nuốt hai cái. Tổ chức lực lượng là càng ngày càng đơn bạc, chỉ là mập số 3. Hơn nữa theo ba biết, Hạ Thanh Sơn trước mấy ngày vừa nhận qua trọng thương, thực lực bây giờ khẳng định không lớn bằng lúc trước. Số 3 âm thầm triệu tập trong đan điền pháp lực, hai mắt nhìn chằm chằm cười tủm tìm Hạ Thanh Sơn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nếu như có thể nuốt mất Hạ Thanh Sơn, thực lực lại có thể tăng gọn một đoạn. Giờ phút này cười tủm tìm đi tới Hạ Thanh Sơn, lại đối số 3 động cơ hoàn toàn không biết, không có chút nào để phòng thần thái. Số 3, ta vừa rồi nghe nói gia chủ thụ thương, ngươi theo ta cùng đi trên núi thăm viếng một chút gia chủ. Ừm. Số 3 trong đầu một lát sau, mới quay lại, đây là ngủ gật liền có người đưa gối đầu đại hảo sự. Ta cũng lo lắng gia chủ thương thế, lòng nóng như lửa đốt, đang muốn đi thăm viếng, chỉ là trên núi có trận pháp cách trở, không thể đi lên a. Đúng vậy à, gia chủ là chúng ta cả một nhà trụ cột, lão nhân gia ông ta thụ thương, chúng ta những vãn bối này đều nhanh vội muốn chết. Hạ Thanh Sơn cũng như thế đáp lời nói. Hai người đang khi nói chuyện, đều toát ra là gia chủ lo lắng vẻ mặt lo lắng. Hiện tại toàn thành trên dưới đều đang nhìn gia chủ, nóng trông gia chủ sớm ngày khôi phục. Hai chúng ta liền đại biểu dân chúng toàn thành, đi trên núi cầu kiến, tham viếng một chút gia chủ thương thế. Đúng đúng đúng. Ta chỗ này vừa vặn còn có một số chữa thương dược vật, hy vọng có thể có chút trợ giúp. Hai người này cứ như vậy kẻ sướng người họa, lại còn nói cũng còn rất chăm chú, rất đầu nhập. Sau đó hai người này liền hẹn nhau cùng một chỗ, hướng trên ngọn núi nhỏ kia đi đến. Đi đến giữa sườn núi, hai người bọn hắn liền đã bị một tòa trận pháp cách trở, không thể đi lên. Ta chỗ này có truyền tấn phủ. Hạ Thanh Sơn nói, đánh ra một đạo truyền tấn phủ, bay vào trong trận pháp. Hạ Minh Viễn đang ở trên đỉnh núi trong phòng chữa thương, lúc này một đạo truyền tấn phủ bay đến trước mặt, thần thức dò xét một chút, là Hạ Thanh Sơn thanh âm. Hạ Thanh Sơn là bên cạnh hắn người tín nhiệm nhất, một mực cùng ở bên cạnh hắn trung thành tuyệt đối, đã có mấy trăm năm. Chỉ là hôm nay như thế không hiểu chuyện, biết rõ hắn tại chữa thương còn tới quấy rầy. Thật chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì? Hạ Minh Viễn lắc đầu, vẫn là không có mở ra trận pháp, trước mắt chữa thương quan trọng, an toàn đệ nhất, không tiếp tục để ý Hạ Thanh Sơn cùng số 3 tại trận pháp bên ngoài đợi rất lâu, cũng không thấy Hạ Minh Viễn hồi phục. Gia chủ có phải hay không trọng thương bệnh tình nguy kịch không cách nào nhúc nhích? Đúng vậy à, thường ngày gia chủ vô luận như thế nào đều sẽ hồi phục ta, thực sự để cho người ta lo lắng à. Hai người tại trận pháp bên ngoài thảo luận, trong miệng nói lo lắng, nhưng trong lòng đang âm thầm mừng thầm. Liên tín nhiệm nhất Hạ Thanh Sơn đều không để ý, đại khái là bị thương không động được. ta lại phát một đạo truyền tấn phủ hỏi thăm một chút, nếu là còn không có bất kỳ cái gì đáp lại, ta hoài nghi gia chủ có khả năng gặp bất chắc. Hạ Thanh Sơn nói, lại lấy ra một tờ truyền tấn phủ, đối với phù lục bên trong thâu nhập một chút tin tức, bay vào trong đại trận. Chương này truyền tấn phủ bay vào trong trận pháp, lại qua thật lâu, vẫn không có phản ứng. Gặp, gia tộc khẳng định xảy ra ngoài ý muốn. Chúng ta làm văn bối, cũng không thể cứ như vậy bỏ mặc. Đúng vậy a, thế nhưng là nơi này có trận pháp cách trở, chúng ta nên làm cái gì? Hai cái tâm hoài quỷ thai người tại trận pháp bên ngoài kẻ sướng người họa, nói đến đường hoàng, lý do vẫn rất sung túc. Ai? Thời kỳ phi thường, chỉ có thể đi phi thường sự tình. Hạ Thanh Sơn thở dài một hơi, lộ ra rất bất đắc dĩ như thế. Ta lâu dài ở chỗ này đi lại, đối tòa trận pháp này coi như tương đối quen thuộc, trận này vẫn còn có chút lỗ hổng. Chỉ là lấy sức một mình ta mở không ra, cần số ba ngươi đến giúp đỡ. Không có vấn đề, hạ tổng quản ngươi có dặn dò gì, cứ việc căn bài. Số ba cảm thấy hôm nay Hạ Thanh Sơn đặc biệt hợp hắn khẩu vị, làm mỗi một bước đều cùng hắn không như mà hợp. Tốt, ngươi đi theo ta. Hạ Thanh Sơn nói, liền dẫn số ba đi đến ngọn núi nhỏ này đằng sau, nơi này có một cái giếng cổ. Năm đó bố trí trận pháp thời điểm, ở ngay vị trí này làm đại trận lưu lại một đạo lỗ thoát khí, đồng thời cũng là tòa đại trận này trận nhãn cùng chỗ sơ hở. Người ta cùng nhau xuống dưới, đem bên trong một cái trận nhãn phá vỡ, liền có thể từ dưới đất tiến vào trong trận. Hạ Thanh Sơn đối trên ngọn núi này hết thảy đều đặc biệt quen thuộc, đối trên núi trận pháp cũng sớm đã có chỗ nghiên cứu, làm qua rất nhiều công phu. Hai người đồng thời tiến vào giếng cạn bên trong, để lộ trên vách giếng mấy khối gạch đá, lộ ra dấu ở gạch đá phía dưới một loạt ngọc thạch. Những ngọc thạch này chính là trấn áp trận nhãn chỗ vật liệu, là đại trận duy nhất bại lộ bên ngoài trận nhãn. Hai chúng ta cùng một chỗ dùng sức công kích những ngọc thạch này, đem ngọc thạch đánh nát. Rầm rầm rầm. Hai người đồng thời công kích, mới trong chốc lát, kia mấy khối ngọc thạch hoàn toàn vỡ vụn, ngọc thạch phía sau thì là từ trận pháp hình thành một cỗ lực cản. Tiếp tục dùng sức oanh kích vị trí này. Hai người lại đồng thời dùng sức oanh kích chỉ chốc lát, trận pháp hình thành lực cản rốt cục biến mất, sau đó đồng thời dọc theo vách giếng hướng thổ nhượng bên trong đào móc. Xem như kim đan tu sĩ, đào móc địa động tốc độ rất nhanh, mới trong chốc lát, hai người đã đào ra một đầu địa đạo, vượt qua trận pháp phòng hộ.